Chương 702, một đao này, xe buýt hai nửa. Chương 702, một đao này, xe buýt hai nửa. Dù sao, xe buýt như là sắt thép cự thú, mà Tần Thiên cùng đao của hắn, xem ra quá mức phổ thông. Mọi người thậm chí đã tiên đoán được Tần Thiên cùng tiểu nữ hài kia khả năng kết cục bi thảm. Nhỏ trẻ trôi nước, nhỏ trẻ trôi nước. Tên đứa trẻ tuổi mụ mụ còn tại khàn cả giọng la lên, ý đồ chen qua đám người, nhưng sức mạnh của nàng tại bối rối đám người trước mặt lộ ra như thế không có ý nghĩa. Nước mắt mơ hồ cặp mắt của nàng, trên mặt nàng tràn ngập thống khổ cùng bất lực. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy phát sinh, bất lực. Khi nàng mơ hồ nhìn thấy có người đứng tại con gái nàng trước người, nhổ rơi ra cái gì vậy ngăn cả lúc, trong lòng nàng tràn ngập cảm kích cùng thần cầu. Nàng hy vọng người này có thể cứu nữ nhi của nàng, cứ việc nàng biết cái này hy vọng khả năng rất xa vời. Mà đứng tại xe buýt trước Tần Thiên thì tay cầm phá ma đao, ánh mắt kiên định đón lấy chiếc kia chạy nhanh đến xe buýt. Trên mặt hắn không có chút nào đối rối cùng sợ hãi, nội tâm bình tĩnh như nước. Với hắn mà nói, vọt tới xe buýt phảng phất chỉ là một chương không có chút nào uy hiếp giấy mỏng. Chỉ cần hắn nhẹ nhàng huy động đao trong tay, liền có thể để tờ giấy này đình chỉ tiến lên. Tần Thiên có lòng tin như vậy cùng năng lực. Hắn từ đầu đến cuối nhớ kỹ tối hôm qua Lý Chiếu Hải cục trưởng nói với hắn, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Hiện tại, chính là hắn gánh chịu trách nhiệm thời khắc. Tại không người có thể cứu tiểu nữ hài này, không người có thể ngăn cản chiếc này mất khống chế xe buýt lúc, hắn Tần Thiên có thể đứng ra. Đây cũng không phải vì quên mình vì người hoặc là hy sinh chính mình, Tần Thiên chỉ là muốn dùng năng lực của chính mình đi cứu người mà thôi. Vừa lúc hắn có được năng lực như vậy, cho nên hắn không có cái khác bất luận cái gì ý nghĩ cùng lo lắng. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi giơ lên trong tay phá ma đao, sau đó nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ được thể nội lực lượng phụ trào, chuẩn bị nên đón sắp đến khiêu chiến. Đao pháp đệ nhị trọng cảnh giới, giờ phút này bị Tần Thiên không chút kiêng kỵ phát động. Ý chí của hắn giống như thủy triều mãnh liệt, lực lượng trong cơ thể liên tục không ngừng hội tụ ở hai tay, lại trải qua từ hai tay chạy vào phá ma đao thân đao. Vào thời khắc này, hắn cảm nhận được kia cố vần quanh, lôi cuốn lấy thân đao khí lưu ngay tại tụ tập, xé rách không khí, tích góp kinh người lực bộc phát cùng lực phá hoại. Đột nhiên, một cỗ cường đại mà khí thế kinh khủng từ trên người Tần Thiên hiện lên, phản phất muốn đem phiến thiên địa này ngăn cách, đem hết thể trùng quanh đều thôn vệ. Giờ phút này, đứng sau lưng Tần Thiên tên kia tiểu nữ hài ánh mắt ngốc trệ, thân thể cứng nhắc, phản phất nhận to lớn kinh hãi, không nhúc nhích đứng tại chỗ, càng giống là một cái tinh xảo nhỏ búp bê. Cùng lúc đó, trên thân đao hiện ra một cỗ hủy diệt cùng phá hư khí tức, phản phất muốn đem hết thể xé rách. Một đao này, chính là Tần Thiên lĩnh ngộ đệ nhị trọng cảnh giới sau một kích toàn lực, cũng nhất định là hắn trước mắt trạng thái đỉnh phong một kích. Phá ma đao trên thân đao thế cùng kiếm khí gầm thét, vặn mèo lên, phản phất muốn đánh vỡ giờ phút này trói buộc, xông phá chân trời, hướng thế gian tuyên cáo nó tồn tại, biểu hiện ra nó khủng bố. Tại đây trong điện quang hỏa thạch, xe buýt lại tới gần một chút, sắp va vào trước mặt Tần Thiên không đủ một mét địa vị. Liên tại một giây sau, nó tựa hồ muốn Tần Thiên cùng sau lưng tiểu nữ hài kia cùng một chỗ đụng bay. Giờ phút này, tất cả chú ý một màn này người đều nín thở, bọn hắn hận không thể có thể một cái tạm dừng khóa, có thể khống chế thời gian chốt mở, để thời gian ngừng lại, sau đó làm cho tất cả mọi người đều rời đi, để người trẻ tuổi kia cùng tiểu nữ hài kia thoát đi xe buýt phạm vi, lại khởi động lại thời gian. Nhưng mà cái này hiển nhiên là làm không được, bọn hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở kỳ tích phát sinh. Nhưng mọi người đều hiểu, kỳ tích là sẽ không dễ dàng giáng lâm. Đúng lúc này, đứng tại xe buýt trước mặt không đủ 2 mét Tần Thiên bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt của hắn bên trong lộ ra một tia thanh minh, không có chút nào hỗn độn, cùng kia một đạo sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm kia càng ngày càng gần xe buýt. Mà hắn giơ cao khỏi đầu phá ma đao, cũng ở giờ phút này chậm rãi hướng về phía trước đánh xuống. Đây là Tần Thiên quen thuộc nhất đao chiêu, đơn giản chém bảo, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng động tác, vẻn vẹn là một cái phổ thông chém bảo. Mà giờ khắc này, một chiêu này chém vào bên trong ẩn chứa uy áp, khí thế cùng lực phá hoại đều là không gì sánh kịp, thế gian hiếm thấy. Trong khoảnh khắc, đạo này khủng bố uy áp cùng rất có lực phá hoại một kích, nhẹ nhàng rơi vào xe buýt đầu xe địa vị. Ngay tại phá ma đao mũi đao sắp chạm đến xe buýt đầu xe thời điểm, một đạo đinh thai nhức óc tiếng oanh minh cùng xé rách âm thanh nháy mắt vượt trên hiện trường tất cả thanh âm, huyện dường như sấm sét chui vào trong thai của mọi người. Ngay sau đó một giây sau, chiếc kia xe buýt đột nhiên dừng lại, không hề có điểm báo trước. Không có đám người trong dự liệu cường đại quan tính, cũng không có bọn hắn tưởng tượng Tần Thiên cùng tiểu nữ hài bị xe buýt đụng bay chẳng cảnh. Thời gian phảng phất tại lúc này dừng lại bình thường, từng giây từng phút cũng chưa có trôi qua. Hết thảy đều để đám người cảm thấy ngoài ý muốn, hết thảy đều để bọn hắn bất ngờ. Chẳng lẽ là xe buýt vừa lúc ngừng? Nhưng cái này hiển nhiên không có khả năng. Dựa theo cái kia tốc độ xe buýt căn bản không có khả năng dừng lại, trừ phi có kỳ tích phát sinh. Chẳng lẽ kỳ tích thật xuất hiện? Nhưng kỳ tích như thế nào lại tùy tiện phát sinh đâu? Hoặc nói bởi vì đứng tại tiểu nữ hài kia trước người trẻ tuổi đao trong tay để chiếc này xe buýt dừng lại. Nhưng cái này nghe càng hoang đường. Người trẻ tuổi kia đao trong tay chỉ là một thanh bình thường đao, mà lại vừa mới một đao kia cũng chỉ là rất hời hợt một đao, xem ra đều vô dụng cái gì lực. Lòng của mọi người bên trong hiện ra đủ loại ý nghĩ. Nhưng mà đúng vào lúc này, nương theo lấy một đạo quỷ dị mà chói hai thanh âm, xe buýt đầu xe cùng trong tay Tần Thiên phá ma đao đụng vào ở trung tâm, một đạo khe nứt to lớn hiện hiện, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thẳng tắp hướng lên kéo dài. Một giây sau, đám người liền thấy chiếc này xe buýt đầu xe địa vị trống rỗng từ giữa đó vỡ ra khe hở, một mực kéo dài đến xe buýt phòng điều khiển đằng sau địa vị. Kết kéo kéo, oanh. Mà tại cô bé kia trước mặt, tựa như quái vật khổng lồ đầu xe cũng trong thời gian ngắn ngủi này một phân thành hai, rốt cuộc khó mà uy hiếp được tiểu nữ hài mảy may. Trong nháy mắt, thời gian tựa hồ ngưng kết, phản phất hết thể đều bị tạm dừng. ánh mắt của mọi người tề tụ tại quảng trường trung ương, nơi đó ngừng lại một cỗ bị chém thành hai khúc mất khống chế xe buýt, cùng một cái tay cầm trường đao người trẻ tuổi, hắn đứng ở nơi đó, khí thế như hồng. Hắn thân mang một bộ đồ đen, trường đao trong tay cùng đặc biệt chém vào tư thế, đều tản mát ra chấn động nhân tâm lực lượng, để ở đây mỗi người đều cảm thấy sợ hãi thán phục. Mọi người trên mặt toát ra các loại phức tạp biểu lộ chấn kinh, kinh ngạc, mờ mịt, hoang mang, thậm chí mang theo một tia hoài nghi. Nhưng mà, trước mắt đã phát sinh hết thảy đã siêu việt tưởng tượng của bọn hắn, phá vỡ bọn hắn nhận biết. Một người, một cây đao, vậy mà có thể để cho một cô mất khống chế xe buýt nháy mắt đình chỉ, sau đó đem một phân thành hai. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhưng vô luận như thế nào, người trẻ tuổi này không chỉ có cứu một cái tiểu nữ hài, cũng cứu chính hắn, thậm chí có thể nói, hắn cứu trên quảng trường đại bộ phận người. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết kỳ tích sao? Trong đám người có người tự lẩm bẩm. Là, đúng không? Đây chính là kỳ tích đi, một người khác phụ họa nói. Không, đây không phải kỳ tích, đây là người trẻ tuổi kia công lao. Có người đột nhiên hô, là hắn một đao bổ ra chiếc kia xe buýt. Nhưng làm sao có thể chứ? Chiếc kia xe buýt tốc độ xe chỉ ít vượt qua 50 cây số giờ. Hắn làm sao có thể một đao liền đem nó bổ ra đâu? Cái này quá không thực tế. Có người biểu thị hoài nghi. Nhưng mà, vô luận mọi người nghị luận như thế nào nhau nhau, sự thật đã bày ở trước mắt. Người trẻ tuổi này lấy vượt qua thường nhân lực lượng cùng kỹ xảo, làm được đây hết thảy. Các binh sĩ cũng ở phụ cận mắt thấy một màn này, bọn hắn đồng dạng là trận này kỳ tích người chứng kiến. Bọn hắn rõ ràng nhìn thấy, chiếc kia mất khống chế xe buýt tại sắp đụng vào người trẻ tuổi kia nháy mắt, bị hắn một đao bổ ra. Đây chính là thành phố Vân Hải quân đội ngoại viện thực lực sao? Đây quả thực vượt qua nhân loại cực hạn. Hiện trường tổng chỉ huy Lưu Chiêu nuốt ngụm nước miếng, trong lòng rung động khó mà nói nên lời. Cái này hoàn toàn siêu việt nhân loại rất đúng hạn nhận biết. Mà bên cạnh hắn Trần Võ thì lộ ra tương đối bình tĩnh một chút. Hắn chỉ là ngắn ngủi mà kinh ngạc một chút, liền rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Hắn vỗ bả vai Lưu Chiêu một cái nói, nếu như ngươi cùng người trẻ tuổi này cùng một chỗ chấp hành qua nhiệm vụ, ngươi liền sẽ không đối với năng lực của hắn cảm thấy kinh ngạc. Trên thực tế người trẻ tuổi này thực lực, tại bọn hắn nhiệm vụ lần này bên trong đã đạt được đầy đủ hiện ra. Hắn có thể một đao bổ ra xe buýt cũng không kỳ quái, dù sao lúc trước hắn đã cho thấy càng thêm kinh người năng lực. Nhưng mà tận mắt nhìn thấy kia rung động một màn, nội tâm hắn vẫn không khỏi cảm thấy kinh ngạc, đối với thực lực của Phương Hạo có càng sâu một tầng nhận biết. Không hổ là Triệu Tư lệnh kiệt lực mời ngoại viện, sắc thực phi phàm, chân chính không phải tầm thường. Dạng này cảnh giới, bọn hắn chỉ sợ cả đời khó mà với tới. Nghe thấy lời ấy, thân thể của Lưu Chiêu nháy mắt cứng nhắc, hắn lần nữa khó khăn chuyển động cổ, ánh mắt một lần nữa tập trung tại vị kia tay cầm trường đao, sừng sững tại vỡ ra xe buýt trước người trẻ tuổi trên thân. Ánh mắt của hắn trung lưu lộ ra khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp, trên mặt biểu lộ thì tràn ngập mờ mịt cùng thật sâu rung động. Cùng lúc đó, đứng ở một bên Trần Võ tại mắt thấy cái này một màn kinh người sau, quay đầu hướng bên cạnh đội viên dò hỏi. Vừa rồi một màn kia, chính là Tần Thiên vung đao bổ ra xe buýt chẳng cảnh, đều quay xuống đi. Đội viên khẳng định gật đầu, trong mắt vẫn lưu lại mấy phần kinh ngạc, hồi đáp, đã quay xuống, đội trưởng. Cái này, gia hỏa này quả thực không phải người a. Trần Võ liếc mắt nhìn hắn, nghiêm túc nhắc nhở nói, cái này có quan hệ gì tới ngươi? Chớ xen vào việc của người khác. Mau đưa video phát cho ta đến lập tức hướng lên phía trên báo cáo tình huống. Lần hành động này thành công đã kích bộ phận tiềm phục tại Hoa Hạ biên cảnh ngoại quốc đặc công, mà Tần Thiên biểu hiện xuất sắc càng là làm người ta chú mục. Hắn không chỉ có một đao bổ ra xe buýt, còn cứu tiểu nữ hải kia cùng trên quảng trường rất nhiều chưa kịp lúc sơ tán đám người. Đây không thể nghi ngờ là một lần to lớn công tích, hắn tuyệt đối được xưng tụng là nhân dân anh hùng. Trên quảng trường đông đảo người chứng kiến đều quay chụp đến Tần Thiên vung đao bổ ra xe buýt hùng vĩ tràn diện, việc này đã không cách nào che giấu. Trần Võ nhất định phải nhanh đem tình huống hiện trường kỹ càng hồi báo cho Triệu Dịch Nhiên tư lệnh, để đến tiếp sau xử lý. Dù sao, Tần Thiên lần này biểu hiện thực tế là quá kinh diễm, hắn một đao kia chi uy, xác thực làm người ta nhìn mà than thở. Mỗi lần hồi tưởng lại một màn kia, Trần Võ đều không ngừng ngáp ước, thậm chí có chút đố kỵ. Bởi vì, một đao kia thực tế là quá rung động. Nhỏ trẻ trôi nước. Tại toàn trường lâm vào hoàn toàn yên tĩnh thời điểm, vị kia trẻ tuổi mẫu thân rốt cục chen qua vẫn sững sờ tại nguyên chỗ đám người. Nàng điên cuồng xông về phía trước, ôm chặt lấy vẫn còn trạng thái đờ đẫn bên trong tiểu nữ hải. Nước mắt tại gò má của nàng bên trên thuận theo dòng chảy, hốc mắt sớm đã sưng đỏ không chịu nổi, tiếng nghẹn ngào liên miên không ngừng. Nhưng nàng vẫn gắt gao ôm tiểu nữ hải, tựa như là đã lâu không gặp mình nữ nhi một dạng, tựa như là một giây sau các nàng liền sẽ sinh ly tử biệt bình thường. Khi nàng cẩn thận xác nhận nữ nhi vẫn chưa bởi vì lần này ngoài ý muốn mà nhận bất cứ thương tổn gì lúc, nàng ôm thật chặt nữ nhi xoay người lại. Nhìn đứng ở thân nữ nhi lúc trước vị người mặc trường sam màu đen, tay cầm trường đao Tần Thiên, nàng một bên nghẹn ngào một bên biểu đạt lòng cảm kích. Tạ ơn, quá cảm tạ ngươi. Cảm ơn ngươi đã cứu ta nữ nhi. Nếu như không có ngươi, thật cảm ơn ngươi. Cứ việc nghẹn nào khó tả, nhưng trong giọng nói của nàng tràn ngập thật sâu lòng cảm kích, không ngừng mà hướng Tần Thiên biểu thị cảm tạ. Theo nàng, Tần Thiên không chỉ có là con gái nàng ân nhân cứu mạng, càng là các nàng cả nhà ân nhân. Nàng không cách nào tưởng tượng nếu như nữ nhi thật bị xe đụng bay ra ngoài sẽ là hậu quả gì. Nữ nhi nhỏ yếu thân thể, căn bản là không có cách tiếp nhận như thế xung kích, mà nữ nhi của nàng cũng có thể sẽ bởi vậy mất mạng. Dưới loại tình huống này, nàng không cách nào đoán được tương lai mình trạng thái tinh thần cùng sinh hoạt sẽ là như thế nào, nàng có thể sẽ bị hôm nay một màn này sợ hãi bao phủ mấy chục năm. Nhưng mà Tần Thiên cứu vớt các nàng người một nhà, cứu vớt các nàng tất cả hy vọng, nàng cảm thấy mình có thể làm thực tế là quá ít, hiện tại chỉ có thể nói với Tần Thiên ra vài câu lời nói của cảm tạ. Ngươi có thể lưu lại cho ta một cái phương thức liên lạc sao? ngươi cứu nữ nhi của ta không phải chỉ là để trên miệng cảm tạ ngươi cứu vớt nữ nhi của ta chính là đã cứu chúng ta người cả nhà, ngươi muốn cái gì ta đều sẽ ta tận hết khả năng đi thỏa mãn ngươi. Trẻ tuổi mẫu thân có chút bối rối nói. Nghe nói như thế, Tần Thiên khoát tay áo khẽ cười nói, không cần thiết dạng này, ta cứu con gái của ngươi cũng không phải là coi trọng nhà ngươi có hay không tiền hoặc là nghèo khó, cũng không có nghĩ qua muốn ngươi hồi báo ta cái gì. Huống chi ta đứng ở chỗ này chỉ là nguyên nhân bởi vì ta để con gái của ngươi quấn vào trận này ngoài ý muốn, cho nên nói không lên có cứu hay không. Nghe tới lời nói này, trẻ tuổi mẫu thân trong lòng gánh vác hơi giảm bớt một chút. Nàng xem lấy trên mặt Tần Thiên lộ ra tiêu dung, chỉ cảm thấy nội tâm tràn ngập ấm áp, tựa như là chứng kiến nhân tính quang huy thời khắc một dạng. Nàng biết, người trẻ tuổi này tại ban đầu là có năng lực giống người khác một dạng né tránh xe buýt, nhưng hắn không có lựa chọn trốn tránh, mà là dũng cảm đứng ở nơi đó bảo hộ lấy mình nữ nhi. Nói cho cùng, hắn vẫn là cái kia cứu người ở trong cơn nguy khốn anh hùng, nhưng mà hắn hiện tại cũng không có giành công tự ngạo, mà là lựa chọn khiêm tốn cùng điệu thấp. Nàng cảm thấy người trẻ tuổi này thật là một cái khó được người tốt. Ngươi gọi nhỏ trẻ trôi nước đúng không? Thế nào? Ca ca vừa rồi có phải là rất đẹp trai? Chương 703, thân phận này, giấu không được chương 703, thân phận này, giấu không được lúc này, Tần Thiên ngồi xổm người xuống, nhìn xem tiểu nữ hài cười hỏi. Tiểu nữ hài nặng nề mà gật đầu, non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ mừng rỡ, dùng ngọt ngào giọng trẻ con hồi đáp, đại ca ca, ngươi vừa rồi thật siêu cấp xoái. Tần Thiên vươn tay, nhẹ nhàng méo méo tiểu nữ hài khuôn mặt, cười ha hả nói, miệng của ngươi thật ngọt. Thành phố Vân Hải quân đội, tổng tư lệnh trong văn phòng. Triệu Dịch Nhiên ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc, sửa sang lấy văn kiện trên bàn, nhưng tâm tư của hắn hiển nhiên không ở những ngày vụn vặt sự vụ bên trên, mà là trôi hướng phương xa. Trước đây không lâu, hắn tiếp vào bộ đội biên phòng tổng tư lệnh điện thoại, thảo luận một cái nhằm vào biên cảnh đặc công kế hoạch hành động. Kế hoạch này mục đích là lấy hai tên người phụ trách làm mồi nhử, phối hợp đặc chiến bộ đội tiến hành hiệp đồng tác chiến. Triệu Dịch Nhiên lúc ấy không chút do dự đáp ứng, bởi vì cái này không chỉ có là ích lợi quốc gia chỗ, càng là một cái diệt trừ tiềm ẩn tại Hoa Hạ cảnh nội địch quốc đặc công tuyệt hảo cơ hội. Nhưng mà, hắn giờ phút này lo lắng những cái kia đặc công sẽ không dễ dàng mắc câu, lo lắng hơn Tần Thiên tại nhiệm vụ bên trong thụ thương. Nhiệm vụ lần này cùng dĩ vãng khác biệt, là tại biển người chen trúc trên quảng trường chấp hành. Tần Thiên đem không cách nào giống tại bí mật sở nghiên cứu như thế tự do thi triển, thậm chí cần tại bảo vệ đám người chung quanh điều kiện tiên quyết tác chiến. Loại trói buộc này không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng Tần Thiên phát huy, thậm chí khả năng giảm xuống hắn năng lực tự vệ, khiến cho hắn đứng trước thụ thương phong hiểm. Giờ phút này, nhiệm vụ cũng đã bắt đầu, trong lòng Triệu Dịch Nhiên tràn ngập lo nghĩ cùng chờ mong. Đột nhiên, chuông điện thoại đánh vỡ văn phòng yên tĩnh. Triệu Dịch Nhiên cấp tốc buông xuống văn kiện trong tay, cầm điện thoại lên ống nghe. Nơi này là thành phố Vân Hải quân đội, ta là Triệu Dịch Nhiên. Báo cáo thủ trưởng, ta là Trần Võ. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Trần Võ kiên định mà thanh âm nghiêm túc. Nghe tới là Trần Võ, Triệu Dịch Nhiên mừng rỡ, liền đội bằng hỏi, nhiệm vụ chấp hành đến như thế nào? Có không có thương vong? Tần Thiên phải chăng an toàn? Trần Võ không chút do dự hồi đáp, báo cáo thủ trưởng, nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, tất cả tiềm phục tại Hoa Hạ đặc công đều đã bị chúng ta một mẹ hút gọn, không có phát sinh bất luận cái gì thương vong, địch quân đặc công toàn bộ bị tiêu diệt. Mặt khác, Tần Thiên cũng an nhiên không việc gì. Nghe điều đó tin tức, trong lòng Triệu Dịch Nhiên đại thạch rốt cục rơi xuống đất, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Nhiệm vụ lần này có thể thuận lợi như vậy hoàn thành, Tần Thiên gia nhập không thể nghi ngờ đưa đến mấu chốt tác dụng. Đúng rồi, thủ trưởng, còn có một việc cần phải báo cho ngài, là liên quan tới Tần Thiên. Âm thanh của Trần Võ lần nữa trong điện thoại vang lên. Triệu Dịch Nhiên sững sờ, nhíu mày, tò mò chờ đợi văn. Tại nhiệm vụ lần này bên trong, có một địch quốc đặc công điên cuồng điều khiển một chiếc xe buýt phóng tới quảng trường, ý đồ thông qua đâm chết kia hai tên người phụ trách đến gây ra hỗn loạn. Lúc ấy trên quảng trường đám người dày đặc, sơ tán không kịp. Trong lúc nguy cấp này, Tần Thiên đứng ra, dùng hắn phá ma đao một đao bổ ra xe buýt, làm mất khống chế cỗ xe ngừng lại. Bởi vậy, nhiệm vụ lần này không có tạo thành bất luận cái gì thương vong. Nghe Trần Võ báo cáo, Triệu Dịch Nhiên kinh ngạc không thôi. Hắn mở to hai mắt nhìn, trên mặt tràn ngập chấn kinh cùng khó có thể tin. Một đao bổ ra xe buýt, đây là cỡ nào lực lượng kinh người cùng kỹ xảo? Đây quả thực siêu việt nhân loại cực hạn, đánh vỡ mọi người đối với vũ lực thông thường nhận biết. Nhưng mà, đây chính là Tần Thiên mang đến cho bọn hắn rung động cùng kinh hỉ. Sự xuất hiện của hắn phảng phất mở ra một cái thế giới mới đại môn, khiến mọi người thấy được đột phá nhân thể cực hạn, đánh vỡ thông thường tư duy khả năng. Các ngươi lập tức trở về quân đội, cũng hướng đảm tư lệnh báo cáo tình huống, để hắn mau chóng an bài máy bay trực thăng tặng ngươi nhóm trở về. Ta hiện tại liền đem trên tình huống báo cho thượng cấp quân đội. Ghi nhớ, nhất định phải bảo vệ tốt Tần Thiên, bảo đảm sự an toàn của hắn. Triệu Dịch Nhiên nghiêm túc ra lệnh. Dưới loại tình huống này, Tần Thiên hành động vĩ đại tất nhiên sẽ khiến xã hội rộng khắp chú ý, hắn nhất định phải bảo đảm vị này kiệt xuất chiến sĩ sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì hoặc quấy nhiễu. Ta rõ ràng rồi, thủ trưởng. Âm thanh của Trần Võ truyền đến, Triệu Dịch Nhiên quả quyết cúp điện thoại. Ngay sau đó, hắn lại bấm khác một cái mã số, sắc mặt nghiêm trọng chờ đợi đối phương nghe. Cùng thời khắc đó, tại Hoa Hạ mạng lưới bên trên, mấy cái hot search đột nhiên nhảy toát lên đến bảng danh sách hàng đầu, đánh vỡ mạng lưới bình tĩnh, hấp dẫn vô số dân mạng chú ý hiện thế kiếm thần. Một đao chém nước xe buýt, tu chân giả tồn tại chân thật, bí mật rốt cục công bố. Kiếm thần hiện thân, là thật là ảo? Tu chân giới không còn là truyền thuyết. Những này hot search đều chỉ hướng cùng một đoạn video. Trong video cho đã đơn giản lại làm người ta chấn kinh. Một cái rộng rãi trên quảng trường, đám người bối rối chạy trốn, một cố mất khống chế xe buýt chính hối hạ phóng tới quảng trường. Mục tiêu địa điểm chỗ, một người mặc áo đen, gánh vác một thanh đại đao người trẻ tuổi tĩnh đứng ở đó. Bên cạnh hắn, Một cái tinh xảo như bút bê tiểu nữ hài ngơ ngác nhìn bọn tới xe buýt. Ngay tại xe buýt sắp vọt tới hai người cùng sau lưng bọn hắn vô số người lúc, áo đen người trẻ tuổi cấp tốc rút ra phía sau đại đao, nhẹ nhàng vung lên, chiếc kia mất khống chế xe buýt phảng phất nhận lực lượng thần bí ngăn cản, đột nhiên dừng lại. Đại đao lưới đao cơ hồ muốn chạm đến xe buýt đầu xe. Ngay sau đó, một tiếng vang thật lớn, xe buýt đầu xe từ giữa đó bị đánh mở, chia hai nửa. Trên quảng trường đám người hét lên kinh ngạc âm thanh. Video tại lúc này im bặt mà dừng, lại tại trên mạng dẫn phát sóng to gió lớn. Ngắn ngủi mấy trong phút, vô số dân mạng tràn vào bình luận khu. Ngay sau đó, trên quảng trường đám người bạo phát ra trận trận kinh hô. Video ở đây im bặt mà dừng, chưa cho ra bất luận cái gì tiến một bước tin tức. Nhưng đoạn video này đã tại mạng lưới bên trên cấp tốc truyền bá ra, trong thời gian cực ngắn liền hấp dẫn vô số ánh mắt, đông đảo dân mạng nhao nhao tràn vào bình luận khu nhiệt nghị. Chơi ạ, cái này là thật sao? Ta quả thực không dám tin tưởng mắt của ta. Ta mới từ hiện trường rời đi, có thể chịu trách nhiệm nói cho mọi người, đây đều là thật. Người trẻ tuổi kia, hắn thật một đao đem xe buýt đầu xe bổ ra, ta tận mắt nhìn thấy, tuyệt không hư giả. Nhìn video dáng vẻ, không giống như là trải qua xuyên tạc hoặc tăng thêm đặc hiệu. Nhưng nói thật, một đao bổ ra xe buýt loại sự tình này, thật làm cho người rất khó có thể tin. Đây quả thực vượt qua nhân loại năng lực phạm chủ a. Trên thế giới này, chẳng lẽ thật tồn tại người tu hành sao? Tu tiên loại chuyện này, chẳng lẽ không chỉ là trong truyền thuyết cố sự sao? Nếu như đoạn video này là chân thật, kia có lẽ nói minh, trên thế giới này thật sự có người tu hành tồn tại. Thử nghĩ một chút, nếu như ngay cả xe buýt đều có thể bị một đao bổ ra, kia những người tu hành này còn có cái gì làm không được đây này? Bất quá, vì cái gì chỉ có người trẻ tuổi này sự tích bị lộ ra nữa nha? Chúng ta trước đó chưa từng nghe nói qua cái khác người tu hành tồn tại. Trước mắt xem ra, tựa hồ chỉ có hắn làm được loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình. Có lẽ cái khác người tu hành đều lựa chọn ẩn cư. Lại hoặc là, thật chẳng lẽ chỉ có hắn một cái người tu hành sao? Này làm sao nghĩ đều cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng mặc kệ như thế nào, người trẻ tuổi này là người tu hành điểm này, tựa hồ đã không còn nghi ngờ gì nữa. Nói đến, ta trước đó tại cái nào đó trực tiếp bình đài nhìn thấy qua hắn, hắn là cái rất nổi danh khí dẫn chương trình, bình thường sẽ trực tiếp luyện đao, chơi phi châm gì gì đó. Ta nhớ được hắn trước kia trực tiếp thời điểm, từng dùng đao gỗ đập tới tảng đá cùng đầu gỗ, lúc ấy chúng ta đều coi là kia là đặc hiệu đâu. Hiện tại xem ra, những cái kia có lẽ đều là thật theo trong video nhân vật chính bị nhận ra là tần tiên sau, đám người chú ý lần nữa bị nhen lửa, mạng lưới bên trên bình luận cũng dấy lên một vòng mới dậy sóng. Ai nha, nói đến, ta giống như nhớ lại người này, trước đó ta trong lúc vô tình tiến vào hắn sở studio, khi đó hắn vẫn là cái không có tiếng tăm gì tiểu chủ bá, cả ngày liền luyện phi châm, nói muốn xuyên thủng tấm ván gỗ, ta lúc ấy cảm thấy đây chính là thiên phương dạ đảm, không thế nào nhìn bước đi. Không sai không sai, ta cũng nhìn qua hắn ý đồ dùng phi châm xuyên tấm ván gỗ trực tiếp, khi đó cảm thấy rất lợi hại, nhưng về sau có người nói là đặc hiệu, tăng thêm hắn có chút cọ nhiệt độ, ta liền không lại chú ý. Gia hỏa này về sau không chỉ có phi châm xuyên tấm ván gỗ thành công, còn bắt đầu chơi đao, ngay từ đầu là chặt cây côn, về sau thăng cấp đến bổ tảng đá, lại về sau còn tham gia lão mưu tử phim, chính là cái kia trên trường thành đá đao một màn, nguyên lai đều là hắn a. Ta nói làm sao nhìn như thế nhìn quen mắt, cùng lão mưu tử trong phim ảnh cái kia đá đao nhân vật chính giống nhau như lúc, vậy mà là cùng một người. Nói như vậy, cái này dẫn chương trình có phải là thật hay không thật sự có tài? Hắn kia đá đao động tác hẳn không phải là đặc hiệu đi. Lúc trước hắn những cái kia biểu diễn, xem ra cũng không giống là đặc hiệu a. Chẳng lẽ nói, cái này dẫn chương trình thật có chút bản lĩnh, mà chúng ta một mực hiểu lầm hắn là dùng đặc hiệu. Lần này hắn xem như cho mình chính danh. Quá bất khả tư nghị, người lực lượng làm sao có thể làm được loại trình độ này? Ta có thể làm chứng, ta một mực chú ý hắn trực tiếp, hắn luyện đao sắp 2 tháng, ta tận mắt chứng kiến hắn từ hoàn toàn không biết gì đến bây giờ một bước này, vậy mà có thể một đao bổ ra xe buýt, quả thực quá dọa người. Đây quả thực siêu việt nhân loại cực hạn. Đừng nói, ngươi cho ta một cây đao, ngươi thử nhìn một chút có thể hay không bổ ra một cây gậy gỗ, chớ nói chi là xe buýt. Cái này dẫn chương trình sẽ không phải là ẩn giấu người tu hành, hoặc là vị cao nhân nào đi. Rất có thể, ngươi xem hắn một đao kia, thời hận, nhưng hiệu quả lại chấn kinh thế giới, đây không phải người tu hành là cái gì. Xem ra, trên thế giới này thật sự có người tu hành tồn tại, hắn chính là ví dụ tốt nhất. Không nói, các vị, ta đã đặt trước đi thành phố Vân Hải vé máy bay, ta muốn nghĩ hết tất cả biện pháp, để hắn thu ta làm đồ đệ. Ha ha. Ngươi động tác vẫn là chấm điểm, ta đã tại trên mạng mua một cây đao, chuẩn bị từ hôm nay trở đi luyện đao, hy vọng một ngày kia, ta cũng có thể một đao bổ ra xe buýt. Mạng lưới bên trên nhiệt nghị giống như thủy triều mãnh liệt, tất cả mọi người đang chăm chú cái đề tài này, chú ý tần tiên, chú ý cái video này. Thậm chí tại nào đó bảo bên trên, liên quan tới đao, liên quan tới hết thảy cùng đao có quan hệ thương phẩm, đơn đặt hàng đều thẳng tắp tiêu thăng, rất nhiều cửa hàng đều đã đoạn hàng, nhà máy cũng tiếp vào đại lượng đơn đặt hàng. Mà hết thảy này, đều bèn bèn phát sinh ở ngăn ngắn trong vòng 2-3 tiếng. Cùng lúc đó, ở kinh thành quốc gia an toàn cục tổng bộ cũng đang chú ý chuyện này. Quốc an cục phụ trách giám sát toàn cầu động thái, đề phòng bất luận cái gì khả năng đối với an toàn quốc gia cấu thành uy hiếp sự kiện. Tại quốc an cục cục trưởng trong văn phòng, Đồng Nhất Minh ngồi trước bàn làm việc, trước mặt chất đống lấy có đánh dấu cơ mật văn kiện. Trên mặt hắn tràn đầy ngưng trọng, đẩy trên sống mũi kính mắt, buông xuống trong tay tư liệu. Những tài liệu này đều là liên quan với thế giới các nơi dưới mặt đất đại lao tin tức, đều là quốc an cục cơ mật. Hôm nay những tài liệu này bị một lần nữa điều ra, thẩm duyệt cùng sửa chữa, cuối cùng lại đưa đến trong tay hắn. Đồng Nhất Minh nhìn xem những này văn kiện cơ mật, ý mắng thở dài. Trên mặt ngưng trọng từ đầu đến cuối không có rút đi. Những tài liệu này bên trên nhân vật mỗi một cái đều có khả năng đối với sự an toàn của Hoa Hạ cấu thành uy hiếp, đều là bọn hắn trọng điểm chú ý đối tượng. Những năm gần đây, những người này không hẳn có quá lớn động tác, cũng không có liên lụy đến Hoa Hạ, cái này khiến Đồng Nhất Minh hơi yên tâm một chút. Hắn vừa định đem tư liệu đẩy lên một bên, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi, đột nhiên, một trận tiếng gõ cửa dồn dập đánh gãy suy nghĩ của hắn. Tiến đến, Đồng Nhất Minh sắc bén ánh mắt nhìn về phía cổng. Cửa ứng thanh mà mở, trợ lý đi đến, trong tay không có cầm tư liệu, mà là cầm tay của chính mình cơ, mang trên mặt một tia cổ quái cùng ngưng trọng biểu lộ. Chuyện gì? Đồng Nhất Minh híp mắt nhìn xem trợ lý. Trợ lý không nói gì, mà là trực tiếp đi đến trước bàn làm việc, đưa điện thoại di động đưa cho Đồng Nhất Minh. Đồng cục, ngài xem trước một chút cái video này. Đồng Nhất Minh sửng sốt một chút, nhưng hắn biết trợ lý tính cách, nếu như không có chuyện quan trọng, là sẽ không như thế hồi hộp. Hắn tiếp nhận điện thoại, ấn mở video. Vừa mới bắt đầu, trong video truyền đến một tiếng súng vang, trên quảng trường đám người lập tức lâm vào bối rối, chạy từ phía. Ngay sau đó, ống kính chuyển hướng chiếc kia mất khống chế xe buýt, cùng một vị trẻ tuổi, hắn đứng tại tiểu nữ hài trước mặt, tay cầm một thanh trường kiếm. Đồng Nhất Minh mắt thấy đây hết thảy, càng xem càng cảm thấy quỷ dị. Khi hắn nhìn thấy chiếc kia mất khống chế xe buýt sắp đụng vào tay cầm trường kiếm người trẻ tuổi cùng sau lưng tiểu nữ hài lúc, người trẻ tuổi giơ cao trường kiếm, nhẹ nhàng vung lên, bổ về phía xe buýt. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, chiếc kia xe buýt phảng phất vi phạm định luật vật lý, đột nhiên dừng lại. Sau đó, cao lớn đầu xe bị một cỗ lực lượng vô hình một phân thành hai. Đồng Nhất Minh kinh ngạc không thôi, một màn này mang đến cho hắn trước nay chưa từng có rung động. Hắn quả thực không dám tin tưởng mắt của chính mình, bởi vì đây hết thảy tựa hồ quá mức vượt qua hiện thực, vi phạm hắn hiểu biết thế giới vận hành quy luật. Một người chỉ dựa vào một thanh kiếm, vậy mà có thể bổ ra một cỗ mất khống chế xe buýt, còn có thể để xe buýt nháy mắt dừng lại. Cái này không chỉ là đối với vật lý học khiêu chiến, càng là đối với toàn bộ thế giới nhận biết phá vỡ. Cái video này là chân thật sao? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trợ lý, trong giọng nói tràn ngập trịnh trọng. Trợ lý kiên định gật đầu, nghiêm túc hồi đáp, đồng cục, tin tức phân tích khoa đã kiểm tra qua, cái video này không có bất kỳ cái gì đặc hiệu thành phần, hoàn toàn chân thật. Đồng Nhất Minh biểu lộ lần nữa trở nên ngưng trọng lên. Hắn vẫn khó mà tiếp nhận trên thế giới này lại có người có thể làm đến điểm này. Cái này hoàn toàn siêu việt nhân loại cực hạn, đánh vỡ hắn mấy chục năm qua nhận biết. Làm quốc an cục trưởng, hắn được chứng kiến không ít năng nhân dị sĩ. Chương 705, Tần Thiên bị khóa định chương 705, Tần Thiên bị khóa định dựa theo lẽ thường đến nói, nhân loại không cách nào thông qua đơn thuần luyện tập đến đột phá cực hạn này. Lý Ngọc Trùng chính là ví dụ tốt nhất. Bọn hắn huấn luyện thường ngày lượng viễn siêu quân nhân bình thường, chỗ trả giá cố gắng cùng mồ hôi cũng là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Nhưng dù vậy, có thể đạt tới binh vương cấp bậc lính đặc chủng y nguyên lắc đắc không có mấy, có thể nói là phi thường hiếm thấy. Mà cho dù đạt tới binh vương cấp bậc, tại trước mặt Tần Thiên, cũng lộ ra cũng không xuất sắc như vậy. Cho nên, hắn rất khó tưởng tượng, Tần Thiên nói tới kia một điểm thiên phú, đối với người bình thường đến nói, đến tuột cùng là cỡ nào thiên phú kinh người. Không thể không nói, người trẻ tuổi này xác thực mang đến cho hắn không nhỏ rung động. Mà lại, thông qua ngắn ngủi giao lưu, hắn đã sơ bộ hiểu rõ tính cách của Tần Thiên. Đó chính là, Tần Thiên đối với nhận trói buộc chuyện này, nhất định phi thường phản cảm. Từ hắn y nguyên mặc trường sang màu đen, nhìn thấy mình không có cúi chào, không có hàn huyên, cùng nghe tới thân phận của chính mình sau không hẳn có biểu hiện ra ngoài ý muốn cảm xúc đến xem, liền biết Tần Thiên người này nội tâm tràn ngập kiêu ngạo. Đây cũng không phải khuyết điểm của hắn, bởi vì Tần Thiên có tư cách kiêu ngạo cùng lực lượng. Vô luận là phi châm kỹ nghệ, vẫn là một đao kia bổ ra xe buýt đầu xe đao pháp, đều không giờ khắc nào không tại hiện lộ rõ ràng sự kiêu ngạo của hắn cùng năng lực. Tần Thiên, ngươi biết năng lực của chính mình mạnh bao nhiêu sao? Đồng Nhất Minh thay đổi cái góc độ, thuận miệng hỏi. Tần Thiên nhẹ gật đầu, lạnh nhạt nói, trên thế giới này, trừ ta ra, hẳn không có người thứ hai có thể đạt tới trình độ này. Đồng Nhất Minh gật đầu biểu thị đồng ý, trên thực tế xác thực như thế, trên thế giới xác thực không có người thứ hai có thể đạt tới Tần Thiên trình độ, có thể nắm giữ giống hắn năng lực như vậy. Ừm, ngươi nói đúng, xác thực độc nhất vô nhị. Đồng Nhất Minh tiếp tục hỏi thăm, nụ cười trên mặt càng thêm thân thiết. Tiếp lấy hắn thở dài thuần thượt một hơi, vừa cười vừa nói, bất quá ngươi cũng biết, năng lực của ngươi quá cường đại. Chúng ta quốc an cục làm phụ trách giữ gìn Hoa Hạ an toàn trọng yếu bộ môn, ta thân là cục trưởng nhất định phải tự mình đến tìm ngươi. Mục đích lần này rất đơn giản. Chúng ta quốc an cục muốn đại biểu Hoa Hạ chính thức cùng ngươi hợp tác. Đơn giản đến nói, chính là có chút chúng ta không cách nào trực tiếp ra mặt xử lý sự tình, sẽ giao cho ngươi đi hoàn thành. Mà chúng ta cũng sẽ cho ngươi tương ứng, đồng giá thù lao. Đương nhiên tuyệt đối sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi. Ngươi cảm thấy thế nào? Nghe tới quốc an cục cục trưởng Đồng Nhất Minh, Tần Thiên vẫn chưa lập tức làm ra đáp lại, mà là tính toán trầm tư, trong lòng thiên đầu và tự. Cái này cùng dự liệu của hắn đại khái tương xứng, vị này quốc an cục cục trưởng quả nhiên là tới tìm cầu hợp tác. Tần Thiên hiện tại nắm giữ năng lực, cả thế gian vô song, vô luận là thần kỳ phi châm kỹ nghệ vẫn là kia đặc biệt đao pháp, đều siêu việt nhân loại cực hạn, phá vỡ thường nhân nhận biết. Dưới loại tình huống này, quốc an cục lựa chọn sáng suốt nhất chính là lấy hợp tác danh nghĩa cùng hắn đạt thành chung nhận thức. Tựa như Đồng Nhất Minh cục trưởng nói tới, khi Hoa Hạ quan phương không tiện trực tiếp tham gia lúc, hắn có thể xuất thủ giải quyết, dạng này đã có thể tránh khỏi rất nhiều phiền phức, đồng thời hắn cũng có thể được tương ứng trợ giúp, đồng giá trợ giúp. Mặc dù hắn hiện tại nhìn như không chỗ nào nhu cầu, tài lực dư giả, sinh hoạt không lo, nhưng hắn cũng vô pháp xác định tương lai sẽ hay không gặp được nan đề. Như gặp được khó giải quyết vấn đề, lần này thành lập quan hệ hợp tác liền có thể phát huy được tác dụng. Đồng cục trưởng, cái này hợp tác đối với chúng ta song phương đều có lợi. Tần Thiên nghĩ sâu tính kỹ sau, rốt cục lộ ra tiểu dung. Thấy Tần Thiên đáp ứng hợp tác, trong lòng Đồng Nhất Minh đại thạch rơi xuống đất. Nói thật, trước khi đến hắn thật rất lo lắng Tần Thiên sẽ cự tuyệt. Năng lực của Tần Thiên đúng là bọn họ cần thiết, nhưng loại người này thường thường tiêu giao tự tại, không nhận thế tục kết thúc. Bọn hắn bình thường dựa theo tính cách của chính mình cũng không phải là xem để phán đoán sự vật. Bởi vậy, thường nhân trong mắt chuyện tốt, theo bọn hắn khả năng không hề có lực hấp dẫn, từ đó cự tuyệt hợp tác. May mắn chính là, Tần Thiên cũng không phải là loại này người. Có thể đạt thành hợp tác, chính là đồng nhất mình kỳ vọng. Hắn thỏa mãn gật đầu, ta sẽ cho một mình ngươi phương thức liên lạc, có cần lúc ta sẽ thông qua cái này phương thức liên hệ ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi cần chúng ta, cũng có thể thông qua cái này phương thức liên hệ đến ta. Tần Thiên trịnh trọng gật đầu, rõ ràng rồi. Tiếp lấy, Đồng Nhất Minh vẫn chưa đứng dậy rời đi, ngược lại nhiều hứng thú nhìn xem Tần Thiên, lấy nói chuyện phiếm giọng điệu hỏi, nói thật, ta đối với tuyệt kỹ của ngươi phi thường tò mò. Mạ muội hỏi một chút, ngươi cho rằng trừ ngươi ra, còn có thể xuất hiện cái thứ hai người giống như ngươi vậy sao? Trong lòng Tần Thiên cười một tiếng, lắc đầu nói, Đồng cục trưởng, đừng có lại thăm dò. Ta phương pháp luyện tập chưa hề che giấu qua, chính là trực tiếp bên trong những nội dung kia. Nếu như các ngươi nghĩ bồi dưỡng người khác ở phương diện này năng lực, có thể căn cứ ta trực tiếp để luyện tập. Đương nhiên, nếu như các ngươi muốn ta luyện tập quá trình bên trong kỹ xảo, cũng có thể thông qua trao đổi đồng giá đến thu hoạch. Đồng Nhất Minh như có điều suy nghĩ gật đầu. Không thể không nói, Tần Thiên xác thực rất thông minh. Đồng Nhất Minh vừa rồi thăm dò, là muốn từ Tần Thiên nơi đó thu hoạch tin tức hữu dụng, tỉ như chân chính phương pháp luyện tập, hoặc là được đến một cái hứa hẹn, trợ giúp Hoa Hạ bồi dưỡng một nhóm nắm giữ phi trầm kỹ xảo hoặc đao thuật năng lực người. Nhưng trước mắt đến xem, Tần Thiên tựa hồ cũng không hề nói dối tất yếu. Huống chi, Đồng Nhất Minh cũng bén nhạy phát giác được, trên thế giới này, chỉ có Tần Thiên mình có thể nắm giữ những kỹ xảo này. Cái này tuyệt không chỉ là luyện tập nguyên nhân, càng nhiều có thể là thiên phú hoặc sự an bài của vận mệnh. Nghĩ rõ ràng điểm này sau, hắn quả quyết từ bỏ ý nghĩ này, không còn ảo tưởng có thể bồi dưỡng được dạng này một chi tinh nhuệ. Bởi vì xác suất rất lớn có hay không nhưng có thể bồi dưỡng được. Tốt lắm, vấn đề của ta đều đã trả lời xong, ngươi còn có nghi vấn gì không? Hai tay Đồng Nhất Minh mở ra, khép mắt cười nói. Tần Thiên cũng thay đổi tiểu dung, lắc đầu nói, ta cũng không có bất cứ vấn đề gì, Đồng cục trưởng. Như vậy, liền mong ước chúng ta tương lai hợp tác thuận thuận lợi lợi, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ, Đồng cục trưởng. Đồng Nhất Minh không có dừng lại lâu, cùng Tần Thiên thương nghị hoàn tất sau, liền thừa máy bay trực thăng cấp tốc rời đi thành phố Vân Hải quân đội. Mà Triệu Dịch Nhiên, Tần Thiên bọn người thì đưa mắt nhìn vị này quốc an cục cục trưởng dần dần từng bước đi đến, cho đến máy bay trực thăng biến mất tại tầm mắt bên trong. Về sau, bọn hắn mới quay người đi hướng thành phố Vân Hải quân đội hành chính cao ốc. Đồng cục trưởng lần này đến đây, hẳn là cùng ngươi thảo luận ngươi năng lực đặc thù đi. Hai tay Triệu Dịch Nhiên vác tại sau lưng, mặt mỉm cười, trong mắt lóe ra hiếu kỳ quan mang, nhìn chăm chú lên Tần Thiên. Tần Thiên không có cố lộng miễn hư, trực tiếp đáp lại nói, ngươi nói đúng, Triệu Tư lệnh. Đồng cục trưởng đúng là đến cùng ta nói chuyện hợp tác. Hợp tác? Triệu Dịch Nhiên suy nghĩ hai chữ này, con mắt có chút nheo lại, tiếp tục nói, đây có nghĩa là, ngươi không chỉ có là chúng ta thành phố Vân Hải quân đội ngoại viện, còn sẽ trở thành toàn bộ Hoa Hạ quan phương trợ thủ đắc lực. Hắn lý giải, nếu như Tần Thiên cùng quốc an cục triển khai hợp tác, như vậy tại một ít Hoa Hạ quan phương không tiện trực tiếp tham gia, nhưng lại nhất định phải giải quyết tình huống dưới, Tần Thiên sẽ xuất thủ tương trợ. Dù sao, năng lực của Tần Thiên là rõ như ban ngày, hắn tại trong phạm vi nhất định cơ hội là vô địch tồn tại. Dạng này hợp tác không thể nghi ngờ là cả hai cùng có lợi. Tần Thiên có thể được đến hắn muốn, mà Hoa Hạ cũng cần sức mạnh của hắn. Đây là một lần đồng giá trao đổi, cũng là hữu nghị biểu tượng. Đúng rồi, Triệu Tư lệnh, ta nhớ được ngươi ban sơ mời ta gia nhập lúc, từng đề cập một cái ta không cách nào cự tuyệt điều kiện. Tần Thiên đột nhiên đề cập. Triệu Dịch Nhiên bị lời này giật mình, lấy lại tinh thần nhìn xem đầy mặt tiếu dung Tần Thiên, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối. Hắn suýt nữa đã quên cái hứa hẹn này, cũng đã quên từng đáp ứng cho Tần Thiên nhiệm vụ lần này thù lao. Chỉ là, lúc trước Tần Thiên vẫn chưa minh xác muốn cái gì, chỉ nói là chờ nhiệm vụ hoàn thành sau bàn lại. Bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng hắn còn chưa nghĩ kỹ có thể cho Tần Thiên cái gì khó mà cự tuyệt điều kiện. Hắn lập tức cười cười, mở miệng nói ra, "Nói đi, ngươi muốn cái gì? Chỉ cần điều kiện không quá phận, tại ta phạm vi năng lực bên trong, ta đều sẽ tận lực thỏa mãn ngươi." Tần Thiên trầm tư một lát sau, ngẩng đầu nhìn thẳng Triệu Dịch Nhiên, ngữ khí nghiêm túc nói, "Triệu Tư lệnh, ta hy vọng quân đội có thể đáp ứng ta một điều thỉnh cầu." "Một điều thỉnh cầu?" Triệu Dịch Nhiên cảm thấy ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Tần Thiên đưa ra không phải vật chất hoặc vinh dự, mà là một điều thỉnh cầu. Nhìn Tần Thiên biểu lộ, điều thỉnh cầu này hiển nhiên đối với hắn phi thường trọng yếu. Triệu Dịch Nhiên dừng bước lại, nghiêm túc hỏi, mời nói. Tần Thiên hít sâu một hơi, châm trước từ ngữ rồi nói ra, ta hy vọng quân đội có thể mọi thời tiết bảo đảm thê tử của ta an toàn. Hoàn thành nhiệm vụ lần này sau, mắt thấy tiềm ẩn tại Hoa Hạ đặc công điên cuồng phản công, Tần Thiên bắt đầu có chút lo lắng. Hắn trợ giúp quân đội phá hủy sứ sở Hoa Anh Đào bí mật sở nghiên cứu, phá hư nó kế hoạch, làm sứ sở Hoa Anh Đào thụ trọng thương. Loại tình huống này, rất khó cam đoan sứ sở Hoa Anh Đào tại hiểu rõ chân tướng sự tình sau sẽ không đối với hắn tiến hành trả thù. Dù sao, hắn cũng không phải là Hoa Hạ quân đội quân nhân hoặc quan phương nhân viên, bên ngoài thân phận chỉ là một cái bình thường Hoa Hạ công dân. Nếu như sứ sở Hoa Anh Đào muốn trả thù hắn, rất có thể sẽ lựa chọn tổn thương bên người hắn người. Bởi vì hắn có năng lực tự bảo vệ mình, vô luận là phi đao kỹ xảo vẫn là đao pháp, đều đủ để sứ sở Hoa Anh Đào kiêng kỵ. Nhưng nếu như sứ sở Hoa Anh Đào lựa chọn đối với thê tử của hắn hạ thủ hoặc trả thù bên người hắn người, đây là hắn không cách nào ngăn cản. Hắn không có khả năng 24 giờ làm bạn tại thê tử bên người, càng không cách nào dự phòng tất cả tình huống ngoài ý muốn. Bởi vậy, tại mình khả năng sơ sẩy hoặc không cách nào mọi thời tiết bảo hộ thê tử tình huống dưới, mời quân đội cung cấp bảo hộ là sự chọn lựa tốt nhất, cũng là hắn yên tâm nhất quyết định. Nghe điều đó thỉnh cầu, Triệu Dịch Nhiên đầu tiên là sửng sở, nhưng rất nhanh rõ ràng rồi Tần Thiên lo lắng, cũng trịnh trọng gật gật đầu. "Ta hiểu sự lo lắng của ngươi. Như vậy đi, ta sẽ an bài một chi bộ đội tinh nhuệ âm thầm bảo hộ thê tử của ngươi, tuyệt đối sẽ không để nàng phát giác. Một khi có bất kỳ tình huống gì, ta sẽ lập tức liên hệ ngươi. Đây là ta có thể cung cấp lớn nhất duy trì." Tần Thiên gật đầu biểu thị cảm kích, dạng này ta liền yên tâm. Đồng thời, tại xa xôi xứ Sở Hoa Anh Đảo, Tu Tỉnh Thạch Tử trước bàn làm việc lo lắng ngồi hồi, mặt mũi hắn từ đầu đến cuối căng cứng, trong lòng tràn ngập sao động cùng bất an. Từ hắn hạ lệnh để trải rộng Hoa Hạ đặc công đi ám sát kia hai tên sở nghiên cứu nhân vật mấu chốt, đã qua vài giờ. Nhưng mà, đến nay vẫn không có bất cứ tin tức gì phản hồi, cái này khiến hắn cảm giác sâu sắc sầu lo, lo lắng sự tình vẫn chưa như hắn đoán nghĩ như vậy tiến triển. Hắn hiểu được, giờ phút này hắn nhất định phải giữ vững tỉnh táo, không thể gấp tại chú ý việc này, càng cần toàn lực rũ sạch cùng những cái kia đặc công quan hệ, để phòng Hoa Hạ quân đội cấp tốc khóa chặt những cái kia đặc công sứ Sở Hoa Anh Đảo thân phận. Nếu không, Hoa Hạ quân đội sẽ có lý do đối bọn hắn tiến hành trình độ nào đó chế tài, đây đối với sứ Sở Hoa Anh Đảo công chúng hình tượng đem tạo thành cực kỳ bất lợi ảnh hưởng. Đông đông đông. Đang lúc Tùng Tỉnh Thạch Tử lâm vào trầm tư lúc, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập. Cửa không chờ hắn trả lời liền bị đẩy ra, trước đó tên kia trợ lý vẻ mặt nghiêm túc đi đến, mang trên mặt mấy phần trầm thống, phảng phất gặp trọng đại đả kích. "Tùng Tỉnh tiên sinh, sự tình đã điều tra rõ." Trợ lý cúi đầu không người, trong giọng nói để lộ ra khiêm tốn cùng cung kính, đồng thời cũng toát ra khó mà che giấu nặng nề. Tùng Tỉnh Thạch Tử bén nhạy phát giác được cái gì, con mắt nhắm lại, lập tức dò hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Kia hai tên sở nghiên cứu nhân vật mấu chốt phải chăng đã bị diệt trừ? Đặc công của chúng ta tình huống như thế nào? Trợ lý cắn chặt môi, do dự thật lâu mới mở miệng. "Tùng Tỉnh tiên sinh, điều tra biểu hiện, tất cả đặc công đồng đều đã bỏ mình. Hoa Hạ quân đội cố ý dùng kia hai tên sở nghiên cứu nhân viên làm mồi nhử, thiết hạ mai phục, đem đặc công của chúng ta một mẻ hốt gọn. Kia hai tên sở nghiên cứu người đâu? Bọn hắn phải chăng đã bị diệt trừ?" Tùng Tỉnh Thạch Tử đối với đặc công sinh tử thờ ơ, hắn chỉ quan tâm kia hai tên nhân vật mấu chốt phải chăng đã tử vong, phải chăng vẫn bị Hoa Hạ quân đội khống chế. Trợ lý tựa hồ sớm đã dự liệu được một vấn đề này, hắn trầm mặc một lát, trong mắt lóe ra phẫn nộ và mang, nói: "Tùng Tỉnh tiên sinh, kia hai tên sở nghiên cứu nhân vật mấu chốt kỳ thật sớm đã tử vong. Quá tốt lắm, chỉ cần bọn hắn đã chết, như vậy Hoa Hạ quân đội liền không cách nào phá hư kế hoạch của chúng ta." Tùng Tỉnh Thạch Tử nhẹ nhàng thở ra, trong lòng đại thạch rốt cục rơi xuống đất. Nhưng tiếng nói của hắn chưa rơi, liền phát giác được trợ lý trong lời nói chỗ kỳ hoặc. "Sớm đã? Đây là ý gì?" Con ngươi của hắn bỗng nhiên co vào, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Hắn rốt cục ý thức được mình xem nhẹ trọng yếu chi tiết. "Căn cứ chúng ta tình báo, kia hai tên sở nghiên cứu nhân vật mấu chốt khi tiến vào Hoa Hạ trước đó liền đã tử vong. Mà Hoa Hạ quân đội về sau áp giải hai người kia, nhưng thật ra là bọn hắn cố ý thả ra tin tức giả, mục đích đúng là vì dẫn dụ đặc công của chúng ta lâm vào bọn hắn cái bẫy." Trợ lý trong mắt thiêu đốt lên lửa giận, hắn cắn chặt hàm răng, tức giận nói: "Nhiệm vụ lần này tổn thất nặng nề, không chỉ có bí mật sở nghiên cứu bị hủy, cũng có một nhóm lớn tỉ mỉ bồi dưỡng đặc công mất mạng. Địch nhân chính là lợi dụng tâm lý của bọn hắn thiết hạ cái này cái bẫy, mà bọn hắn lại không có chút nào phát hiện ngày vào." Tu Tỉnh Thạch Tử nghe điều đó kết quả sau, như là thất hồn lạc phách đứng tại chỗ, phản phất biến thành một tôn điêu khắc. Qua hồi lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, song quyền nắm chặt, cau mày, trên mặt hiện ra tức giận. Hắn vạn vạn không ngờ tới lần này kế hoạch sẽ như thế thất bại, thậm chí hoàn toàn rơi vào địch nhân trong bẫy, mặc người chém giết mà bất lực phản kháng. Đây là hắn năm gần đây gặp lớn nhất sỉ nhục cùng thất bại nhất một lần kinh lịch. Càng quan trọng chính là hiện tại hết thảy đã không cách nào vãn hồi, hắn không chỉ có làm hỏng rồi bí mật sở nghiên cứu kế hoạch, còn để nhiều như vậy hao phí tâm huyết đặc công dưới sự chỉ huy của hắn tìm cái chết vô nghĩa, thậm chí không có thu hoạch đến bất kỳ tin tức có giá trị. Chương 706, phát sóng, fan hâm mộ bạo tăng. Chương 706, phát sóng, fan hâm mộ bạo tăng. Hắn có thể tiên đoán được chuyện này rất nhanh liền sẽ truyền đến thượng cấp trong hai, mà hắn cũng chắc chắn nhận nghiêm khắc trừng phạt. Làm kế hoạch người phụ trách cùng đặc công người phụ trách chủ yếu, hắn muốn gánh chịu tất cả trách nhiệm cũng tiếp nhận thượng cấp lựa giận. Bất quá bây giờ cái này hết thảy đều đã phát sinh, cũng căn bản không có khả năng cứu vãn, hắn càng muốn biết chính là một chuyện khác, tra ra là chi bộ đội đó phá hủy bí mật sở nghiên cứu sao? Hắn quan tâm hơn chính là muốn biết được Hoa Hạ quân đội đến tột cùng phái ra cỡ nào lực lượng cường đại, mới có thể trong thời gian ngắn như vậy đem bí mật sở nghiên cứu triệt để phá hủy, thậm chí ngay cả bọn hắn nơi này đều không có đạt được bất luận cái gì tin tức. Trợ lý nâng đỡ trên sống mũi kính mắt, sau đó ngẩng đầu nghiêm túc nói ra một cái tên, Tần Thiên. Một nghe điều đó danh tự, Tu Tỉnh Thạch Tử chỉ cảm thấy có một chút cảm giác quen thuộc, hắn giống như ở nơi nào đã nghe qua cái tên này, chỉ bất quá trong lúc nhất thời có chút nghĩ không ra mà thôi. Trợ lý tiếp tục giải thích nói, chính là cái kia tiêu diệt 12 tên lính đánh thuê Tần Thiên, tại nhiệm vụ lần này ở trong, chúng ta thông qua giám sát quan sát được, Tần Thiên cũng xuất hiện tại Hoa Hạ quân đội đội ngũ bên trong. Chính là một mình hắn dùng một thanh phá ma đao bổ ra một cái sở nghiên cứu đại môn, đồng thời chỉ dựa vào lực lượng một người liền tiêu diệt toàn bộ bí mật sở nghiên cứu bên trong tất cả bảo an nhân viên. Sắc mặt của Tùng Tỉnh Thạch Tử đổi biến, con ngươi co bảo, khẽ nhếch miệng, trong lúc nhất thời lại đã quên khép lại. Nội tâm của hắn tựa như tao ngộ thao thiên cự lãng như vậy rung động. Hắn khó có thể tưởng tượng một người là như thế nào dùng một cây đao bổ ra bí mật sở nghiên cứu đại môn, càng khó có thể lý giải được người này là như thế nào chỉ bằng vào sức một mình liền tiêu diệt toàn bộ bí mật sở nghiên cứu bảo an lực lượng. Phải biết bí mật sở nghiên cứu bảo an lực lượng là phi thường cường đại, cho dù là Hoa Hạ phái ra một chi đặc chiến tiểu đội cũng không khả năng trong khoảng thời gian ngắn đem sở nghiên cứu bảo an lực lượng toàn bộ tiêu diệt. Nhưng cái này tên là người của Tần Thiên lại làm được, sao lại có thể như thế đây? Cái này, làm sao có thể? Tùng Tỉnh Thạch Tử kinh ngạc thốt ra, trên mặt toát ra khó có thể tin thần sắc. Trợ lý tựa hồ sớm đã dự liệu được phản ứng của hắn, không có trả lời ngay, mà là từ miệng trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, trải qua một phen thao tác sau, đưa cho Tùng Tỉnh Thạch Tử. Tùng Tỉnh Thạch Tử nghi hoặc tiếp nhận điện thoại, ánh mắt rơi ở trên màn ảnh trong video, hắn ngẩng đầu nhìn trợ lý một chút, trong mắt tràn đầy hoang mang. Tùng Tỉnh tiên sinh, ngài xem trước một chút đoạn video này. Trợ lý bình tĩnh nói. Tùng Tỉnh Thạch Tử cau mày, hết sức chăm chú quan sát lên video đến. Trong video hiện ra chính là một cái rộng lớn quảng trường, tiếng súng, tiếng thét chói tai, tiếng hô hoán liên tiếp, mọi người chạy trốn tứ phía, tràn diện hỗn loạn không chịu nổi. Đột nhiên, trong video một chiếc xe buýt chạy nhanh đến, tại liên tục va chạm hai chiếc xe cá nhân sau, trực tiếp phóng tới quảng trường trung ương. Ở nơi đó, một cái thân mặc áo đen người trẻ tuổi đứng bình tĩnh đứng thẳng, bên cạnh còn đứng lấy một cái tiểu nữ hài, sau lưng bọn hắn thì đứng hai cái nhìn như bị bắt cóc con tin. Ngay tại Tùng Tỉnh Thạch Tử coi là xe buýt sẽ đem bọn hắn toàn bộ đụng bay lúc, người trẻ tuổi kia lại từ cho rút ra phía sau trường đao, nhẹ nhàng vung lên. Ngay sau đó, làm người ta khó có thể tin một màn phát sinh xe buýt vậy mà tại tiếp cận bọn hắn lúc đống nhiên dừng lại, đầu xe phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình một phân thành hai. Tùng Tỉnh Thạch Tử mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ nhìn xem một màn này, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trợ lý, muốn tìm kiếm một lời giải thích. Tùng Tỉnh tiên sinh, trong video người trẻ tuổi này chính là Tần Thiên. Trợ lý giải thích nói, mà chiếc kia xe buýt chính là từ đặc công của chúng ta điều khiển. Hắn nguyên muốn có cơ hội chế tạo hỗn loạn lớn hơn, nhưng không nghĩ tới bị cái này người tuổi trẻ kêu Tần Thiên dùng trường đao nhẹ nhõm ngăn lại. Chúng ta hoài nghi, Tần Thiên khả năng nắm giữ một loại chúng ta chưa rõ năng lực. Trợ lý tiếp tục nói. Nhưng mà, Tùng Tỉnh Thạch Tử lại phảng phất không nghe thấy những này, trong đầu của hắn không ngừng quanh quẩn trong video hình tượng. Tần Thiên cái tên này thật sâu khắc ở trong lòng hắn, ý khắc biết đến người trẻ tuổi này có một loại làm người ta sợ hãi lực lượng thần bí. Mặc dù như thế, hắn vẫn khó mà tiếp nhận sự thật này. Bởi vì tại trong sự nhận thức của hắn, loại lực lượng này căn bản cũng không hẳn là tồn tại ở trên cái thế giới này. Tiếp tục thâm nhập sâu điều tra cái này gọi người của Tần Thiên. Tùng Tỉnh Thạch Tử hít sâu một hơi, kiên định nói, từ giờ trở đi, hắn sẽ thành chúng ta xứ sở Hoa Anh Đào uy hiếp lớn nhất. Thành phố Vân Hải, nghe chiều cư xá. Tần Thiên đứng tại mình dưới lầu, ánh mắt hướng lên tìm kiếm nhà mình cửa sổ. Hắn ung dung đi đến thang lầu, đến nhà mình trước cửa, chìa khóa nhẹ nhàng nhất chuyển, cửa chống trộm ứng thanh mà mở. Hắn đẩy cửa vào, trong phòng hết thảy đập vào mi mắt. Lao công, người rốt cục trở về. Trong phòng khách, truyền đến Lục Uyển đã kinh hỉ lại thanh âm vội vàng. Tần Thiên quay đầu, nhìn thấy thê tử mang dép đội vàng hướng hắn chạy tới, ánh mắt tại trên người hắn trên dưới quan sát. Ngươi lần này đến cùng đi chỗ nào? Lâu như vậy cũng không liên hệ ta, ngươi biết ta lo lắng nhiều sao? Lục Uyển ngữ khí mang theo một chút oán trách. Tần Thiên nhẹ nhàng sờ đầu của nàng một cái, mỉm cười nói, ta đây không phải thật tốt sao? Đừng lo lắng. Lục Uyển cong lên miệng, hai tay chống nạnh, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hỏi, còn có, trên mạng đoạn video kia là chuyện gì xảy ra? Ngươi thật dùng đao bổ ra xe buýt? Đoạn kia bây giờ toàn lưới nhiệt nghị video, Lục Uyển tự nhiên cũng thấy được. Trong video, Tần Thiên người mặc áo đen, tay cầm trường đao, đối mặt mất khống chế vọt tới xe buýt, hắn dứt khoát vung đao, đầu xe lại bị một phân thành hai. Trang diện kia quá mức rung động, đối với Lục Uyển đến nói quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, một cô mất khống chế xe buýt, há lại nhân lực có khả năng ngăn cản? Càng đừng đề cập đem một phân thành hai. Nhưng trên mạng video phô thiên cái địa, các loại góc độ, các loại thị giác đều có, lại mỗi một đoạn đều biểu hiện ra cảnh tượng giống nhau, tính chân thực không thể nghi ngờ. Cứ việc khó có thể tin, nhưng Lục Uyển vẫn là không nhịn được hướng Tần Thiên chứng thực. Tần Thiên nghe xong, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, cười nói, ngươi cảm thấy đó là thật sao? Lục Uyển sững sờ, không nghĩ tới hắn sẽ hỏi lại mình. Nàng do dự trả lời, hẳn là thật à? Tần Thiên nhẹ gật đầu, nói thẳng, ngươi thấy video, đúng là thật. Nói xong, hắn thay đổi giày, đi vào phòng khách, ở trên ghế salon tọa hạ. Mấy ngày nay nhiệm vụ cùng với quân đội phối hợp để thần kinh căng thẳng của hắn rốt cục có thể buông lỏng. Nếu như không phải phi châm kỹ xảo cùng đao pháp đột phá mang đến thân thể tăng cường, hắn khả năng thật nhịn không được. Mà Lục Uyển thì đứng tại chỗ, kinh ngạc nhìn xem hắn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nàng không cách nào tưởng tượng, Tần Thiên là như thế nào tại ngắn ngủi trong 2 tháng, từ chém công đức dưa leo đao gỗ người luyện tập, trưởng thành là có thể một đao bổ ra xe buýt cường giả. Trong đầu của nàng lại hiện ra Tần Thiên trước đó luyện tập phi châm chẳng cảnh, viên đĩa nho nhỏ phi châm có thể xuyên qua 3 cm dày tấm ván gỗ, chăm chú đính tại trên tường. Bây giờ nghĩ lại, đó cũng không phải ma thuật hoặc ảo giác. Người trước đó phi châm xuyên tấm ván gỗ, cũng là thật sao? Lục Uyển khiếp sợ hỏi. Tần Thiên nhắm mắt dưỡng thần gật gật đầu, đương nhiên là thật, ta trước đó còn vì cái này đi đồn cảnh sát lập hồ sơ nữa nha. Lục Uyển sâu hít sâu một hơi, trước đó nàng coi là Tần Thiên đi đồn cảnh sát lập hồ sơ chỉ là lời đùa giỡn, hiện tại xem ra đúng là thật. Giờ này khắc này, ở trong mắt nàng, trên ghế salon Tần Thiên phảng phất đã vượt ra khỏi người phàm phạm chủ. Hắn phi châm cùng đao pháp sớm đã đột phá nhân loại cực hạn. Sáng sớm hôm sau, Tần Thiên từ thoải mái dễ chịu trong giấc ngủ tỉnh lại, duỗi lưng một cái. Đêm nay hắn ngủ phá lệ thơm ngọt. Sau khi rửa mặt, hắn về đến phòng cầm điện thoại di động lên mở ra trực tiếp phần mềm. Bởi vì gần đây nhiệm vụ cùng hoạt động, hắn đã 3 ngày không có trực tiếp. Đã đến lúc hướng khán giả giải thích một chút, cũng chia sẻ hắn gần nhất kinh lịch. Nghĩ đến mình một đao bổ ra xe buýt video đã lưu truyền rộng rãi, khán giả hẳn là sẽ lý giải hắn bắn mặt. Sau khi hít sâu một hơi, Tần Thiên mở ra sở video. Trực tiếp vừa mới bắt đầu, hắn đã bị online người xem số lượng chấn kinh. 30 triệu người Tần Thiên lăng lăng nhìn xem sở tiêu đi ô mở ra sau kia con số kinh người, trong lúc nhất thời lại không phản bắt được, toàn bộ lực chú ý đều bị kia trực tiếp online nhân số một mực hấp dẫn, trên mặt không khỏi lộ ra kinh ngạc cũng không dám tin biểu lộ. Hắn nuốt nuốt hai mắt, lần nữa quan sát tỉ mỉ kia không ngừng nhảy lên số lượng, một lần nữa số một lần sau, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Vượt qua 1000 vạn người, dòng dã 1000 vạn người xem ngay tại sở studio bên trong mong mỏi. Hiển nhiên, những người này cũng không phải là vẹn vẹn bởi vì phát sóng thông chi mới tràn vào, bọn hắn tựa hồ một mực tại sở studio bên trong chờ đợi, nóng bỏng chờ mong trực tiếp bắt đầu. Mà khi ánh mắt của Tần Thiên rời xuống, thoáng nhìn kia chú ý sở studio nhân số lúc, khiếp sợ trong lòng càng là đạt tới đỉnh phong. 53000000 người 53 triệu lượng chú ý, dạng này số lượng mang ý nghĩa hắn sở studio đã trở thành toàn bộ hoa hạng, thậm chí trực tiếp ngành nghề nội quan chú số người nhiều nhất tồn tại. Phải biết, trên thế giới này, cho dù là đại chủ bá, chú ý nhân số kỷ lục cao nhất cũng bất quá hơn 3000 vạn. Trực tiếp không giống với xã giao bình đài, người xem sẽ không dễ dàng điểm xuống chú ý, bởi vậy mỗi một cái chú ý đều lộ ra càng chân quý. Tần Thiên sở studio có thể có được hơn 50 triệu chú ý, không thể nghi ngờ tiêu chí lấy hắn đã đứng tại trực tiếp ngành nghề đỉnh phong. Nhưng mà, ngay tại Tần Thiên xuất hiện tại sở studio một khắc này, vô số đầu mưa đạn giống như thủy triều vào tới, nháy mắt chiếm hết toàn bộ màn hình. Chơi ạ, người mất tích rốt cục trở về, dẫn chương trình ngươi lại không lộ diện, chúng ta đều cho là ngươi bị quốc gia bí mật triệu kiến nữa nha. Triệu kiến? Ta còn tưởng rằng dẫn chương trình được mời đi đập khoa huyễn mảng lớn, một đao kia bổ ra xe buýt video quá rung động, dẫn chương trình ngươi thật sự là thần. Nào chỉ là thần, quả thực chính là đao thần hạ phàm a. Dẫn chương trình, ngươi bây giờ coi như biểu diễn cái ngự đao phi hành ta đều tin, có thể hay không một lần nữa một đao bổ xe tuyệt kỹ, vậy nhưng so cái gì đã kiếm xoáy khí nhiều. Dẫn chương trình lần sau trực tiếp chúng ta không bổ xe, trực tiếp bổ cái hàng không mẫu hạng thế nào. Ta xem cái kia pho cấp liền rất không tệ, một đao xuống dưới khẳng định hỏa hoa vang khắp nơi. Ý kiến hay, dẫn chương trình dứt khoát một đao đem trạm không gian cũng bổ, kia ta hoa hạ coi như thật thành đệ nhất thế giới cường quốc. Wow, đây chính là trong truyền thuyết kia đao vương sao. Dáng dấp đẹp trai như vậy, thật là khiến người ta động tâm không thôi. Dẫn chương trình, ta cùng tiểu tỷ muội của ta nhóm đều chuẩn bị kỹ càng vì ngươi sinh em bé. Sinh 10 cái. Dẫn chương trình đừng nghe các nàng, ta người đẹp giọng ngọt vóc người đẹp, trong nhà còn có mỏ, chỉ cần ngươi gật đầu, đây đều là ngươi. Dẫn chương trình, ta muốn học đao, ngươi nói cái giá đi, hoặc là trực tiếp nói cho ta tài khoản, ta đem tiền đều cho ngươi, chỉ cầu một đao chân lý. Dẫn chương trình, ngươi dứt khoát khai ban giảng bài đi, chúng ta tuyệt đối nô nước tấp nập báo danh. Các minh đệ, ta cũng mở cái luyện đao sở studio, mọi người có rảnh đến cổ động một chút ta, mặc dù ta không thể giống dẫn chương trình như thế một đao bổ xe, nhưng ta tin tưởng chỉ cần cố gắng, một ngày nào đó ta cũng có thể đi. Làm phan cũ, ta chỉ có thể nói chúng ta trước kia quá ngây thơ, trước kia cảm thấy phi châm xuyên mục là đặc hiệu, bây giờ suy nghĩ một chút, dẫn chương trình kia phi châm xuyên mục tuyệt đúng là thật, qua châu. Dẫn chương trình ngươi đến cùng là người là thần a. Phi châm xuyên mục, một đao bổ xe, đây đều là nhân loại có thể làm được sao? Ngươi quả thực chính là thần tiên hạ phàm a. Dẫn chương trình ngươi khẳng định không phải chúng ta vị diện này, ngươi khẳng định là đến từ tu tiên thế giới đại lao đi. Quá khủng bố. Dẫn chương trình cậu ngươi, nhanh khai ban đi, chúng ta cũng muốn học tập một đao bổ xe tuyệt kỹ, dù là có thể một đao bổ ra khối tấm ván gỗ cũng được a. Tần Thiên nhìn xem sở tiêu đi ô bên trong điên cuồng đổi mới mưa đạn, trong lòng dâng lên khó nói lên lời rung động. Hắn mặc dù đối với mình lộ ra ánh sáng sau tiếng vọng có chút chuẩn bị, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn là xa xa vượt qua dự liệu của hắn. Hắn còn chưa kịp nói một câu, mưa đạn liền đã điên cuồng như vậy, cái này khiến hắn có loại toàn lưới tiêu điểm đều tụ tập ở trên người chính mình ảo giác. Phải biết tại video lộ ra ánh sáng trước đó, hắn vẫn chỉ là một cái có được mấy chục vạn fan hâm mộ trung đẳng dẫn chương trình mà thôi. Mà bây giờ vừa mở truyền bá liền có vượt qua 1000 vạn người xem online quan sát, đồng thời cái số này còn tại bằng tốc độ kinh người tiếp tục tăng trưởng. Tại ngăn ngắn 200 phút online nhân số đã từ 1000 vạn tiêu thăng đến 3000 vạn người. Cùng lúc đó, yên lặng đã lâu hoa hạ mạng lưới xã giao bình đài đột nhiên sôi trào lên, mấy cái hot seat ập như bom không hàng, đánh vỡ mạng lưới bình tĩnh. Phá ma đao người thừa kế phát sóng. Thần Thiên trực tiếp, người xem số xông phá 3000 vạn đại quan. Đao thần giáng lâm, Thần Thiên rung động phát sóng. Thần Thiên lời nói không qua. Những này hot seat ập kích thích cư dân mạng cùng nhiệt bình luận, trong thời gian ngắn chuyển phát lượng phá ngàn vạn, bình luận số đạt mấy trăm vạn, ấn like lượng càng là tiêu thăng đến mức lần trở lên. Hoa kháo, Thần Thiên rốt cục phát sóng, các huynh đệ, nhanh đi nhìn a. Studio kết nối đã thả bình luận, mọi người tự rước, ta đi đầu một bước. Vị này phá ma đao người thừa kế, hẳn là chính là vị kia một đao bổ ra xe buýt máy nhân. Hắn thế mà phát sóng, phải đi của vũ. Lợi hại, vừa mở gieo tại tuyến nhân số đã đột phá 30 triệu, quá khủng bố. Chỉ sợ toàn cầu không có cái nào người dẫn chương trình có thể đạt tới loại tình trạng này đi. Trước đó xác thực có cái dẫn chương trình đạt tới qua hơn 30 triệu like, nhưng hắn cũng liền dừng bước nơi này. Ta vừa tra một chút, Tần Thiên sở studio nhân số đã viễn siêu 30 triệu, thẳng bước 50 triệu. 50 triệu. Đây cũng quá khoa trương, một ngày này trực tiếp thu nhập chẳng phải là muốn kiếm lần. Đừng nói, ta đến nhanh đi nhìn xem vị kia đao thần tại phát cái gì, nói không chừng hắn ngay tại biểu diễn phi thiên độn địa đâu. Nghe điều đó, ta cũng phải tranh thủ thời gian ngó ngó. Chương 707, tiêu thăng trực tiếp nhân số chương 707, tiêu thăng trực tiếp nhân số trong lúc nhất thời, vô số dân mạng điền cùng điểm kích kết nối, tràn vào Tần Thiên sở studio. Mà giờ khắc này, Tần Thiên nhìn xem sở studio nhân số đã phá 60 triệu, đồng thời còn tại tiếp tục kéo lên, lần nữa bị cả kinh trận mắt hốt mồm. Cái này trực tiếp online nhân số quá kinh người, phóng nhãn toàn lưới, không có một cái dẫn chương trình có thể đạt tới 60 triệu online nhân số. Nhưng hôm nay hắn làm được, không chỉ có làm được, còn có thể không ngừng đổi mới kỷ lục này. Bởi vì từ phát sóng trước 5 phút xu thế đến xem, nhân số đã phá 60 triệu, có thể đoán được, còn có rất nhiều người chưa kịp tiến vào sở tiêu điêu, hoặc là ngay tại trên đường. Nói không chừng, hắn hôm nay trận này trực tiếp đem sáng tạo trực tiếp ngành nghề trước nay chưa từng có quan sát nhân số ghi chép, thậm chí có thể đột phá một ước người cùng online quan sát. Nhìn xem sở tiêu điêu bên trong không ngừng nhấp nô mưa đạn, Tần Thiên nuốt ngụm nước miếng, hắng giọng một cái, mang theo tiếu dung hướng sở tiêu điêu người xem chào hỏi. Sở tiêu điêu đến thật nhiều bạn mới à, ta tự giới thiệu mình một chút, mọi người tốt, ta là Tần Thiên, một cái thường ngày luyện tập phi đao, tu luyện đao pháp phổ thông dẫn chương trình. Tần Thiên vừa dứt lời, sở tiêu điêu mưa đạn tựa như hồng thủy manh thú đánh tới. Dẫn chương trình, ngươi xem thật kỹ một chút trực tiếp online nhân số cùng chú ý nhân số, đều đã là toàn lưới thứ nhất, còn không biết xấu hổ nói mình là phổ thông dẫn chương trình. Có thể hay không có chút tự mình hiểu lấy. Thường ngày luyện tập phi đao, tu luyện đao pháp. Dẫn chương trình ngươi cũng quá điệu thấp đi, phi đao có thể xuyên hồng tâm, một đao có thể bổ ra xe buýt, đây vẫn chỉ là luyện tập. Đối với ngươi mà nói, trừ lên trời xuống đất, còn có cái gì khó khăn? Dẫn chương trình, ta đề nghị ngươi trực tiếp thành tiên mà thôi. Mọi người đừng quá mức, hiện tại Tần Thiên thế nhưng là công nhận phá ma đao người thừa kế, hắn một đao xuống dưới rất lợi hại. Xem ra dẫn chương trình cũng bị tràng diện này hù đến, ngẫm lại cũng là, lập tức nhiều người như vậy vây xem, đổi lại là ta cũng hoảng. Dẫn chương trình đừng nói nhảm, hôm nay chúng ta đến bổ cái gì? Đã đập tới xe buýt, hôm nay chúng ta bổ tòa nhà thử một chút, hoặc là bổ cái xe tăng chơi bừa. Xe tăng tính là gì, muốn làm thì phải làm lớn, chúng ta đến cái phi đao đánh máy bay, một đao bổ cự luân. Các ngươi cái này đều quá nhỏ khoa nhi, muốn ta nói, trực tiếp một đao bổ ra hàng không mẫu hạng, phi đao bắn nổ vệ tinh mới có đáng xem. Không hợp thói thường cũng phải có cái độ đi, làm sao có thể một đao bổ ra hàng không mẫu hạng, phi đao bắn nổ vệ tinh a? Rõ ràng là một đao bổ ra vệ tinh, phi đao bắn trúng hàng không mẫu hạng mới hợp lý mà. Đầu chó tán thành. 10010. Dẫn chương trình nhanh bắt đầu đi, chúng ta đều là vì thế mà đến. Dẫn chương trình đừng để ý đến bọn hắn, người an vị chỗ này, không làm gì chúng ta cũng thích xem. Đúng vậy a, dẫn chương trình, ngươi nếu là cảm thấy băn khoăn, liền cho chúng ta biểu diễn cái đá đao, hoặc là lại bổ một lần xe buýt cũng được. Buồn cười người sử dụng đao phá thương không đưa tặng siêu cấp hỏa tiễn 10. Người sử dụng một bước lên trời đưa tặng siêu cấp hỏa tiễn 20. Người sử dụng phi đao bạo tinh đưa tặng siêu cấp hỏa tiễn 20. Người sử dụng đao thần hàng thế đưa tặng siêu cấp hỏa tiễn 20. Nương theo lấy giống như thủy triều mãnh liệt mưa đạn cùng liên tiếp bay lên siêu cấp hỏa tiễn, Tần Thiên tại sở tiêu đi ô trước màn hình trận mắt hốt mồm. Những này tượng trưng cho tài phú lễ vật, phản phất đông tuyết bay là tả, làm người ta khó có thể tin. Tần Thiên lăng lăng nhìn xem những này đại biểu tiền tài siêu cấp hỏa tiễn tại sở tiêu đi ô bên trong không ngừng đổi mới, nội tâm cảm thấy chấn kinh. Đây đều là thật sự tiền à, đối với người bình thường đến nói, đây quả thực là một bút khó có thể tưởng tượng tài phú. Hôm nay trực tiếp thu nhập, Tần Thiên căn bản là không có cách dự đoán, nhưng giờ phút này hắn cũng không quá để ý những này. Đột nhiên, sở tiêu đi ô mưa đạn phảng phất bị dừng lại, tất cả siêu cấp hỏa tiễn cũng đình chỉ bay lượn, tựa như thời gian đột nhiên dừng lại một dạng. Ngay sau đó, không đến nửa phút thời gian, hắn trực tiếp phần mềm đột nhiên nhanh chóng tối lui, trở lại mặt bàn. Tần Thiên sững sờ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống như vậy, cũng không có dự liệu được sự tình lại biến thành dạng này. Lúc này, tay của hắn cơ tiếng chuông vang lên, một cái lạ lẫm dị địa dãy số xuất hiện ở trên màn ảnh. Tần Thiên không có suy nghĩ nhiều, lập tức tiếp lên điện thoại. "Ngươi tốt, xin hỏi ngươi tìm ai?" Tần Thiên lễ phép hỏi. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một mười phần khiêm tốn lại mang theo cung kính ngữ khí trung niên nhân thanh âm, "Ngài hảo, Tần Thiên tiên sinh, ta là Hổ Nhã trực tiếp bình đài vận doanh người phụ trách. Vừa mới ngài sở tiêu đi ô nhân số quá nhiều, hố động quá tấp nập, dẫn đến chúng ta sẽ vỡ sụp đổ, cho nên ngài sở tiêu đi ô bị cưỡng chế quan bế." Trung niên nhân tiếp tục tràn ngập bày này nói, "Nhưng xin ngài yên tâm, chúng ta nhân viên kỹ thuật ngay tại khẩn cấp điều chỉnh thiết bị, bảo đảm trong thời gian ngắn nhất khôi phục ngài trực tiếp. Mà lại, bởi vì lần này là ta nhóm trực tiếp bình đài vấn đề, trải qua chúng ta chủ tịch đồng ý, chúng ta sẽ đối với ngài tiến hành tương ứng đền bù. Bổn trang trực tiếp ngài thu hoạch đến ích lợi, chúng ta trực tiếp bình đài sẽ không rút thành, toàn bộ thuộc sở hữu của ngài." Nghe tới lời nói này, Thần Thiên biểu lộ có chút dừng lại. Nguyên lai sở tiêu đi ô bị cưỡng chế quan bế, trực tiếp phần mềm bị rời khỏi là bởi vì hậu trường sẽ vỡ sụp đổ. Loại tình huống này Tần Thiên trước đó chỉ nghe nói qua, chưa hề trải qua. Hắn không nghĩ tới mình chỉ là phát sóng không đến 10 phút, liền đem trực tiếp bình đài hậu trường cho ca sụp đổ. Nhưng mà, trực tiếp bình đài làm ra phản ứng lại làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Bọn hắn lựa chọn từ bỏ lần này trực tiếp tất cả ích lợi, toàn bộ nhường lợi cho mình. Cái này thay vì nói là đền bù, chẳng bằng càng giống là tại lấy lòng. Đối với chuyện này, Tần Thiên cũng không có quá nhiều ý kiến. Dù sao trực tiếp ích lợi toàn bộ thuộc về mình, cái này không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Hắn thô sơ giản lược suy nghĩ một chút, trận này trực tiếp ích lợi đủ để cho thê tử của hắn thực hiện tài phú tự do. Tốt, không có vấn đề. Tần Thiên không chút do dự đáp ứng, không có bất kỳ cái gì dị nghị. Nghe nói như thế, trung niên nhân tựa hồ thở dài một hơi, ngay sau đó còn nói thêm, "Tần Thiên tiên sinh, còn có một chuyện cần nói với ngài Minh. Trải qua bên trong chúng ta thảo luận cùng chủ tịch phát cho ta nội bộ tin nhắn chỉ thị, chúng ta trước đó cùng ngài ký kết hợp đồng đem từ hôm nay trở đi hết hiệu lực cũng cần một lần nữa ký kết một phần mới hợp đồng. Người xem có thể chứ?" Còn không chờ Tần Thiên trả lời, trung niên nhân lại vội vàng nói bổ sung, "Ngài yên tâm Tần Thiên tiên sinh, mới hợp đồng đối với ngài trực tiếp thời trường yêu cầu cùng ích lợi chia đều làm mới điều chỉnh. Ta có thể hơi tiết lộ một chút, chỉ cần ngài lưu tại chúng ta trực tiếp bình đài điều kiện tùy tiện nhắc tới, thậm chí trực tiếp thời trường cũng bởi ngài đến định. Đương nhiên ích lợi chia chúng ta đã làm ra lớn nhất nội bộ, điểm này là không có cách nào nói. ta còn có thể nói rõ với ngài một điểm, phần này hợp đồng ký kết phí tổn là trực tiếp ngành nghề bên trong chưa hề xuất hiện qua, cũng là trước mắt trực tiếp ngành nghề bên trong tối cao ký kết phí tổn. Chỉ cần lưu tại cái này trực tiếp trong bình đài liền có thể hưởng thụ được ngành nghề tối cao ký kết phí tổn cùng một hệ liệt lợi hảo điều kiện. Xem ra chính mình lần này thật xem như nổi danh nữa nha. Trong lòng Tần Tiên thầm nghĩ. Bất quá ngẫm lại cũng là mình một kiếm bổ ra xe buýt video đã bị toàn lưới chỗ biết rõ. Studio vừa mở truyền bá liền đạt tới mấy chục triệu người cùng online quan sát. Có thể nghĩ mình dạng này thể lượng đi bất kỳ một cái nào trực tiếp bình đài đều có thể cho bọn hắn mang đến to lớn lưu lượng. Mà xem như ông chủ cũ, bọn hắn nhất định sẽ có hành động, nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp giữ lại mình, đưa ra hậu đãi điều kiện không gì đáng trách. Mà mình ngày sau trừ muốn tiếp quân đội nhiệm vụ bên ngoài, ngày sau cũng vẫn là muốn tiếp tục trực tiếp. Cái này mua bán nhìn như đối với mình chỉ có chỗ tốt không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Bất quá cụ thể hợp đồng phương diện sự tình, hắn cũng không quá hiểu, vẫn là cần nhìn một chút chân chính hợp đồng mới quyết định. Các ngươi trước tiên có thể đem hợp đồng phát cho ta một phần ta xem một chút, sau đó căn cứ hợp đồng bên trong điều ước ta lại suy nghĩ một chút chuyện cụ thể. Tần Thiên không có đem chuyện này triệt để làm ra quyết định, vừa cười vừa nói. Trong điện thoại trung niên nhân có vẻ hơi bối rối, hắn do dự nói, Tần Thiên tiên sinh, đây quả thật là chúng ta trực tiếp bình đại có khả năng xuất ra lớn nhất nội bộ, ta hy vọng ngươi có thể thận trọng suy tính một chút. Ta tại nơi này có thể cùng ngươi nói rõ, chúng ta đã được đến tin tức xác thực, mấy nhà trực tiếp bình đại đã chuẩn bị ký kết ngươi. Nhưng là ta có thể cam đoan chính là, chúng ta bình đại hợp đồng là đối với ngài rộng rãi nhất, cũng là khoan dung nhất. Ta sẽ trịnh trọng suy tính một chút. Thần Tiên đáp, hắn hiện tại cũng không có muốn thừa cơ lừa đảo ý tứ, cũng không có muốn để bọn hắn tăng lớn thẻ đánh bạc ý tứ. Hắn chính là muốn trước nhìn một chút hợp đồng, sau đó lại làm ra mình phải có quyết định. Mà lại hắn hiện tại nhất chuyện muốn làm tình, chính là lặng lặng chờ đợi sở tiêu đi ô khôi phục. À đúng rồi, hậu trường sụp đổ tình huống chữa trị tốt sao? Ta những cái kia người xem bây giờ nghĩ tất cũng ở chờ ta tiến hành trực tiếp đâu, ngươi cũng biết ta đã 3 ngày không có trực tiếp, ta không thể để cho bọn hắn chờ quá gấp. Thần Tiên ngữ khí hiền lành vừa cười vừa nói. Nghe nói như thế, trung niên nam nhân lập tức phản ứng lại, nói một câu chờ một lát sau tại không đến nửa phút thời điểm trả lời, Thần Tiên tiên sinh, hiện tại hậu trường đã chữa trị tốt lắm, chúng ta lâm thời thêm 2 đài xe bờ. Sau đó ngài có thể tiếp tục trực tiếp, chúng ta cũng có thể làm ra cam đoan, ở sau đó trực tiếp ở trong sẽ không lại xuất hiện loại này tình huống, mời ngài tha thứ một chút. Tốt. Cúp điện thoại. Thần Tiên lần nữa mở ra sở tiêu đi ô. Khi hắn lại một lần nữa tiến vào sở tiêu đi ô về sau, sở tiêu đi ô bình đài online nhân số nháy mắt giảm mạnh đến 10 mấy vạn người. Ngay tại lúc Thần Tiên còn chưa kịp phản ứng thời điểm, hắn trơ mắt nhìn sở tiêu đi ô nhân số từ 10 mấy vạn trực tiếp kéo lên đến 1.000 vạn, 3.000 vạn, thậm chí một trận đạt tới 7.000 vạn. Chơi ạ! Trong lòng Thần Tiên kinh hô không ngừng, quả thực không dám tin tưởng mắt của chính mình, nhìn thấy số lượng tựa hồ cũng có chút mơ hồ. 7.000 vạn hơn người cùng online quan sát, đây là cái khái niệm gì a? Khó trách trực tiếp đột nhiên gián đoạn sau. Đùa cá trực tiếp bình đài vận doanh người phụ trách tự mình gọi điện thoại tới, giải thích vận doanh xảy ra vấn đề, muốn lấy được hắn thông cảm. Thậm chí, còn đưa ra một đống mê người điều kiện, muốn giữ lại hắn. Ngẫm lại xem, nếu như ta là trực tiếp bình đài người phụ trách, khẳng định cũng sẽ nghĩ hết biện pháp lưu lại dạng này một vị đại chủ bá, tránh hắn nhảy đến khác bình đài đi. Cái này đều là thật lưu lượng a. Bọn hắn loại này trực tiếp bình đài, không phải liền là dựa vào lưu lượng lập nghiệp sao? Không phải liền là dựa vào những này đại lượng lưu lượng, mới có thể trên thế giới này đứng vững gót chân sao? Nghĩ như vậy, hết thảy đều lộ ra như vậy hợp lý. Cũng hoàn toàn xác minh trong lòng Tần Thiên một chút phỏng đoán. Nhưng mà, kinh người hơn chính là, những này lưu lượng còn đang điên cuồng dâng đi lên, giống như muốn xông ra một cái cao độ toàn mới, giống như muốn bay thẳng vần tiêu tựa như. Đúng lúc này, Studio mưa đạn lại điên cuồng nhảy lên. Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Studio làm sao quan? Toàn bộ bình đài đều xảy ra vấn đề sao? Có người biết không? Tựa như là dẫn chương trình phát sóng sau, nhân số quá nhiều dẫn đến sẽ vỡ quá tải, sau đó sẽ vỡ liền sụp đổ, cho nên Studio mới quan đi. Wow, dẫn chương trình quá trâu. Vậy mà một người liền đem bình đài làm sập, cái này cần tổn thất bao nhiêu tiền a? Các ngươi ngẫm lại xem, dẫn chương trình tại trực tiếp gián đoạn trước đó thu được lễ vật cùng siêu lửa số lượng, liền biết cái này mười mấy phút kiếm ít bao nhiêu lễ vật tiền. Chỉ là những tổn thất này, chúng ta đều không thể đánh giá. Ai, hổ nhã bình đài cũng quá không tốt, chúng ta mới chút này người liền chịu không được. Làm hại ta bỏ lỡ nhìn lão công thời gian, hổ nhã bình đài thật sự là quá đáng ghét. Các ngươi biết ta cái này mười mấy phút là tại sao tới đây sao? Mưa đạn nội dung ngũ hoa tám môn, Thần Thiên nhìn xem những này không đứng đắn mưa đạn, bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó mang theo một chút chế nhạo cùng bất đắc dĩ nói, tốt lắm các vị, đừng có lại làm ầm ĩ, mặc dù sở tiêu đi ô lập tức đến nhiều người như vậy, ta quả thật có chút không thích ứng. Dù sao, ta trước đó chỉ là cái tiểu chủ bá, hiện tại giống như đột nhiên liền thành toàn lưới nóng nhất người. Nhưng mà, chúng ta trực tiếp vẫn còn tiếp tục. Là một thường ngày luyện tập phi châm cùng đao pháp dẫn chương trình, sau đó trực tiếp nội dung vẫn là sẽ lấy những này làm chủ. Đương nhiên, nếu có người không có hứng thú, có thể sớm rời khỏi. Dù sao, ta không cách nào cam đoan mỗi người đều sẽ thích loại khả năng này xem ra buồn tẻ vô vị trực tiếp nội dung. Ta chỉ là muốn nhắc nhở một chút, không thích bằng hữu có thể sớm rời khỏi, dạng này liền sẽ không ảnh hưởng người khác trải nghiệm quan sát. Đồng thời, ta cũng hy vọng ta đám fan hâm mộ không muốn nhằm vào những cái kia chỉ là đến xem người xem, mọi người muốn thân mật, hài hòa một chút, không được cầm ý đỡ, càng không được vì việc nhỏ sinh khí, không đáng. Tần Thiên cũng không muốn để cho mình sở tiêu đi ô trở nên rối bời, càng không muốn làm cái gì cơm vòng văn hóa. Theo hắn, đổ thêm dầu vào lửa fan hâm mộ đi công kích chửi bới người của chính mình hoàn toàn không cần thiết. Hắn chỉ là tại làm những gì mình thích mà thôi, người khác có thích hay không với hắn mà nói cũng không trọng yếu, cũng sẽ không cho hắn mang đến quá lớn gánh nặng trong lòng. Nhưng nếu như fan hâm mộ của mình đi công kích hoặc bạo lực mạng người khác, vậy hắn đã cảm thấy phi thường không ổn. Hắn vừa dứt lời, Studio mưa đạn lại lan lột, không hổ là ta lão công, nói chuyện thật ôn nhu tốt quan tâm à. Không được, ta hiện tại liền muốn mua vé máy bay bay đi thành phố Vân Hải cùng lão công mặt ơ. Lão công mau nhìn xem ta. Ta thật 36G có đồ có chân tướng, đây thật là ta gần đây nhìn qua nhất có chính năng lượng dẫn chương trình. Cùng cái khác làm cơm vòng văn hóa dẫn chương trình so ra quả thực chính là một dòng nước trong A. Tần Thiên nhìn xem những này mưa đạn cười khổ không thôi, hắn biết thật sự nếu không ngăn lại, hắn sợ Studio chỉ sợ rất nhanh liền sẽ bởi vì các loại mẫn cảm chủ đề mà bị phong cấm. Chương 708, hôm nay bắt đầu, ta muốn luyện khí chương 708, hôm nay bắt đầu, ta muốn luyện khí được rồi, các vị, chúng ta trở lại chuyện chính. Chúng ta đây chính là chính quy Studio, ta hôm nay đến cùng mọi người chia sẻ cái mới mẻ sự tình, kia chính là ta sau đó trực tiếp mới nội dung. Từ khi Tần Thiên đột phá tầng cảnh giới thứ 2 sau, hắn liền bắt đầu suy nghĩ mới trực tiếp nội dung, hoặc là nói là thăm dò một loại mới võ học tuyệt kỹ. Tại võ học tạo nghệ nâng cao một bước về sau, hắn đối với kiếm pháp cùng phi châm lĩnh nộ cũng càng thêm khắc sâu. Nhưng muốn tiến thêm một bước, lại trở nên càng thêm gian nan. Đơn thuần khổ luyện đã không còn là tăng lên con đường, chỉ có tại mỗi một sát na linh cảm hoặc lĩnh nộ mới có thể giúp hắn tiếp tục tiến lên. Nhưng mà linh cảm cũng không phải là lúc nào cũng đều có, Tần Thiên cũng không muốn tại nhàn rỗi lúc không có việc gì. Dù sao thiên phú của hắn có thể nói là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Nhìn chung dòng sông lịch sử, thiên phú như vậy cũng là cực kỳ hiếm thấy. Nếu là cô phụ phần này thiên phú, tùy ý tiêu xài thời gian, Tần Thiên sẽ thật cảm thấy hổ thẹn cùng tự trách. Hắn quyết tâm muốn đem thiên phú của chính mình phát huy đến cực hạn. Cho dù hắn đã là đương thời vô song, nhưng hắn còn muốn truy cầu cảnh giới cao hơn, làm được thường nhân khó mà với tới tình trạng, để kẻ đến sau chỉ có thể ngưỡng vọng, không cách nào chạm đến. Hắn muốn trong lịch sử lưu lại một trang nổi bật, để thế nhân đều biết hắn Tần Thiên đã từng tới. Hắn muốn để trên đời này mỗi người đều kiến thức đến hắn thực lực của Tần Thiên, đều hiểu hắn không người có thể địch. Lập tức, hắn không tiếp tục để ý những cái kia dâu ria mưa đạn, cũng dứt bỏ ý nghĩ lung tung khác. Hắn đối Sở Tiêu Điêu, vẻ mặt nghiêm túc nói, các vị bằng hữu, từ hôm nay trở đi, ta dự định bắt đầu tu luyện kinh công. Bất quá, đây cũng không phải là các ngươi trong tưởng tượng loại kia vượt nóc băng tường, chân trái giẫm chân phải liền có thể thượng thiên kinh công, cũng không phải trong võ hiệp tiểu thuyết ngày đi nghìn dặm thần kỹ. Những cái kia đều là hư cấu, không có khả năng thực hiện. Đương nhiên, khoảng thời gian này ta cũng sẽ không thả đao pháp cùng phi châm luyện tập, đều sẽ dựa vào tiến hành. Nhưng chủ yếu đường hướng tu luyện vẫn là kinh công. Tần Thiên vừa dứt lời, Studio mưa đạn nháy mắt sôi trào. Chờ một chút, ta không nghe lầm chứ? Dẫn chương trình nói muốn luyện kinh công. Dẫn chương trình, thực lực của ngươi sát thực mạnh, phi thăng kỹ xảo cũng nhất lưu, nhưng kinh công chuyện này có phải là có chút quá không hợp thói thường? Dẫn chương trình đây là muốn vũ hóa thành tiên tiết đấu a? Dù sao nguyên địa phi thăng cũng phải dựa vào kinh công mà. Còn có cái giải thích, dẫn chương trình nhìn thấy chúng ta đề nghị hắn một đao bổ ra trạm không gian, liền định luyện kinh công bay đi lên bổ. Cái này não động mở rộng a, có ý tứ. Dẫn chương trình, ngươi muốn nói như vậy, chúng ta coi như tinh thần. Và lão công, ta muốn luyện kinh công. Lão công, nhà ta tại cảnh khu có phòng tự a, sơn thủy đều đủ, ngươi muốn cái gì có cái đó. Chỉ cần ngươi chịu đến, ta nhường ta cha đem cảnh khu toàn tre, chỉ chờ hai chúng ta ở bên trong, ngươi có chịu không? Lão công đừng nghe nàng. Nhà chúng ta cũng có cảnh khu, mà lại càng lớn. Không chỉ có vậy, ngươi muốn đi trên thế giới bất kỳ địa phương nào luyện kinh công, ta đều cùng ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta đều sẽ vì ngươi làm. Lão công, nhìn xem ta đi. Đậu mợ, loại đãi ngộ này ta lúc nào mới có thể có a? Dẫn chương trình ngươi thật là khiến người ta ao ước lại đố kỵ. Không được, ta cũng phải bắt đầu luyện đao, nếu là ta có thể một đao bổ ra xe buýt, có phải là cũng có phú bà đến bao nuôi ta? Tiểu hỏa tử ngươi quá ngây thơ. Những cái kia phú bà nhìn chúng chính là dẫn chương trình một kiếm kia sao? Sai, là dẫn chương trình phi châm tuyệt kỹ. Tay kia chỉ lực bộc phát cùng rung động tốc độ, người bình thường có thể so sánh sao? Hiện tại biết vì cái gì nhiều như vậy phú bà nghĩ bao nuôi dẫn chương trình đi. Trong màn đạn thật sự là nhân tài đông đúc a. Lão ca ngươi nói đúng, ta vẫn là tuổi còn rất trẻ. Nghĩ như vậy, ta muốn là phú bà, ta cũng phải bao nuôi dẫn chương trình. Các ngươi những người này a, trong đầu trừ những này liền không khác sao? Chẳng lẽ chúng ta phú bà cứ như vậy nông cạn sao? Tốt ta, ta thừa nhận, ta chính là như thế nông cạn. Lão công, mau nhìn xem ta. Tào thưa tướng lại điêu. Thật đáng sợ. Thần Thiên nhìn xem những ngày mưa đạn, lắc đầu bất đắc dĩ, cười cười. Bọn này giờ tiêu đi ô người xem thật sự là hết cứu, triệt để hết cứu. Hắn cũng lười đi quản bọn họ. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy sở tiêu đi ô online quan sát nhân số đã đột phá 70 triệu, thậm chí đạt tới 90 triệu đỉnh cao mới. Trực tiếp online quan sát nhân số sắp đột phá 100 triệu đại quan. 100 triệu online quan sát nhân số A. Đây là toàn cầu phạm vi bên trong cũng không từng xuất hiện số liệu. 100 triệu là khái niệm gì đâu. Toàn bộ người của Hoa Hạ quốc tính nhầm bên trên xa xôi địa khu lão nhân cùng hài tử cũng không đến 15 ức A. Mà bây giờ thời gian này điểm lại có 11 phần 5 người đều tại quan sát Tần Thiên trực tiếp. Đây có nghĩa là Tần Thiên mỗi một câu nói, mỗi một động tác đều có thể tùy tiện ảnh hưởng đến cái này 11 phần 5 nhân khẩu. Cho nên Tần Thiên mỗi một câu nói, mỗi một cái động tác đều có thể sinh ra to lớn phản ứng dây chuyển cùng trọng yếu ảnh hưởng. Bất quá Tần Thiên không hẳn có quá để ý điểm này, hắn càng lo lắng chính là hắn sau đó luyện tập khinh công có thể hay không cho rất nhiều người mang đến bối rối. Thế là hắn hít sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy trịnh trọng nhìn xem Sở Tiêu Đi Ô tất cả người xem nghiêm túc nói, tốt lắm các vị, không đùa giỡn với các người, ta muốn bắt đầu hôm nay trực tiếp, cũng chính là luyện tập khinh công ngày đầu tiên. Ở đây ta muốn sớm nói cho các người biết, ta có thể luyện tập những vật này đồng thời có thể luyện thành là bởi vì ta có thiên phú, nhưng là đang luyện tập quá trình bên trong có thể sẽ có một chút nguy hiểm cử động. Tỷ như các ngươi trước đó nhìn thấy phi châm xuyên mục, đây chính là một cái vô cùng nguy hiểm phương thức luyện tập, vạn nhất phi châm bắn ra đến đánh tới người khác liền sẽ tạo thành tổn thương. Lại hoặc là nói ta trước đó luyện đao pháp thời điểm, nếu như không cẩn thận đem đao đá ra đi, cũng sẽ có tổn thương đến người khác khả năng. Bởi vậy, ta muốn nhắc nhở mọi người, ta áp dụng phương thức luyện tập là căn cứ vào cá nhân ta đặc chất định chế, cũng không nhất định thích hợp mỗi người. Xin chớ tùy ý bắt chước, bởi vì những động tác này có khá cao tính nguy hiểm. Nói một cách khác, các ngươi liền nhìn ta luyện, đừng tự mình động thủ a. Nhắc nhở hoàn tất sau, Tần Tiên quay người rời đi, không có lại đi chú ý Sở Tiêu Đi Ô bên trong khán giả nhiệt nghị, trực tiếp đi hướng phòng vệ sinh. Hắn từ phòng vệ sinh mang sang một cái đựng đầy nước chậu rửa mặt, cất đặt ở phòng khách trên sàn nhà. Tiếp lấy, hắn về đến phòng lấy điện thoại di động ra cùng giá ba chân, đem giá ba chân bày tại phòng khách trung ương, chính đối chậu rửa mặt. Được rồi, các vị, ta luyện tập khinh công công tác chuẩn bị đều đã hoàn thành. Sau đó, chính là chân chính luyện tập thời gian. Ta luyện tập khinh công phương pháp đã đơn giản lại tiếp địa khí. Trước đó ta tại trên mạng tìm đọc một chút tư liệu, những tài liệu này nhập môn luyện tập phần lớn tương tự đó chính là thông qua nhảy bọn, nhảy vào cái này chậu nước bên trong, sau đó tại hai chân sở nước nháy mắt cấp tốc nâng lên, lấy tốc độ cực nhanh nhảy về nguyên địa, cũng bảo trì ổn định đứng. Tần Tiên nhìn chăm chú trước mặt chậu nước, thần sắc nghiêm túc dị thường, không có nửa điểm trò đùa ý vị. Đây đúng là hắn cấu tứ cũng quyết định phương pháp luyện tập. Hắn cũng không phải là đang nói đùa, mà là thực tình dự định thông qua loại phương thức này tới tu luyện khinh công. Cứ việc cái này nghe có chút không thể tưởng tượng, thậm chí rất không có khả năng thực hiện, nhưng căn cứ hắn tại trên mạng tìm đọc đại lượng tư liệu, loại phương pháp này là có nhất định khoa học căn cứ. Nếu có thể ở nhảy vọt đến giữa không trung, hai chân chạm đến mặt nước lúc cấp tốc co vào, mượn nhờ cỗ này lực phản tác dụng, làm thân thể bảo trì giữa không trung, sau đó thuận thế nhảy về nguyên địa cũng đứng yên lập, kia liền mang ý nghĩa khinh công sơ bộ luyện thành. Đương nhiên, giống tại mặt biển đạp lãng mà đi, hoặc là trong võ hiệp tiểu thuyết vượt nóc băng tường, Tần Thiên cũng không xác định có thể hay không thực hiện. Nhưng nếu như khinh công thật có thể tu luyện tới tầng thứ 3 hoặc tầng cảnh giới thứ 4, kia vượt nóc băng tường, ngày đi nghìn dặm cũng chưa hẳn là xa không thể chạm mộng tưởng. Nhưng mà, đây hết thảy đều cần thông qua không ngừng tìm tòi cùng thực tiễn đến nghiệm chứng. Sở Studio khán giả nghe tới Tần Tiên như thế qua loa phương pháp luyện tập sau, mưa đạn nháy mắt sôi trào. Chờ một chút, ta không nghe lầm chứ? Dẫn chương trình nói hắn đang luyện khinh công, nhưng loại phương pháp này có phải là có chút quá tùy ý? Trực tiếp từ trên mạng tìm tư liệu. Các ngươi không hiểu rõ dẫn chương trình, hắn lúc trước luyện phi châm lúc cũng là từ trên mạng tìm tư liệu. Cái này kỳ thật có thể coi như là tham khảo trước trí tuệ con người, sau đó ở đây trên cơ sở tiến hành đột phá, hình thành mình đặc biệt phương pháp luyện tập. Chúng ta người bình thường là không học được. Xác thực như thế, dẫn chương trình tại ngắn ngủi trong 2 tháng liền nắm giữ phi châm kỹ xảo, không đến 3 tháng liền có thể một kiếm bổ ra xe buýt. Loại này thành tựu, cho người bình thường 2-3 năm, thậm chí 3-40 năm đều chưa hẳn có thể đạt tới. Các ngươi nói đến quá bảo thủ, đây quả thực là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Ta đề nghị dẫn chương trình vẫn là trực tiếp nguyên địa phi thăng đi, đừng làm những này sức tưởng tượng đồ vật. Nói đúng, nếu như vậy đều có thể luyện được khinh công, ta liền ngã đứng thẳng truyền bá ngày quạt điện bật mức 5, cộng thêm dựng ngược đi, an bốn thập cầm tay. Anh em, ngươi có muốn hay không liều mạng như vậy? Vạn nhất dẫn chương trình thật làm được, ngươi chẳng phải là muốn trở thành kế tiếp mạng lưới hồng nhân? Nào chỉ là mạng lưới hồng nhân, quả thực muốn toàn cầu bạo hỏa. Loại này trực tiếp nội dung tuyệt đối có thể miểu sát trên thế giới bất kỳ một cái nào dẫn chương trình. Cái này so một kiếm bổ ra xe buýt cũng có xem chút. Dẫn chương trình, ta khuyên ngươi trong hôm nay luyện tốt khinh công, bởi vì ta ngày mai muốn nhìn dựng ngược ngày quạt điện bật mức 5, dựng ngược đi thêm ăn bốn thập cầm tay trực tiếp. Ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Ta đồng ý. Lão công, đừng để ý đến bọn hắn, ngươi muốn làm sao luyện thành luyện thế nào? Coi như ngươi ngồi bất động, chúng ta nhìn xem đều vui vẻ. Không sai, lão công, trong nhà của ta cũng có rất nhiều chậu rửa mặt, ngươi tới nhà của ta luyện đi. Ta đảm bảo chỉ nhìn bất động, thật. Nhà ngươi chậu rửa mặt có nhiều cái gì dùng? Nhà ta tại cảnh khu, lão công đến cảnh khu luyện khinh công tốt bao nhiêu a, sơn thanh thủy tú. Chính là, lão công tới nhà của ta cảnh khu đi. Luyện qua khinh công còn có thể cùng nhau chơi ta đây ai, người so với người làm người ta tức chết ta lúc nào mới có thể đạt tới loại cảnh giới này? Nhanh tẩy tẩy ngủ đi, trong động cái gì đều có. Tần Tiên vội vàng liếc qua Sở Tiêu Đi Ô nhấp nhô mưa đạn, sau đó một lần nữa đem lực chú ý tập trung ở trước mặt chậu nước bên trên. Hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, lặng lặng cảm thụ thể nội lực lượng phun trào. Cố lực lượng này là hắn thông qua luyện kiếm cảm nhận được tự thân lực lượng, cũng không phải là tiến vào nội cảnh lúc kia cố lực lượng thần bí. Hắn nếm thử đem lực lượng trong cơ thể hội tụ đến trên hai chân, vì lần thứ nhất nếm thử làm chuẩn bị. Tại nguyên chỗ đứng dòng dã 1 phút sau, hắn cảm nhận được lực lượng đã hội tụ đến hai chân. Hắn mở choàng mắt, đầu gối có chút ố lượng, bắp chân phát lực làm thân thể nháy mắt đằng không. Nhưng mà đúng vào lúc này, sắc mặt của Tần Thiên đổi biến, bởi vì hắn nhảy quá cao, hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn. Phanh! Tần Thiên chỉ cảm thấy đỉnh đầu va vào trần nhà, sau đó thân thể không bị khống chế hạ lạc. Hắn tranh thủ thời gian căng cứng hai chân, miễn cưỡng đứng vững trên mặt đất. Tính sai rồi. Tần Thiên trầm tư, hắn vừa mới ý thức được nhảy vọt lúc một vấn đề, trong nhà hắn tầng cao kỳ thật cũng không cao, ước chừng 2m8 dáng vẻ. Hắn nguyên bản muốn thông qua cao hơn nhảy vọt đến gia tăng tỷ lệ sai số, lại không nghĩ rằng bị trần nhà hạn chế. Hắn sờ sờ đỉnh đầu, nơi đó vừa mới cùng trần nhà từng có một lần tiếp xúc thân mật. ngẩng đầu nhìn lại, trần nhà tựa hồ đang cười nhạo hắn sơ sẩy. Studio khán giả nhao nhao xoát lên mưa đạn, bầu không khí nhiệt liệt. Ha ha ha, dẫn chương trình đây là đang cho chúng ta biểu diễn đầu đội trời trần nhà tuyệt kỹ sao? Quá khôi hài. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, dẫn chương trình cái này bật lên lực thật sự là kinh người, nếu không phải trần nhà ngăn đón, cảm giác hắn có thể nhảy đến cao hơn 3 mét. Xác thực, cái này bật lên lực không phải đóng, dẫn chương trình có chút đồ vật, ta xem ra dẫn chương trình luyện tập khinh công tiềm chất không sai, cái này bật lên lực luyện lên khinh công đến khẳng định ngư bước. Thấy không, cái này chính là chồng ta thực lực. Tuy tiện nhảy một cái đều như thế có xem chút, các ngươi những người bình thường này cũng đừng tham gia náo nhiệt. Ai ai ai, làm sao nói, minh minh là ta lão công, làm sao thì thành của ngươi. Studio bên trong, đám fan hâm mộ cãi lộn cùng tán dương đan vào một chỗ, nhưng Tần Thiên phảng phất đưa thân vào một cái thế giới khác, hết sức chăm chú tự hỏi như thế nào cải tiến khinh công phương pháp luyện tập. Hắn quyết định điều chỉnh lực lượng phương thức vận dụng. Có lẽ, tại nhảy lấy đà lúc không toàn lực phát lực, mà là dựa vào bắp chân lực buộc phát nhảy lấy đà, tại hai chân sắp tiếp xúc mặt nước nháy mắt lại điều động lực lượng toàn thân, dạng này phải chăng có thể tốt hơn trưởng khống nhảy bọn. Tần Thiên lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Hắn thông qua luyện tập phi châm cùng kiếm thuật, đã lục lọi ra một bộ thuộc về mình phương thức luyện tập. Hiện tại, hắn dự định đem bộ này phương thức ứng dụng đến khinh công luyện tập bên trên. Hắn đứng tại chỗ nước trước, hít sâu mấy lần, điều chỉnh tốt trạng thái. Sau đó, hắn bỗng nhiên nhảy lấy đà, thân thể lơ lửng tại chỗ nước trên không. Nhưng mà, ngay tại hai chân sắp rơi vào mặt nước nháy mắt, hắn cảm giác được lực lượng quá sớm hội tụ đến hai chân bên trên, dẫn đến hắn sớm đạp hụt. Phu phu một tiếng, hắn hai chân dẫm vào trong chậu nước, nước bắn tung tóe khắp nơi. Tần Thiên đứng tại trong chậu nước, cảm thụ được dày bên trong nước cùng lòng bàn chân ý lạnh. Mặc dù thất bại, nhưng hắn cũng không có nhục chí. Hắn biết mỗi thất bại lần trước đều là thông hướng thành công đường buộc phải qua. Thông qua lần này nếm thử, Tần Thiên ý thức được mấu chốt của vấn đề chỗ, hắn cần tại hai chân tiếp xúc mặt nước nháy mắt chính xác hơn khống chế sức mạnh phong thích. Đồng thời, hắn cũng ý thức được loại này phương thức luyện tập có thể sẽ mang đến rất nhiều tác dụng phụ tỉ như hao phí đại lượng nước, hư hao chậu rửa mặt, thậm chí phá hư trong nhà trang trí. Nghĩ tới đây, Tần Thiên không khỏi có chút bất đắc dĩ. Hắn quyết định tạm thời từ bỏ dùng chậu nước luyện tập phương thức, ngược lại tìm kiếm thích hợp hơn vật thay thế. Hắn cầm lấy phòng khách trên ghế salon một cái gối ôm, đối sở tiêu đi ô ống kính cười nói, xem ra ngay từ đầu liền dùng chậu rửa mặt chứa nước phương thức luyện tập quả thật có chút quá loa. Hiện tại chúng ta trước từ gối ôm bắt đầu luyện lên đi, chờ có hiệu quả lại cân nhắc dùng chậu nước. Chương 709, xứ sở hoa anh đảo kinh hoàng. Chương 709, xứ sở hoa anh đảo kinh hoàng. Ha ha ha, dẫn chương trình quá thực tế, có cái gì nói cái gì, thật là khiến người ta thích. Đúng không, lão công ta chính là như thế thẳng thắn, không cố làm ra vẻ. Không sai, thần tượng của chúng ta chính là như thế chân thành không ngụy. Tuyệt đối duy trì. Dẫn chương trình kịp thời điều chỉnh phương thức luyện tập rất sáng suốt, nếu là tiếp tục như vậy luyện, dưới lầu hàng xóm chỉ sợ phải tìm tới cửa. Ta đề nghị dẫn chương trình dứt khoát mua cái biệt thự, hoặc là tìm cái rộng rãi địa phương luyện tập. Tới nhà của ta cảnh khu luyện đi, lão công. Sân bãi rất lớn, giường cũng siêu dễ chịu, nghĩ nằm liền nằm. Ta cũng muốn gia nhập, ta liền nằm ở trên giường, tuyệt đối không quấy rầy các ngươi. Hắc hắc. Mọi người có chừng có mực a, đừng làm đến sở tiêu đi ô bị che. Sở tiêu đi ô bên trong phi thường náo nhiệt, mưa đạn bay lở trời, siêu lửa lễ vật cũng là không ngừng. Thần Thiên mỉm cười đem gối ôm để dưới đất, sau đó chân trần đứng. Hắn không có thêm lời thừa thãi, cũng không do dự, trực tiếp bắt đầu luyện tập. Hắn thả người nhảy lấy đà, thân thể đằng không, hai chân căng cứng, chuẩn bị phát lực. Khi hai chân sắp chạm đến gối ôm lúc, hắn lực lượng toàn thân hội tụ ở hai chân, sau đó tại đụng vào gối ôm nháy mắt, đột nhiên phát lực đập ra. Nhưng mà, cỗ lực lượng này giống như là đánh vào trên đồng, không có đạt được bất luận cái gì phản hồi. Tần Thiên hai chân vẫn chưa như trong dự đoán như thế tại gối ôm bên trên dẫm lên, thân thể cũng không có thể lần nữa đằng không. Hắn trực tiếp dẫm nát gối ôm bên trên, gối ôm lập tức biến hình, bộ dáng đại biến. Ai, vẫn là thất bại. Là lực lượng phương thức vận dụng không đúng sao? Vẫn là giống như lần trước, lực lượng không có đạt được kịp thời phản hồi, hoặc là phát lực quá sớm, hoặc là quá muộn. Tần Thiên trước mắt vẫn không rõ sở nguyên bởi vì, nhưng không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục luyện tập. Tần Thiên không nói nhảm, từ gối ôm bên trên đi xuống, trở về chỗ cũ, tiếp tục vừa rồi luyện tập. Thời gian trôi nhanh, trong nháy mắt 6 giờ trôi qua. Trời chiều treo ở Tây Sơn chi đỉnh, mờ nhạt quang mang rải đầy đại địa, mang đến cuối cùng ấm áp, sau đó màn đêm buông xuống. Theo một lần cuối cùng luyện tập thất bại, Tần Thiên từ gối ôm bên trên đi xuống, trở về chỗ cũ. Hắn nghiêng đầu xem lấy sắp xuống núi trời chiều, nhìn xem có thể đụng tay đến hoàng hôn, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Đã qua lâu như vậy sao? Hắn vội vàng xem xét điện thoại thời gian, đã là lúc chạm vào tối, thê tử mau thả học. Hắn đi đến điện thoại trước, nhìn thấy sở tiêu đi ô vẫn có 90 triệu người online quan sát, âm thầm giật mình. Chơi ạ, những người này thật sự là quá chấp nhất, một mực tại nơi này nhìn. Hắn muốn cho rằng theo thời gian chuyển rời, quan sát nhân số sẽ giảm bớt, không nghĩ tới nhiệt tình của các khán giả cao như thế chướng. Thật là khiến người chấn kinh. Các vị người xem các bằng hữu, hôm nay trực tiếp liền đến nơi này. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Nếu như ngày mai không có chuyện, ta sẽ còn tiếp tục trực tiếp, thời gian cũ địa điểm cũ thấy. Tần Thiên đối ống kính mỉm cười nói. Mưa đạn lần nữa phun trào. A, nhanh như vậy liền kết thúc. Cơm cũng còn không ăn đâu. Dẫn chương trình, ngươi cân nhắc chúng ta những này coi ngươi là điện tử cải bệ người xem cảm thụ a lão công hạ tuyến. Cái này đêm dài đằng đẵng làm như thế nào vượt qua a? Sáng mai tay đều chưa phền. Lại tới, các ngươi mỗi lần đều muốn chiếm dẫn chương trình tiện nghi. Các ngươi quá mức, dẫn chương trình chỉ là hạ truyền bá mà thôi. Ngày mai còn có thể nhìn a, ngày mai thật có thể nhìn thấy dẫn chương trình trực tiếp sao? nói không chừng dẫn chương trình ngày mai liền phòng chúng ta bổ câu. Ha ha ha, nói không sai, dẫn chương trình hiện tại càng ngày càng thích bổ câu. Trước kia mỗi ngày trực tiếp, hiện tại động một chút lại bổ câu mấy ngày. Nếu như ngày mai lão công ta bổ câu, đó chính là tại nhà ta cảnh khu bên trong luyện khinh công đi. Ui ui ui, lão công là mọi người, làm sao liền thành một mình ngươi? Cái kia hậu thiên lão công tới nhà của ta, A Tần Thiên bất đắc dĩ thở dài, cười đáp lại nói, ta ngày mai tận lực không bổ câu mọi người, nhưng nếu có việc gấp liền thật không có cách nào, mong mọi người thông cảm. Tốt lắm các vị, ta thật muốn hạ truyền bá. Hôm nay trực tiếp thời trường đều đã là thường ngày hai lần. Nói xong, Tần Thiên không còn cho người xem phát mưa đạn cơ hội, phất tay tạm biệt sau trực tiếp quan bế sở tiệu đi ô. Bổn trang trực tiếp ích lợi, 1038473 nguyên. Tần Thiên trừng to mắt đếm lấy số lượng, dần dần lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Trận này trực tiếp ích lợi lại có hơn 1000 bạn. Vẹn vẹn một ngày thời gian a, mà lại mình còn không có trình hoạt, không có cầu lễ vật, tất cả đều là khán giả tự phát soát. Thậm chí chính mình cũng không có luyện kiếm, không có phi châm biểu diễn, cũng chỉ là phổ thông khinh công luyện tập, cũng đều là thất bại. Cứ như vậy đều có hơn 1000 bạn ích lợi. Thử nghĩ một chút, nếu như mình tại trực tiếp bên trong rút kiếm hoặc là biểu hiện ra bổ ra xe buýt đầu tuyệt kỹ kia, ích lợi chẳng phải là có thể tăng gấp đôi. Lúc này Tần Thiên mới nhớ tới Hổ Nhã Bình Đài vận doanh người phụ trách nói với hắn qua trận này trực tiếp tất cả ích lợi đều sẽ cho hắn. Nếu như dựa theo tình huống bình thường trận này trực tiếp ích lợi hẳn là chỉ có hiện tại chừng phân nửa. Hổ Nhã Bình Đài cứ như vậy đem hơn 500 vạn ích lợi để cho mình. Đây coi như là thành ý của bọn hắn sao? Giang giác. Lúc này, khóa cửa mở ra thanh âm rõ ràng có thể nghe. Tần Thiên thuận thế ngẩng đầu, ánh mắt đón lấy đại môn phương hướng. Chỉ thấy thê tử mặc đồng phục, đứng tại cổng, một bên đổi lấy giày, một bên quăng tới ánh mắt tò mò. Lao công, ngươi đây là đang làm gì đấy? Nàng xem lấy Tần Thiên đứng trong phòng khách, trước mặt là một cái chụp ảnh thiết bị, dưới chân thì là một cái hình dạng thảm liệt gối ôm. Cái kia gối ôm bộ dáng, hiển nhiên kinh lịch không nhỏ tàn phá. Tần Thiên liếc thê tử một chút, chú ý tới ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối tại gối ôm bên trên bồi hồi, liền giải thích nói, ta dự định luyện tập một chút khinh công, liền dùng cái này gối ôm đến phụ trợ luyện tập. Lục Uyển nghe xong như có điều suy nghĩ gật đầu, nhưng ngay sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, à, vậy ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, đừng để mình thụ thương. Trước đó Tần Thiên luyện tập phi châm thời điểm, nàng cảm thấy đã buồn kẻ lại không thú vị, mỗi lần nhìn một hồi liền buồn ngủ. Sau đó, Tần Thiên bị người hãm hại, quân đội cùng cảnh sát liên thủ đuổi bắt, để nàng lo lắng một lúc lâu. Tiếp lấy Tần Thiên bắt đầu luyện kiếm, nàng vẫn chưa quan tâm quá nhiều, cho là hắn chỉ là chán ghét phi châm, muốn nếm thử chút mới phương thức luyện tập. Lại về sau, Tần Thiên bắt đầu trực tiếp kiếm tiền, hai người thường xuyên cùng một chỗ ra ngoài hưởng dụng mỹ thực. Thẳng đến ngày đó, Tần Thiên một kiếm bổ ra xe buýt, oanh động toàn lưới, thậm chí ngay cả nàng trong trường học những cái kia đám tiểu tỷ muội, một biết nàng là Tần Thiên thế tử, đều điên cuồng định bợ nàng, hy vọng nàng có thể dẫn các nàng về nhà, gặp mặt Tần Thiên một lần. Lục Uyển Tiên quyết cự tuyệt các nàng, thật vất vả mới thoát khỏi những này dây dưa. Mà bây giờ, Tần Thiên vậy mà lại muốn bắt đầu luyện tập khinh công. Ai, thật không biết lần này lại sẽ chuyện gì phát sinh, nàng làm thế tử, cũng chỉ có thể nhắc nhở hắn cẩn thận, chú ý an toàn. Bất quá, nàng cũng rất tò mò, Tần Thiên trước đó luyện tập phi châm cùng kiếm thuật đều thành công. Kia luyện tập khinh công, có phải là cũng có thể thành công đâu? Nhưng đây đều là ân số, không cách nào dự đoán, cũng không thể khẳng định Tần Thiên nhất định có thể luyện thành. Dù sao, nàng lại không phải Tần Thiên, căn bản là không có cách hoàn toàn hiểu rõ hắn. Có lẽ đợi đến Tần Thiên luyện thành ngày đó, nàng chỉ cần gieo họ một tiếng quá tuyệt hẳn là liền đã đủ rồi. Nghĩ tới đây, nàng thay xong giày, giãn ra một thoáng mỏi mệt thân thể, thuận thế nằm trên ghế salon, ngáp một cái nói, lao công, đêm nay chúng ta ăn cái gì à? Ta không muốn làm cơm. Tần Thiên thì trở lại gian phòng của mình, thay đổi một bộ quần áo sau thuận miệng nói, đi thôi, chúng ta ra ngoài ăn. Ngươi hôm nay trực tiếp lại kiếm tiền à? Lục Uyển nhiều hứng thú hỏi. Tần Thiên gật gật đầu, không nói gì. Lục Uyển ngáp một cái tiếp tục hỏi, đã kiếm bao nhiêu tiền? Nàng dự định căn cứ Tần Thiên hôm nay thu nhập đến quyết định ban đêm ăn cái gì. Tần Thiên trầm tư một hồi, nhìn như tùy ý nói, hơn 1000 bạn đi. À, hơn 1000. Con mắt của Lục Uyển đột nhiên trừng lớn, giống như là y học như kỳ tích từ trên ghế xạ lọn cấp tốc đứng lên, kia tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập kinh ngạc cùng chấn kinh, lắp bắp nói, nhiều, bao nhiêu? 1000, hơn 1000, hơn 1000 bạn. Tần Thiên gật gật đầu, đúng vậy à, hôm nay sở tiêu đi ô ôn lại quan sát nhân số có một đoạn thời gian giống như phá ức. Cái gì? Lục Uyển lại một lần nữa kinh ngạc đến ngây người, nàng xem lấy nam nhân trước mắt này, chỉ cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác xa lạ đánh tới. Cái này nam nhân thật vẫn là chồng của nàng sao? Còn có hắn sở tiêu đi ô online nhân số phá ước là cái quỷ gì? Toàn bộ trực tiếp ngành nghề dẫn chương trình cộng lại mọi thời tiết người xem nhân số hẳn là cũng sẽ không đến 3 ước người đi. Nhưng cái này còn tính là nhiều. Nhưng mà Tần Thiên cùng ngày trực tiếp online nhân số vậy mà phá ước. Cái này khái niệm liền tương đương với Tần Thiên đem tất cả dẫn chương trình người xem đều cấp đi sau đó lấy sức một mình chống lên toàn bộ trực tiếp ngành nghề. Đây cũng không phải là đơn giản đầu dẫn chương trình vấn đề, đây quả thực là trực tiếp ngành nghề nhân vật thủ lĩnh a. Quá bất khả tư nghị. Lục Uyển đứng tại chỗ thật lâu chưa thể lấy lại tinh thần. Thằng đến Tần Thiên nhẹ giọng kêu gọi nàng vài câu, nàng mới nâng lên mở mịt đôi mắt nhìn qua hắn. "Lão công, ta đêm nay muốn ăn thành phố Vân Hải quý nhất phòng ăn." Lục Uyển tựa hồ là đang lẩm bẩm lầu bầu nói. Tần Thiên hơi sững sờ, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nói, "Dưới lầu quà vật đường phố liền rất không tệ, chúng ta đi chỗ đó ăn đi. Ngươi kiếm được hơn 1000 bạn a. Lão công chẳng lẽ mời ta ăn một bữa ngon cũng không được sao?" Lục Uyển tội nghiệp mà nhìn xem hắn. Tần Thiên trầm tư một lát sau nói, "Lại cho ngươi mua chai nước uống." "A, lão công ngươi thật nhỏ mọn." Thử. Lục Uyển quay đầu đi chỗ khác làm bộ tức giận cong lên miệng. Tần Thiên nhìn xem thê tử bộ dáng bất đắc dĩ lắc đầu nở nụ cười, tốt lắm không đùa ngươi nhanh đi thay quần áo sau đó chúng ta đi ăn cơm đi. Không được đêm nay ta liền muốn ăn quý nhất. Lục Uyển kiên quyết nói. Tốt 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 nhanh đi thay quần áo đi. Tần Thiên cưng chiều sờ đầu của nàng một cái nói. Sứ sở hoa anh đào. Chiến lược trong phòng họp, bầu không khí ngưng trọng. Tại bàn hội nghị chủ tịch vị bên trên, ngồi một vị dáng người cũng không cao lớn, nhưng ánh mắt sắc bén như đao trung nhân nhân, hắn tiểu hồ tử vì hắn nghiêm túc khuôn mặt tăng thêm mấy phần uy nghiêm. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem sứ sở hoa anh đào các cao tầng, thần sắc lãnh đạm. Ánh mắt của hắn cuối cùng dừng lại trên thân Tùng Tỉnh Thạch Tử, kia ánh mắt sắc bén phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy. Tùng Tỉnh Thạch Tử cảm nhận được cỗ này ánh mắt, không khỏi dùng mình một cái, hắn rõ ràng mình đã bị vị đại nhân vật này để mắt tới. Tùng Tỉnh Thạch Tử biết mình làm sự tình đã gây nên phía trên chú ý, nhưng hắn còn không có chuẩn bị kỹ càng đối mặt khả năng này hậu quả nghiêm trọng. Loại kia hậu quả, với hắn mà nói, là khó có thể chịu đựng. Trong phòng họp không khí trở nên càng ngày càng kiềm chế, đối với Tùng Tỉnh Thạch Tử mà nói, cái này không chỉ là một trận hội nghị, càng giống là đối với hắn thẩm phán. Tùng Tỉnh người tổng phụ trách, ngươi là có hay không hẳn là giải thích một chút bí mật sở nghiên cứu bị phá hủy sự tình. Thủ tướng thanh âm lạnh lẽo cứng rắn mà vô tình, đánh vỡ trầm mặc. Tùng Tỉnh Thạch Tử thân thể cứng đờ, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Hắn biết, đây là đối với mình thẩm phán bắt đầu. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn, phản phất tại chờ đợi câu trả lời của hắn. Tùng Tỉnh Thạch Tử hít sâu một hơi, đứng dậy, thật sâu bái, đối với bí mật sở nghiên cứu bị phá hủy sự kiện, ta chịu không thể trốn tránh trách nhiệm. Ta tại quản lý cùng quy trình bên trên tồn tại nghiêm trọng thất trách. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem ánh mắt xung quanh, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Hắn biết, hiện tại là biện giải cho mình thời điểm, nếu như không nắm lấy cơ hội, hắn sẽ không còn xoay người khả năng. Hắn tiếp tục nói, bí mật sở nghiên cứu bại lộ, chủ nếu là bởi vì chúng ta chỗ thuê lính đánh thuê tại chui vào Hoa Hạ thành phố Vân Hải tiến hành giao dịch lúc, bị một cái tên là Tần Tiên người thần bí giết chết. Cái này khiến quân đội có đầy đủ thời gian đến tìm kiếm manh mối. Về sau, Hoa Hạ quân đội căn cứ lính đánh thuê lưu lại manh mối, rất nhanh phát hiện kế hoạch của chúng ta, cũng khóa chặt bí mật sở nghiên cứu địa vị. Bọn hắn cấp tốc triển khai một trận nhằm vào bí mật sở nghiên cứu hành động. Vượt quá chúng ta dự kiến chính là, bọn hắn công chiếm bí mật sở nghiên cứu tốc độ thực tế là quá nhanh, chúng ta căn bản không kịp phản ứng. Tại trong thời gian ngắn, bí mật sở nghiên cứu đã bị phá hủy, chúng ta căn bản không có thời gian làm ra hữu hiệu ứng đối. Tùng Tỉnh Thạch Tử xảo diệu lợi dụng ngôn ngữ đem trách nhiệm của mình xuống đến thấp nhất, đem đại bộ phận trách nhiệm đẩy lên lính đánh thuê trên thân. Hắn ngụ ý là, nếu như lính đánh thuê không có bị giết chết, quân đội liền sẽ không phát hiện bí mật sở nghiên cứu, cũng sẽ không có hậu tục hành động cùng bí mật sở nghiên cứu bị phá hủy sự tình. Nghe xong giải thích của hắn, người ở chỗ này biểu lộ khác nhau, có như có điều suy nghĩ, có nhìn xung quanh, còn có nhíu mày nhìn chằm chằm Tùng Tỉnh Thạch Tử. Ngồi ở chủ tịch vị bên trên tiểu điền thứ lang hơi nhíu mắt, sau đó hỏi, nói cách khác, nếu như những cái kia lính đánh thuê không có bị giết chết, toàn bộ kế hoạch liền sẽ không thất bại. Tùng Tỉnh Thạch Tử cúi đầu xuống, tiếp tục nói, ta xác thực có trách nhiệm, nếu như ta có thể tăng cường đối với bí mật sở nghiên cứu quản lý, nếu như có thể điều động càng nhiều bộ đội tinh nhuệ đi bảo hộ, hoặc là sớm chuẩn bị sẵn sàng, như vậy chuyện này liền sẽ không phát sinh, kế hoạch của chúng ta cũng không sẽ bị phá hư. Trong lòng hắn lại rõ ràng, dù cho tăng phái lại nhiều bộ đội, dù cho sớm chuẩn bị sẵn sàng, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được Hoa Hạ quân đội tập kích. Bởi vì căn cứ hắn nhìn qua bí mật sở nghiên cứu hình ảnh theo dõi, những thủ vệ kia tử vong đồng hồ tốc độ mình, dù cho tiếp viện gấp đôi nhân thủ, cũng chỉ là hơi kéo dài một chút thời gian kháng cự mà thôi. Nhưng bây giờ nói những cái này đều đã chậm. Tiểu Điền Thứ Lang trầm tư một lát sau hỏi, Tùng Tỉnh người phụ trách, tên kia người thần bí thân phận tra ra được chưa? Chính là giết chết lính đánh thuê người kia. Chương 710, mục tiêu của chúng ta là tiêu diệt Tần Thiên. Chương 710, mục tiêu của chúng ta là tiêu diệt Tần Thiên. Nghe điều đó vấn đề, Tùng Tỉnh Thạch Tử từ Tiểu Điền Thứ Lang trong giọng nói phát giác được một tia hòa hoãn. Hắn không chút do dự ngẩng đầu lên nói, đã tra được, thủ tướng đại nhân. Người thần bí kia gọi Tần Thiên, là Hoa Hạ thành phố Vân Hải một người bình thường. Người bình thường? Tiểu Điền Thứ Lang sửng sốt một chút, sau đó nhíu mày. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, để trong phòng họp tất cả mọi người vì đó chấn động. Ngồi ở một bên Tùng Tỉnh tướng quân tức giận vỗ bàn một cái, hướng về phía Tùng Tỉnh Thạch Tử quát, ngươi nói một người bình thường có thể giết chết chúng ta nghiêm chỉnh huấn luyện lính đánh thuê? Ngươi là tại vũ nhục chúng ta trí thông minh sao? Một vị khác Âu phục phảng phiu cao tầng cũng cao mày, lạnh giọng chất vấn, Tùng Tỉnh tiên sinh, chúng ta cần một cái giải thích hợp lý. Nếu như ngươi nói là một người bình thường làm, đó thật là quá hoang đường. Không sai, một người làm sao có thể đối phó được nhiều như vậy lính đánh thuê? Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Có người phụ hòa nói, Tùng Tỉnh Thạch Tử đối mặt đám người chỉ trích, lại có vẻ tỉnh táo dị thường. Hắn không có chút nào phản bác, chỉ là yên lặng từ miệng trong túi móc ra một cái USB, liên tiếp đến hình chiếu thiết bị bên trên. Hắn hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, các vị, mời trước nhìn một đoạn video. Theo video phát ra, mọi người thấy làm người ta chấn kinh một màn. Trong video, một người trẻ tuổi tay cầm một thanh phá ma đao, đối mặt phóng tới quảng trường mất khống chế xe buýt, hắn không chút do dự vung đao bổ tới, xe buýt đầu xe nháy mắt bị đánh mở. Ở đây xứ sở Hoa Anh đảo các cao tầng bị một màn này rung động thật sâu, trên mặt bọn hắn lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Tiểu Liên tướng quân kinh ngạc nửa ngày nói không ra lời, cuối cùng mới tự lẩm bẩm, cái này sao có thể? Cái này nhất định là đặc hiệu. Nhưng mà, Tùng Tỉnh Thạch Tử lại bình tĩnh nói, đây không phải đặc hiệu, đây là chân thực phát sinh sự tình. Người trẻ tuổi này gọi Tần Thiên, đúng là hắn giết chết những cái kia lính đánh thuê. Đám người xôn xao, bọn hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này. Nhưng Tùng Tỉnh Thạch Tử cũng không đội tại giải thích, hắn lại phát ra một đoạn video. Lần này là bí mật sở nghiên cứu hình ảnh theo dõi, hình tượng bên trong rõ ràng ghi chép Tần Thiên như thế nào tay cầm phá ma đao tại mưa bom bao đạn bên trong tùy ý vung đẩy, chém giết địch nhân chẳng cảnh. Xem hết video sau, đám người rơi vào trầm mặc. Bọn hắn bắt đầu ý thức được, cái này người tuổi trẻ kêu Tần Thiên cũng không phải là người bình thường, đao pháp của hắn mạnh, xác thực làm người ta khó có thể tin. Tu Tỉnh Thạch Tử nhìn xem phản ứng của mọi người, trong lòng âm thầm đắc ý, hắn biết mình đã thành công thuyết phục bọn hắn, để bọn hắn tin tưởng cái này nhìn như không có khả năng sự thật. Lần này phát ra hình ảnh, mới đầu liền tràn ngập bén nhọn mà liên tục tiếng xạ kích, phản phất những âm thanh này trực tiếp tại trong phòng họp vang lên. Trong màn hình hiện ra chính là một đám thân mang thống nhất phục sức, tay cầm súng ống bảo an nhân viên tại kịch liệt xạ kích chẳng cảnh. Sau đó, đám người mắt thấy một thân ảnh đột nhiên từ xạ kích tiêu điểm bên trong thoáng hiện. Đạo thân ảnh này tay cầm một thanh trường đao, một cái tay khác tựa hồ còn nắm chặt nào đó dạng vật phẩm. Cứ việc thân ở mưa đạn bên trong, đạo thân ảnh kia lại có vẻ không chút phí sức, trường đao trong tay múa như gió, hắn trong đám người xuyên qua tự nhiên, mỗi một lần đao quang lấp lóe đều nương theo lấy một cái sinh mệnh tan biến. Theo thời gian trôi qua, tiếng súng dần dần thưa thớt, phản phất chiến đấu khói lửa ngay tại tan đi. Ngay sau đó, mọi người thấy đạo thân ảnh kia dừng ở nguyên bản đám người tụ tập địa phương, hắn giơ cao trường đao, sau đó nhẹ nhàng vung lên. Ngay tại cái này vung lên ở giữa, đứng tại trước mặt hắn bảo an nhân viên tại ngắn ngủi kinh ngạc sau, thân thể bị một phân thành hai, ngã nhào xuống đất. Thấy cảnh này, trong phòng họp đám người sắc mặt lần nữa biến. Nét mặt của bọn hắn trở nên phức tạp khó hiểu, hai mắt thất thần, mỗi người cũng hơi há miệng ra, phảng phất quên đi khép lại. Bọn hắn cứ như vậy yên lặng nhìn chằm chằm màn hình, hết sức chăm chú quan sát đoạn hình ảnh này, phảng phất linh hồn đều bị hút vào, thật lâu không thể tự thoát ra được. Đồng thời, một cái kinh người suy nghĩ tại trong đầu của bọn họ hiện hiện. Nếu như đoạn hình ảnh này là chân thật, đến từ bí mật sở nghiên cứu màn hình giám sát, như vậy hình tượng bên trong đạo thân ảnh kia cũng chính là Tần Thiên, chỗ thể hiện ra đao pháp sát thực làm người ta nhìn mà than thở. Mà lại, nếu như đoạn này màn hình giám sát là chân thật không sai, như vậy trước đó đoạn kia hình ảnh, tức bị kia tên người tuổi trẻ kêu Tần Thiên một đao bổ ra xe buýt đầu xe hình tượng, cũng đồng dạng là chân thực phát sinh qua. Trong phòng họp không khí càng thêm ngột ngạt, không người lên tiếng, tính đến nỗi ngay cả châm rơi xuống đất thanh âm đều có thể nghe thấy. Tu Tỉnh Thạch Tử lặng lặng quan sát lấy phản ứng của mọi người, từ đầu tới cuối duy trì lấy trầm mặc. Hừ, nét mặt của bọn hắn biến hóa nói rõ hết thảy, nội tâm của bọn hắn đã bị thật sâu xúc động. Nhìn thấy những video này sau, bọn hắn có lẽ đã bắt đầu hoài nghi thế giới này chân thực tính đi. Đây là đương nhiên phản ứng, dù sao, khi ta lần thứ nhất nhìn thấy cái video này lúc, đã từng đối với con mắt của chính mình cùng thế giới này sinh ra hoài nghi. Nếu như nói, bọn hắn còn có thể mạnh miệng cho rằng Tần Thiên một kiếm bổ ra xe buýt đầu xe là đặc hiệu hoặc video xử lý kết quả, như vậy, đoạn này bí mật sở nghiên cứu bên trong video theo dõi cũng đủ để cho bọn hắn á khẩu không trả lời được. Coi như Tần Thiên có thể giả tạo một kiếm bổ ra xe buýt đầu xe video, nhưng cái này hình ảnh theo dõi là không cách nào giả tạo. Vô luận bọn hắn sử dụng cỡ nào tiên tiến kỹ thuật, đều không thể cải biến sự thật này, bởi vì hậu trường số liệu liền tồn trữ tại chúng ta trong nước. Cho nên, khi ta nhìn thấy cái video này lúc, mặc dù bị rung động thật sâu, nhưng ta cũng với cái thế giới này sinh ra hoài nghi. Ta thậm chí không cách nào tưởng tượng nên xử lý như thế nào chuyện này, như thế nào gánh chịu cái này hậu quả. Nhưng mà, theo hội nghị tiến hành, khi ta thả ra cái này hai đoạn video cũng quan sát được phản ứng của mọi người lúc, ta mơ hồ cảm giác được, ta khả năng không cần gánh chịu quá lớn trách nhiệm. Dù sao, bất luận cái gì phụ trách hạng mục này, phụ trách sở nghiên cứu an phòng làm việc người, tại đối mặt Tần Thiên dạng này tập kích lúc, cũng không thể bảo đảm có thể ngăn cản được. Ta có thể vững tin, dù cho sở nghiên cứu binh lực lại tăng thêm 3 lần, cũng căn bản là không có cách ngăn cản Tần Thiên bộ pháp. Bởi vậy, lần này cũng không phải là ta thất trách, mà là địch nhân quá mức cường đại đến một loại không ai có thể ngăn cản tình trạng. Nghĩ tới chỗ này, ta mới có thể như thế ung dung đứng ở chỗ này, quan sát đến đang ngồi đám người các loại phản ứng. Cái này, sao lại có thể như thế đây? Một người làm sao có thể tại đối mặt nhiều như vậy cầm thương quân nhân lúc, thậm chí trong khoảng thời gian ngắn đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Tiểu Điền tướng quân khó có thể tin nói, ánh mắt của hắn bên trong vẫn lưu lại thật sâu kinh ngạc. Theo Tiểu Điền tướng quân âm rơi xuống, đám người cũng nhao nhao từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần. Ánh mắt của bọn hắn vẫn dừng lại tại đã phát ra xong trong video, thốt ra nội tâm ý nghĩ. Cái này tập kích sở nghiên cứu người quá mạnh, không ai có thể ngăn cản hắn. Không sai, đặc chiến bộ đội đều ngăn cản không nổi thế công của hắn, như vậy gia tăng gấp đôi thậm chí hai lần binh lực thì có ích lợi gì đâu? Chúng ta hàng đầu mục tiêu là tiêu diệt cái này gọi người của Tần Thiên. Đây quả thật là nhân loại có thể đạt tới tình trạng sao? Không, chúng ta trong nước cũng chưa có dạng này người. Cái kia Tần Thiên nhất định không phải nhân loại, hắn nói không chừng là Hoa Hạ bí mật sở nghiên cứu ra đến người máy. Trong lúc nhất thời, vô số cao tầng triển khai phong phú sức tưởng tượng, bọn hắn đem một cái không hợp thói thường ý nghĩ cưỡng ép gia nhập suy nghĩ của mình bên trong. Nghe tới những cao tầng này lời nói, ta đã cảm thấy có chút buồn cười lại cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Ta thậm chí cảm thấy đến đầu óc của bọn hắn đã không bị khống chế. Ta hắng giọng một cái, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Đồng thời quay đầu nhìn về phía ngồi ở vị trí đầu địa vị Tiểu Điển Thứ Lang, nghiêm túc nói: "Thủ tướng đại nhân, trải qua chúng ta đại lượng điều tra cùng tìm tòi phát hiện cái này người tuổi trẻ kêu Tần Thiên kỳ thật chỉ là một cái bình thường Hoa Hạ người. Hắn không phổ thông chỗ ở chỗ ngày khác thường luyện tập phi châm cùng kiếm pháp, cũng nhiều lần thể hiện ra năng lực kỳ lạ. Theo ta được biết hắn tại Hoa Hạ đồn cảnh sát từng có 2 lần lập hồ sơ cái này đầy đủ nói rõ hắn không hề tầm thường. Còn có một cái trọng yếu điểm là lúc trước hắn từng tham dự qua cái kia tên là Thằng Hề sát thủ chuyện của tổ chức. Lúc ấy Thằng Hề tại Hoa Hạ phân bộ chính là bị cái này người tuổi trẻ kêu Tần Thiên cùng Hoa Hạ cảnh sát liên thủ phá hủy. Nghe được câu này, hai tay Tiểu Điền Thứ Lang giao ác chống trên bàn, ánh mắt của hắn lung dung mà nhìn xem hình chiếu màn sân khấu bên trên video hình tượng, con mắt của hắn lướt qua một đạo hàn quang lạnh lẽo, nhẹ nhàng gật gật đầu, tiếp lấy ngựa khí không xen lẫn mảy may tình cảm nói cách khác, cái này người tuổi trẻ Têu Tần Tiên Triệt để phá hư kế hoạch của chúng ta, cũng chính bởi vì hắn giết chết kia 12 tên lính đánh thuê mới đưa đến bí mật của chúng ta sở nghiên cứu bại lộ, tiến tới. Hắn đem bí mật sở nghiên cứu phá hủy, ta nói không sai chứ Tùng Tỉnh Thạch Tử. Tùng Tỉnh Thạch Tử nội tâm chỉ cảm thấy một trận kinh hỉ, bởi vì thủ tướng đại nhân nói tới sự tình đúng là hắn muốn để hắn lý giải. Cứ như vậy, Tùng Tỉnh Thạch Tử có thể không dùng gánh chịu quá nhiều trách nhiệm, thậm chí chỉ cần gánh chịu một chút xíu thất trách nhiệm liền có thể. Mà đại bộ phận trách nhiệm cùng cừu hận đều có thể để cái kia người tuổi trẻ Têu Tần Thiên đi gánh chịu. Sự thật đúng là như thế, chính là bởi vì Tần Thiên tập kích cùng hắn đem kia một đám lính đánh thuê giết chết mới có thể dẫn phát những chuyện này. Tùng Tỉnh Thạch Tử lui lại một bước có chút không người gấp túi đầu tốc cầm thanh đáp, là. Ngay sau đó, hắn cảm thấy không ổn, cấp tốc ngẩng đầu nói bổ sung, mặc dù ta làm sở nghiên cứu người tổng phụ trách, đối lần này sứ sở Hoa Anh đảo kế hoạch chịu trọng đại trách nhiệm, nhưng nhiệm vụ thất bại, bộ phận nguyên nhân cũng ở cá nhân ta sơ sẩy cùng đối với bí mật sở nghiên cứu lực lượng phòng vệ bố trí không đủ. Mời thủ tướng đại nhân cho ta tương ứng xử phạt. Tiểu Điền Thứ Lang xoay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, ngựa khí nghiêm nghị nói, ngươi đang ở lần này kế hoạch trong thất bại trách nhiệm là không cách nào trốn tránh. Nhưng Tùng Tỉnh Thạch Tử, ta muốn minh xác nói cho ngươi, lần này ta sẽ không xử phạt ngươi. Nhưng mà, ngươi nhất định phải mật thiết chú ý cái này tên người tuổi trẻ Têu Tần Thiên. Bất luận ngươi khai thác loại thủ đoạn nào, vô luận là chiêu mộ hắn vẫn là diệt trừ hắn, đều có thể. Cá nhân ta càng có khuynh hướng đem cái này Tần Thiên đặt vào chúng ta xứ sở Hoa Anh đảo dưới trướng, để hắn cho chúng ta hiệu lực. Nếu như không làm được đến mức này, kia liền tiêu trừ hắn. Nói xong, ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía trong video cái kia một tay cầm đao, một tay tựa hồ nắm bắt vật gì đó người trẻ tuổi, ánh mắt càng phát ra băng lãnh, tràn ngập coi thường. Người này đối với chúng ta xứ sở Hoa Anh đảo cấu thành to lớn uy hiếp, tuyệt không thể chịu đựng hắn không cho chúng ta sử dụng. Nghe nói như thế, Tùng Tỉnh Thạch Tử đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cảm thấy nhức đầu không thôi. Hắn cảm thấy nhiệm vụ này tương đương khó giải quyết. Đối mặt kia 12 tên đỉnh tiêm lính đánh thuê bị Tần Thiên tùy tiện chém giết, cùng bí mật sở nghiên cứu nhân viên phòng vệ toàn bộ mất mạng với hắn đao hạ tình huống, Tùng Tỉnh Thạch Tử biết rõ đây là cái khó có thể đối phó quái vật. Thông thường thủ đoạn căn bản là không có cách đối phó hắn, muốn chân chính diệt trừ Tần Thiên là một hạng cực kỳ khó giải quyết lại làm người đau đầu nhiệm vụ. Nhưng mà, thủ tướng đại nhân đã hạ lệnh, Tùng Tỉnh Thạch Tử không có tư cách phản bác, càng không dám chống lại. Hắn chỉ có thể thật sâu cúi đầu, cắn chặt răng đáp ứng nói, ta rõ ràng rồi, thủ tướng đại nhân. Xin yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngài một cái kết quả vừa lòng. Hoa Hạ, nghe chiều cư xá. Một ngày mới bắt đầu, ánh mặt trời ấm áp rải đầy phòng khách. Tần Thiên sớm đã từ trên giường đứng dậy, bắt đầu một ngày chuẩn bị. Hắn trong phòng khách luyện tập trong chốc lát đao pháp, lại luyện tập phi châm kỹ xảo. Sau đó, hắn xuất ra giá ba chân cùng điện thoại, bày ra tốt hôm qua bị mình dẫm đến có chút biến hình gối ôm, đứng tại giá ba chân trước, thuần thục mở ra Sở Studio. Sở Studio vừa mở khai không đến 2 phút, online người xem nhân số liền cấp tốc kéo lên đến hơn 8 triệu. Tần Thiên nhìn xem tràn vào Sở Studio khán giả, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Dù sao hôm qua hắn Sở Studio một nháy mắt tràn vào hơn 1000 bạn người, thậm chí một trận để Hồ Nhã Bình đài sẽ vỡ lâm vào sụp đổ. Ngay sau đó Sở Studio mưa đạn cấp tốc chiếm hết toàn bộ màn hình. Trời ạ, ta nhìn thấy cái gì? Dẫn chương trình vậy mà không có thất ước, còn như thường lệ trực tiếp, đây quả thực là kỳ tích a. Các ngươi làm sao nói? Lão công ta làm sao lại thất ước đâu? Hắn là coi trọng nhất uy tín dẫn chương trình. Đúng đúng đúng, các ngươi những này phú bà nói đúng. Dẫn chương trình tuyệt đối sẽ không chạy trốn, mỗi ngày đều sẽ cho chúng ta trực tiếp hắn luyện tập võ nghệ thường ngày. Tốt lắm, dẫn chương trình đừng nói nhảm, nhanh bắt đầu luyện tập đi. Ta hôm nay mỏ cá thời gian liền tựa vào ngươi. Lao công nhanh bắt đầu đi, ta đã không kịp chờ đợi. A a a. Rốt cục phát sóng, rốt cục lại gặp được lão công ta. Các ngươi không biết ta đêm qua là thế nào sống qua tới, rất khó chịu. Một phút không nhìn thấy lão công ta liền chịu không được. Mời các ngươi những này phú bà hơi khiêm tốn một chút được không? Còn tiếp tục như vậy Sở Studio thật sẽ bị phong. Nếu như Hổ Nhã Bình đại thật dám phong lão công ta Sở Studio, ta sẽ để cho bọn hắn chủ tịch tự mình đến Sở Studio cho ta lão công xin lỗi. Đây chính là phú bà lực lượng sao? Thật đáng sợ. Đã như vậy dẫn chương trình ngươi liền yên tâm lớn mật truyền bá đi, có những này phú bà nhóm chỗ dựa ngươi tuyệt đối sẽ không bị phong Sở Studio. Dẫn chương trình tranh thủ thời gian bắt đầu đi, chúng ta cũng chờ không kịp liền đợi đến ngươi cho chúng ta trực tiếp đâu. Nhìn xem Sở Studio bên trong nô nước tấp nập mưa đạn, Tần Thiên tự nhiên cũng không nghĩ lãng phí thời gian. Hắn nhìn một chút còn đang không ngừng dâng lên online quan sát nhân số, sau đó đối ống kính mỉm cười nói, mọi người tốt, tựa như các ngươi nói ta hôm nay không có thất ước, như thường lệ trực tiếp. Bất quá xem ra mọi người đối với ta luyện tập võ nghệ cảm thấy rất hứng thú, như vậy ta sẽ không nhiều lời, chúng ta hôm nay trực tiếp bắt đầu trực tiếp. Nói xong, Tần Thiên liền đứng tại kia biến hình gối ôm trước hít sâu một hơi, sau đó thả người nhảy lên. Chương 711, ta thành. Chương 711, ta thành. Nhưng mà, khi Tần Thiên sắp hai chân chạm đất kia biến hình gối ôm lúc, hắn lần nữa điều động lực lượng trong cơ thể, y đồ mượn lực tại gối ôm. Nhưng tiếc nuối chính là, hắn lại nặng nặng giẫm nát gối ôm bên trên, khiến cho biến hình càng nghiêm trọng hơn. Tần Thiên lặng lặng nhìn chăm chú dưới chân gối ôm, bộ mặt biểu lộ khó mà nắm lấy, nội tâm lại bình tĩnh như nước, không có chút rung động nào. Đối với lần này thất bại, hắn vẫn chưa nhận bất luận cái gì đả kích, thậm chí trên tâm lý cũng không sinh ra mảy may ba động. Hôm qua luôn thi nhiều lần bại, nhưng Tần Thiên vẫn như cũ bất vi sở động. Luyện tập khinh công, gấp không được, cần chính là kiên nhẫn cùng nghị lực, chính như lúc trước hắn tu luyện cái khác tuyệt học mở dạng. Muốn luyện thành những này tuyệt học, kiên trì bền bỉ quyết tâm cùng siêu phàm nghị lực át không thể thiếu. Hắn có thể tiếp nhận cô độc, chỉ cần cuối cùng có thể đi hướng thành công, chỉ cần trả giá có thể được đến phải có hồi báo, Tần Thiên nguyện ý tiếp nhận hết thảy. Căn cứ quá khứ kinh nghiệm, hắn tin tưởng vững chắc lần này khinh công cũng nhất định có thể luyện thành, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lúc này, studio khán giả thấy Tần Thiên lần nữa thất bại, mưa đạn giống như thủy triều vào tới. Nói thật, dẫn chương trình luyện kiếm, phi châm đều rất trâu, nhưng khinh công loại vật này, thật có thể luyện thành sao? Cảm giác rất không có khả năng. A phi châm xuyên tấm ván gỗ nghe không hợp thói thường, nhưng kiên trì luyện tập còn là có khả năng. Kiếm thuật cũng là, một kiếm bổ ra xe buýt rất khoa trường, nhưng thời gian dài luyện tập cũng có thể có hiệu quả. Nhưng khinh công, thật không phải là trong hiện thực tồn tại đồ vật. Không sai, khinh công nghe một chút thì thôi, thực hiện quá khó. Các ngươi những người này chính là đố kỵ, lão công ta nhất định có thể luyện ra. Đừng nghe bọn họ, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được công. Chính là, ngay cả phi châm cùng kiếm đều có thể luyện thành, khinh công đây tính toán là cái gì? Nhất định có thể làm được. Thành công không phải động động miệng là được, khinh công ta cảm thấy có chút treo. Giống trong võ hiệp tiểu thuyết đạp lãng mà đi, vượt nóc băng tường, loại này khinh công miêu tả tại trong hiện thực cơ bản không có khả năng thực hiện. Dẫn chương trình, ngươi vẫn là từ bỏ đi, luyện điểm cái khác dễ dàng tuyệt học đi. Lại như thế luyện tiếp, sợ là luyện lại lâu cũng không có hiệu quả, lãng phí thời gian a. Dẫn chương trình, ngươi vẫn là tiếp tục luyện kiếm đi, tỉ như thường ngày đả kiếm, ngẫu nhiên bổ cái xe buýt gì gì đó, khẳng định lửa. Đến lúc đó lễ vật nghĩ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Dẫn chương trình theo bộ này quy trình đến, 1-2 tháng tiền kiếm được đời này cũng xài không hết, thậm chí có thể là lui. Mặc dù muốn nhìn dẫn chương trình luyện kinh công, nhưng thật có thể thành công sao? Cảm giác quá không hợp thói thường. Các ngươi những người này xem thật kỹ trực tiếp, không muốn xem liền rời khỏi, đừng ảnh hưởng chúng ta quan sát tâm tình tốt sao? Studio chúng đạn màn bay tán loạn, Thần Thiên chỉ là ngẩng đầu thoáng nhìn, liền lại cúi đầu. Hắn vô tâm chú ý khán giả nghị luận, cũng không dành cùng người xem hô động. Hắn hiện tại muốn làm, liền làm mau chóng nắm giữ khinh công quyết khiếu cùng kỹ xảo, cũng dung nhập trong luyện tập, lấy rút ngắn luyện thành khinh công thời gian. Thế là, hắn nhìn chăm chú dưới chân biến hình gối ôm, lùi lại 2 bước, không chút do dự lần nữa bật lên. Trong bất chi bất giác, 6 giờ đã qua. Tần Thiên đứng tại chỗ, nhìn xem trước mặt biến hình nghiêm trọng hơn gối ôm, trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ, nhưng cũng mang theo khó mà che giấu kích động cùng hưng phấn. Bởi vì tại một ngày này trong luyện tập, hắn tựa hồ đã sở đến một ít môn đạo. Tại 6 giờ trong luyện tập, hắn bén nhạy phát hiện, chỉ cần điều động thể nội toàn bộ lực lượng, cũng để bắp thịt toàn thân căng cứng, liền có thể tại hai chân sắp chạm đến gối ôm lúc, trước một bước đạp ở gối ôm bên trên, từ đó triệt tiêu bộ phận thân thể lực lượng. Đây là lúc trước hắn tưởng tượng phương pháp luyện tập, nhưng trước đó không cách nào nghiệm chứng nó hữu hiệu tính. Nhưng mà, trải qua hôm nay dài đến 6 giờ luyện tập, Tần Thiên cơ hồ có thể khẳng định, loại phương pháp này xác thực hữu dụng. Tại vừa rồi trong luyện tập, hai chân của hắn có như vậy một nháy mắt giẫm lên gối ôm bên trên, cũng thành công triệt tiêu bộ phận thân thể lực lượng. Mặc dù không có hoàn toàn ngăn cản hạ lạc, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm thụ đến trong nháy mắt đó hiệu quả. Có phản hồi, dĩ nhiên chính là chứng minh tốt nhất, cũng là đối với hắn loại này phương thức luyện tập tán thành. Nhìn xem trực tiếp thời trường đã đến, Tần Thiên không tiếp tục luyện tập ý nghĩ, thế là ngẩng đầu nhìn về phía studio khán giả, cười chào hỏi, tốt lắm các vị, hôm nay trực tiếp liền đến nơi này. Ta đã trực tiếp 6 giờ, cũng đến bình thường trực tiếp thời gian. Nếu như ngày mai không có chuyện, ta còn sẽ tại sở tiêu đi ô đợi mọi người. Như vậy chúng ta ngày mai gặp lại. Nói xong, Thần Thiên lập tức quan bế sở tiêu đi ô. Đang đóng trước đó, hắn rõ ràng nhìn thấy trực tiếp kết thúc trước ôn lại quan sát nhân số ý nguyên bảo trì tại hơn 60 triệu người. Đồng thời hắn cũng chú ý tới sở tiêu đi ô chú ý nhân số đã đột phá 8.000 vạn đại quan, trở thành toàn lưới tối cao dẫn chương trình. Buồn trang trực tiếp ích lợi, 3604208 nguyên hôm nay trực tiếp so sánh hôm qua thiếu gần 700 vạn ích lợi. Nhưng mà, đối với Thần Thiên mà nói, khoản này ích lợi đã tương đương khả quan. Tại toàn bộ trực tiếp ngành nghề bên trong, có thể thường ngày trực tiếp thu hoạch được 300 vạn ích lợi, xác thực lắc đắc không có mấy, có thể nói là chân quý đến cực điểm. Đối mặt cái này 300 vạn doanh thu, trong lòng Tần Thiên cũng là còn nghi vấn. Nếu dựa theo bình đài chia 5 năm sổ sách quy tắc, hắn trận này trực tiếp thực tế ích lợi ứng đạt 700 vạn. Trên lý luận, ngày thứ 2 rất không có khả năng xuất hiện cao như vậy ích lợi. Trừ phi hổ nhã bình đài đã trong bóng tối vì hắn đề cao chia tỷ lệ, hoặc là trận này trực tiếp vẫn chưa thu lấy chia phí tổn. Đang lúc Tần Thiên lâm vào trầm tư lúc, đinh linh linh, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, đánh vỡ suy nghĩ của hắn. Tần Thiên liếc qua trên màn hình điện thoại di động điện báo biểu hiện, hơi sửng sở, lập tức cấp tốc nhận điện thoại. Đầu bên kia điện thoại, một cái lấy lòng thanh âm không kịp chờ đợi truyền đến. "Tần Thiên tiên sinh, ta là Hổ Nhã Bình Đài Chu tổng. Ngài có thể gọi ta lão Chu." Tần Thiên nghe xong hơi cảm giác ngoài ý muốn, lập tức trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, mỉm cười đáp lại, "Chu tổng ngài hảo, xin hỏi ngài có gì muốn làm?" "Ha ha ha, Tần Thiên tiên sinh, ta gọi điện thoại đến chủ yếu là muốn cùng ngài nói chuyện hợp đồng công việc. Ngài hiện tại là toàn lưới chạm tay có thể bỏng dẫn chương trình, tin tưởng ngài đối với giá trị của chính mình có rõ ràng hơn nhận biết. Chúng ta hôm nay một lần nữa xem xét cùng ngài hợp đồng, cũng định ra phiên bản cuối cùng. Ta giản yếu nói rõ với ngài một chút hợp đồng nội dung, nếu như có thể mà nói, chúng ta sẽ mau chóng đem hợp đồng bản mẫu gửi cho ngài, hoặc phái chuyên gia tiến về cùng ngài ký kết." Thần Thiên gật đầu tỏ ra là đã hiểu, cũng bình tĩnh nói, "Thỉnh giảng." "Hổ Nhã Bình Đài nguyện ý lấy hàng năm 500 triệu ký kết phí cùng ngài ký kết, hợp đồng 1 năm một ký, không có bất luận cái gì buộc chặt hạn chế. Nếu như ngài hy vọng ký kết hợp đồng dài hạn, chúng ta cũng theo này giá cả cùng ngài ký kết, cũng có thể theo như ý kiến của ngài sửa chữa. Liên quan tới trực tiếp thời trường, chúng ta trải qua thương nghị quyết định không thiết hạn chế, hoàn toàn do ngài tự làm quyết định. Đơn giản đến nói, chính là truyền bá không truyền bá, truyền bá bao lâu, đều xem ý nguyện của ngài, điểm này chúng ta sẽ tại hợp đồng bên trong minh xác ghi chú rõ, sẽ không ảnh hưởng ký kết phí tổn. Kế tiếp là lễ vật chia tỷ lệ, bên trong chúng ta thảo luận sau quyết định điều chỉnh là 1:9, tức ngài cầm 9 thành, bình đài cầm 1 thành. Cái này đã là chúng ta có thể hiện ra lớn nhất thành ý. Tần Thiên tiên sinh, đây quả thật là Hổ Nhã bình đài có thể đưa ra tối ưu điều kiện. Ngài có thể so sánh một chút cái khác bình đài phải chăng có thể cung cấp như thế hậu đãi đãi ngộ. Chúng ta đối thẳng truyền bá thời trường không có yêu cầu, tin tưởng điều kiện như vậy tại thế giới phạm vi bên trong đều là rất có sức cạnh tranh. Nghe Hổ Nhã tổng quản lý, Tần Thiên không hẳn có lập tức trả lời. Từ điều kiện đến xem, Hổ Nhã bình đài cho ra đãi ngộ sát thực phi thường hậu đãi, vô luận là ký kết phí, tự do trực tiếp thời trường, vẫn là kết sủ chia tỷ lệ. Hiển nhiên, Hổ Nhã bình đài vì lưu lại hắn, sát thực hạ không nhỏ vào liếng. Trải qua một phen suy tư, Tần Thiên đối điện thoại nói, nghe hợp đồng nội dung tương đương có lợi. Đã Hổ Nhã bình đài như thế có thành ý, ta cũng liền không nói thêm cái gì. Chu tổng, mời ngài đem hợp đồng bản mẫu phát cho ta một phần, ta xác nhận không sai sau liền sẽ ký kết. Tần Thiên lần này không do dự, quả quyết làm ra quyết định. Hắn cũng không nóng lòng thay đổi trực tiếp bình đài, chỉ cần Hổ Nhã bình đài cung cấp điều kiện hậu đãi lại hợp lý, hắn liền sẽ lựa chọn lưu lại. Dù sao, hắn dự tính ban đầu chỉ là làm tốt trực tiếp nội dung, về phần tại cái nào bình đài, với hắn mà nói cũng không phải là trọng yếu nhất. Huống chi, hắn đám fan hâm mộ đã tụ tập đang trêu chọc cá bình đài, đổi bình đài có thể sẽ cho bọn hắn mang đến không tiện. Tổng hợp cân nhắc sau, Thần Tiên làm ra quyết định này. Nghe tới hắn trả lời chắc chắn sau, đầu bên kia điện thoại Chu tổng quản lý lộ ra vô cùng hưng phấn. "Tốt Thần Tiên tiên sinh, ta sẽ lập tức an bài nhân viên khẩn cấp đem hợp đồng bản mẫu đưa cho ngài. Nếu như không có vấn đề, chúng ta hy vọng mau chóng hoàn thành ký kết. Tại loại thời khắc mấu chốt này, xác thực cần cấp tốc hành động để phòng vạn nhất." Ngày thứ hai, Tần Thiên sớm mà chuẩn bị tốt lắm trực tiếp thiết bị, ngay từ đầu trực tiếp, đông đảo người xem liền nhanh chóng tràn vào sở studio. "Mọi người tốt, rất cao hứng hôm nay có thể đúng giờ cùng mọi người gặp mặt." Tần Thiên đối ống kính mỉm cười nói, "Tốt lắm." Nhàn thoại nói, chúng ta hôm nay tiếp tục tu luyện kinh công. Hắn hướng người xem ngắn gọn chào hỏi sau, liền hết sức chăm chú bắt đầu hôm nay luyện tập. 6 giờ trực tiếp thoáng qua liền mất. Tần Thiên kết thúc luyện tập, hướng người xem phất phất tay, liền kết thúc trực tiếp. Hắn nhìn xem trên mặt đất cái kia đã biến hình gối ôm, trong lòng do dự, cuối cùng vẫn là đưa nó ném vào thùng rác. Tần Thiên dự định ban đêm cùng Lục Uyển ra ngoài lúc ăn cơm, thuận tiện mua chút mới gối ôm. Trải qua những ngày này luyện tập, hắn phát hiện gối ôm trạng thái đối luyện tập hiệu quả có rõ rệt ảnh hưởng. Nếu như gối ôm biến hình quá nghiêm trọng, hắn liền không cách nào tìm tới ổn định điểm chống đỡ, tiến tới ảnh hưởng khinh công luyện tập. Làm người mới học, Tần Thiên đối với gối ôm lựa chọn phá lệ bắt bẻ, bởi vậy không thể không cân nhắc khoản này ngoài định mức chi tiêu. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, đến ngày thứ 18. Ánh nắng sáng sớm rải đầy phòng khách, Tần Thiên tay cầm phá ma đao, nghiêm túc luyện tập đao pháp. Hơn 1 giờ sau, hắn để đao xuống, dựa mặt hoàn tất, ăn một chút bữa sáng, liền bắt đầu chuẩn bị trực tiếp. Hắn đem mới gối ôm để dưới đất, lắp xong chụp ảnh thiết bị, mở ra trực tiếp phần mềm. Studio vừa mở ra, khán giả liền chen chúc mà nhập, nhân số cấp tốc kéo lên đến ngàn vạn trở lên, đây là gần đây tăng trưởng nhanh nhất một lần. Cứ việc Tần Thiên tại trực tiếp bên trong cùng người xem hố động giảm bớt, đem càng nhiều thời gian đầu nhập luyện tập, nhưng khán giả vẫn chưa bởi vậy phản cảm. Bọn hắn y nguyên mỗi ngày thủ vững tại sở studio, quan sát Tần Thiên luyện tập khinh công, lẫn nhau nói chuyện tiếm, chia sẻ trải nghiệm quan sát. Khi Tần Thiên thất bại lúc, bọn hắn sẽ đưa lên cổ vũ cùng tiểu lễ vật, loại này duy trì tại trực tiếp giới đúng là hiếm thấy. Hoa à, dẫn chương trình hôm nay cũng đúng giờ phát sóng, đã liên tục 18 trời online trực tiếp, hôm nay là thứ 19 trời, cố lên a. Nói đến, dẫn chương trình mỗi ngày đều trực tiếp 6 giờ, có thể hay không bị bình đại hạn chế thời trường a? Nếu như có người dám hạn chế lao công ta trực tiếp thời gian, ta khiến cho cha ta mua xuống đùa cá bình đại. Vị này phú bà tỷ tỷ, ngươi mỗi lần đều nói muốn mua đùa cá, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi hành động a, mọi người vẫn là chú ý dẫn chương trình khinh công luyện tập đi, đừng chạy lệch chủ đề. Đúng à, chúng ta đến xem trực tiếp chính là vì học tập khinh công, dẫn chương trình hôm nay có thể làm được công sao? Dẫn chương trình, thực tế không được liền dùng đặc hiệu đi, dù sao ngươi trước đó cũng dùng đặc hiệu lừa qua chúng ta, ha ha. Đó cũng không phải là lừa gạt, kia là dẫn chương trình đặc hiệu kỹ năng. Nhớ kỹ lúc trước cái kia một đao mở thiên môn đặc hiệu sao? Quả thực quá rung động. Studio bên trong, khán giả nhiệt nghị lấy, chờ mong Tần Thiên mỗi một lần nếm thử cùng đột phá. Tại Studio bên trong, nhìn xem đầy bình phong làm người ta dở khóc dở cười mưa đạn, Tần Thiên chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, vẫn chưa quá mức để ý dù sao. Studio bên trong khán giả luôn luôn nóng lòng quấy rối, cái này đã thành một chủng tập quán. Mọi người tốt, phi thường cảm tạ các ngươi hôm nay cũng đúng giờ đi tới ta Studio, cùng một chỗ chia sẻ thời khắc này. Tần Thiên nhiệt tình hoan nghênh khán giả. Hôm nay trực tiếp nội dung vẫn như cũ không thay đổi, vẫn là dẫm gối ôm. Đây đã là ta khiêu chiến dẫm gối ôm thứ 19 trời. Tại quá khứ 18 thiên lý, ta đã dẫm hỏng rồi 45 cái gối. Tần Thiên giới thiệu hôm nay trực tiếp nội dung. Nói đến đây, hắn nhịn không được lộ ra mỉm cười. Hồi tưởng vừa mới bắt đầu luyện tập thời điểm, hắn một hơi mua 30 cái gối, vốn cho rằng có thể chống đến luyện tập kết thúc. Nhưng mà ra ngoài ý định chính là, những cái kia gối ôm ngay cả một tuần lễ đều không thể chống nổi liền toàn bộ báo hỏng. Nhưng theo thời gian trôi qua, thông qua mỗi ngày chăm chỉ luyện tập, khắc sâu cảm ngộ cùng kinh nghiệm tổng kết, Tần Thiên chậm rãi từ một ngày dẫm xấu 4-5 cái gối ôm giảm bớt đến một ngày chỉ dẫm xấu 2 cái, lại đến cuối cùng ổn định tại một ngày chỉ dẫm xấu 1 cái gối ôm. Bây giờ, hắn đã sơ bộ lĩnh ngộ khinh công ảo diệu, cũng có thể ở 10 lần nếm thử trung thành công một lần, tại hai chân tiếp xúc đến gối ôm nháy mắt cấp tốc nâng lên, lấy chậm lại thân thể hạ lạc tốc độ. Cứ việc còn chưa đạt tới chân chính khinh công cảnh giới, nhưng đây không thể nghi ngờ là một cái rõ rệt tiến bộ, cũng là Tần Thiên tu luyện khinh công cần phải trải qua một cái giai đoạn. Căn cứ khoảng thời gian này tổng kết cùng trải nghiệm, Tần Thiên biết rõ muốn luyện thành khinh công, mấu chốt ở chỗ linh hoạt vận dụng lực lượng trong cơ thể. Cùng luyện kiếm lúc ngưng tụ lực lượng toàn thân tại một điểm, thông qua chém vào phát huy uy lực lớn nhất khác biệt, khinh công tu luyện cần càng thêm tinh diệu lực lượng khống chế. Tại điều động thể nội lực lượng lúc, không thể đơn giản thô bạo mà đem phân tán đến các vị trí cơ thể. Tương phản, tại hai chân sắp tiếp xúc gối ôm ngáy mắt, Tần Thiên cần cấp tốc đem lực lượng toàn thân hội tụ ở giữa hai chân. Cứ như vậy, tại thời khắc mấu chốt lực lượng của thân thể có thể có được nháy mắt phóng thích cùng giảm sóc, từ đó khiến cho hạ lạc tốc độ có thể giảm xuống. Chương 712, chuyển sang nơi khác luyện tập. Chương 712, chuyển sang nơi khác luyện tập. Đồng thời mượn nhờ cố lực lượng này cùng hạ lạc xung lực hình thành đối kháng, từ đó hoàn thành trong lòng hắn khinh công động tác. Đây là Tần Thiên trải qua 18 trời khổ luyện sau đạt được quý giá kết luận, hôm nay đúng là hắn nghiệm chứng kết luận này thời khắc mấu chốt. Tại cùng khán giả ngắn gọn hô động sau, hắn không chút do dự lui lại hai bước đứng tại gối ôm phía trước, cũng chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn lặng lặng cảm thụ được thể nội lực lượng thức tỉnh cùng hội tụ từ toàn thân chậm rãi hướng chạy nơi đan điền. Giờ phút này Tần Thiên không có bất kỳ động tác dư thừa nào, cũng không có nóng lòng điều phối cố lực lượng này, bởi vì hắn biết hiện tại còn không phải thời cơ tốt nhất. Tu luyện khinh công đối với năm chắc thời cơ cực kỳ trọng yếu, vô luận là nhảy lấy đà thời gian trưởng không vẫn là lực lượng phân phối cùng điều động, đều cần tinh chuẩn phán đoán cùng nhạy cảm sức quan sát. Hắn đứng tại chỗ hít sâu mấy lần, cố gắng để trên mặt biểu lộ giữ vững bình tĩnh, bất động thanh sắc chờ đợi lấy cái kia thời khắc mấu chốt đến. Đúng lúc này, Tần Thiên đột nhiên thả người nhảy lên, thân thể nháy mắt đằng không, sau đó tại trọng lực dẫn dắt hạ, hướng phía dưới gối ôm rơi đi. Cũng vào thời khắc này, Tần Thiên bằng vào ý niệm điều động thể nội hội tụ tại đan điền lực lượng. Ngay sau đó, hắn đem cố lực lượng này phân bố đến toàn thân các nơi, đồng thời để toàn thân cơ bắp đều ở vào căng cứng trạng thái. Sau đó, hắn mở hai mắt ra, nhìn chăm chú trên mặt đất gối ôm, nhìn chăm chú lên hai chân của mình cùng sắp chạm đất thân thể. Vừa đúng vào lúc này, hắn cấp tốc đem lực lượng toàn thân thu về, cũng dẫn đạo cố lực lượng này hội tụ đến hai chân của mình cùng hai chân bên trên. Ngay sau đó, đầu gối của hắn có chút ố lượng, hai chân miết lên, phản phất tại vì phát lực làm chuẩn bị. Mắt thấy Tần Thiên hai chân sắp chạm đến gối ôm đỉnh, hắn có chút ố lượng đầu gối đột nhiên thẳng băng, miết lên hai chân cũng ở một sát na chạm đến gối ôm đỉnh. Chỉ một thoáng, Tần Thiên thân thể hạ lạc tốc độ im bặt mà dừng, phản phất treo ở giữa không trung bình thường, sau đó thân thể của hắn nhẹ nhàng hướng bên một bên. Ngay sau đó, Tần Thiên tựa như là bị một cỗ nhìn không thấy lực lượng nhẹ nhàng thôi động, thân thể có chút bên trên nhất, sau đó chậm rãi hạ xuống. Lần này, hắn vẫn chưa giẫm nát gối ôm bên trên, mà là vững vàng rơi vào khoảng cách gối ôm không đủ 10 cm trên mặt đất. Khi hai chân chạm đất mấy mắt, Tần Thiên có chút hoảng hốt đánh giá thân thể của chính mình, lại nhìn xem dưới chân giẫm lên mặt đất. Vừa mới, tựa hồ thành công, bởi vì hắn cảm nhận được rõ ràng, tại hai chân tiếp xúc đến gối ôm một khắc này, hắn đột nhiên phát lực, hai chân phảng phất tuôn ra một cỗ lực lượng vô hình, đem thân thể của chính mình hướng lên đẩy đưa. Nguyên nhân chính là như thế, thân thể của hắn mới có thể hướng bên một bên, hướng phía một phương hướng khác bình dị quá khứ, cuối cùng vững vàng rơi trên mặt đất. Nhìn như vậy đến, nên tính là sơ bộ nắm giữ đi. Ngay tại lúc Tần Thiên hoàn thành động tác này đồng thời, Studio khán giả nháy mắt sôi trào, vô số mưa đạn điền cuồng soát đầy Studio màn hình. Chơi ạ, dẫn chương trình đã làm gì? Hắn vừa rồi là thế nào từ gối ôm bên trên nhảy đến mặt đất, là ta nhìn lầm sao? Dẫn chương trình vừa rồi tựa như là bình dị quá khứ. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết khinh công sao? Chờ một chút, vừa rồi có một nháy mắt ta xem đến không rõ lắm, dẫn chương trình thật là bình dị quá khứ sao? Ách! Nói thật, ta không quá xác định, nhưng dẫn chương trình không giống như là bình dị quá khứ, càng giống là bay qua, chỉ bất quá bay khoảng cách rất ngắn, chỉ có như vậy một đoạn ngắn, nhưng ta xác thực rõ ràng thấy được, dẫn chương trình tại hai chân tiếp xúc đến gối ôm thời điểm, thân thể giống như có như vậy một nháy mắt ngừng tại trong giữa không trung. Đây nhất định là đặc hiệu, dẫn chương trình khẳng định dùng đặc hiệu. Đặc hiệu dẫn chương trình lại trở về, quả nhiên a, dẫn chương trình vẫn là không thể rời đi đặc hiệu. Đầu chó bà mệnh. Tại Studio bên trong thảo luận hừng hực khí thế lúc, Tần Thiên đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú dưới chân mặt đất, đồng thời cũng ở trong lòng dư vị vừa mới thu hoạch được khắc sâu cảm ngộ cùng kinh nghiệm bị máu. Trải qua dòng dã 18 trời khắc khổ huấn luyện, hắn dần dần lục lọi ra một chút tâm đắc. Tại thứ 19 thiên thời, hắn thành công đem những này cảm ngộ chuyển hóa thành hành động thực tế, sơ bộ thực hiện trong lòng chính mình khinh công mộng tưởng. Đương nhiên, mặc dù hắn vừa rồi biểu hiện đã rất có khinh công phong phạm, nhưng là vẹn vẹn là nhập môn giai đoạn. Muốn nâng cao một bước, còn cần liên tục không ngừng cố gắng cùng luyện tập. Bất quá, vô luận như thế nào, hắn đã dung cảm phóng ra bước đầu tiên, không có cô phụ trước đó 18 trời gian khổ trả giá, càng chưa đi bất luận cái gì đường quân co. Kết quả làm người ta có chút hài lòng. Hắn ngẩng đầu, nên tiếp sở tiêu đi ố bên trong sôi trào mãnh liệt mưa đạn trào lưu, trên mặt lộ ra mỉm cười. Các vị người xem các bằng hữu, các ngươi vừa rồi hẳn là đều thấy được sao? Ta tựa hồ đã sơ bộ nắm giữ mượn nhờ gối ôm lực lượng tiến hành nhảy vọt kỹ xảo. Tần Thiên ôn hòa nói. Tần Thiên vừa dứt lời, Studio mưa đạn số lượng liền đội kịch kéo lên, cấp tốc chiếm hết toàn bộ màn hình. Chơi ạ, dẫn chương trình vậy mà thật làm được. Ta vừa rồi không nhìn lầm đi. Dẫn chương trình tại dẫm lên gối ôm về sau, vậy mà thật thành công nhảy đến một bên khác. Cái này sao có thể? Ta tuyệt đối không tin. Dẫn chương trình khẳng định đang dùng đặc hiệu lừa gạt con mắt của chúng ta. Đây hết thảy đều là giả. Không sai. Một mình ngươi cái gọi là đặc hiệu dẫn chương trình làm sao có thể thật nắm giữ loại kỹ năng này đâu? ngươi nhất định là vận dụng đặc hiệu đến lừa gạt ta nhóm. Ta tuyệt không tin tưởng. Trừ phi ngươi hiện trường biểu diễn một đao bổ ra xe buýt đầu xe tuyệt kỹ đến xem. Nếu không ta tuyệt không thừa nhận đây là chân thực. Các ngươi những người này thật sự là quá hà khắc. Dẫn chương trình trước kia nhưng cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua cái gì đặc hiệu. Hiện tại các ngươi lại mở miệng một tiếng đặc hiệu dẫn chương trình gọi hắn. Các ngươi tin hay không? Dẫn chương trình hiện tại liền có thể cho các ngươi biểu diễn một cái nhìn xem. Chúng ta hoặc nói điểm đứng đắn a dẫn chương trình vậy mà thật có thể làm đến như khinh công như thế tại không trung mượn lực nhảy vọt, cái này thật sự là làm cho người rất chấn kinh. Đây quả thực vi phạm vật lý học thường thức a. Phải biết, một người tại hạ rơi quá trình bên trong là không thể nào nhảy dựng lên, trừ phi có siêu việt hạ xuống lực lượng lực phản tác dụng, đồng thời còn muốn có thể giẫm đạp điểm chống đỡ mới được. Xác thực như thế, cái này liền giống như là tại dưới thang máy rơi lúc ngươi không cách nào nhảy dựng lên một dạng. Mà lại, dù cho ngươi thật có thể nhảy dựng lên, kia cô to lớn lực trùng kích cũng sẽ để xương cốt của ngươi nháy mắt vỡ vụn. Trời ạ, nếu như các ngươi nói là thật, kia dẫn chương trình chẳng phải là siêu nhân? Hắn vừa rồi thật làm được kia một điểm, hơn nữa thoạt nhìn lông tóc không tổn hao. Chẳng lẽ dẫn chương trình thật không phải là nhân loại, mà là bị cải tạo qua siêu cấp nhân loại sao? Trí tưởng tượng của các ngươi thật sự là quá làm phong phú. Dẫn chương trình hẳn là chỉ là người bình thường đi, nhưng hắn xác thực làm được chúng ta thường nhân khó mà với tới sự tình. Ngẫm lại xem, một kiếm bổ ra xe buýt đầu xe loại này thao tác đã vượt qua thường nhân phạm vi năng lực. Hiện tại nếu như dẫn chương trình có thể luyện hảo khinh công, tựa hồ cũng có chút hợp tình hợp lý nữa nha. Ta vẫn là không cách nào tiếp nhận sự thật này. Dẫn chương trình cái này hoàn toàn phá vỡ thế giới vận hành quy luật cùng vật lý học nguyên lý a. Hắn thậm chí đem Ngưu Đốn lý luận đều giẫm nát dưới chân. Ngưu Đốn, thật có lỗi a các vị, Hoa Hạ địa khu sự tình không thuộc quyền quản lý của ta a, mà khác đừng đề cập Tần Thiên người này a, hắn cũng không thuộc quyền quản lý của ta a. Hắn có lẽ căn bản cũng không thuộc về chúng ta cái này địa cầu đâu. Quá tốt lắm. Ta ngày mai liền đem cái video này đưa cho ta vật lý lão sư nhìn xem. Ta một mực nói với hắn trên thế giới tồn tại khinh công loại kỹ năng này đâu, nhưng hắn chính là không tin ta a. Ta ngày mai liền dùng cái video này hung hăng đánh mặt của hắn nhìn xem. Tần Thiên nhìn xem Sở Tiêu Diêu bên trong đầy bình phong mưa đạn bình luận, không khỏi lắc đầu nở nụ cười. Hắn xoay người đem trên mặt đất gối ôm nhặt lên cũng tiện tay ném sang một bên đi. Sau đó yên lặng quay người đi vào trong toilet, xuất ra trước đó luyện tập lúc dùng qua cái kia chậu rửa mặt cũng đổ đầy thanh thủy. Hắn bưng chậu rửa mặt trở lại trong phòng khách sau khi để xuống một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía trực tiếp ống kính trước khán giả nói, các vị người xem các bằng hữu a, nếu chúng ta đã có thể mượn gối ôm tiến hành nhảy vào ta, như vậy sau đó đâu chúng ta liền muốn nếm thử sử dụng chậu nước đến tiến hành luyện tập a, nếu như dùng chậu nước cũng có thể thành công hoàn thành nhảy vọt lời nói đây, chúng ta liền sẽ tiếp tục khiêu chiến cũng có độ khó hạng mục a. Đương nhiên a, nếu như các ngươi có cảm thấy tốt hơn hạng mục hoặc là đề nghị cũng có thể nói cho ta a, ta sẽ nghiêm túc cân nhắc cũng tiếp thu a. Nói xong câu đó sau, Tần Thiên liền không tiếp tục để ý Sở Tiêu Diêu bên trong tiếng ồn nào. Hắn cúi đầu xuống nhìn chăm chú lên trước mặt chậu nước hít vào một hơi thật dài, sau đó không chút do dự thả người nhảy lên một cái. Lần này, Tần Thiên Y nguyên tiếp tục sử dụng trước đó phương pháp luyện tập. Hắn treo thân giữa không trung, đem nội lực từ đan điền phân tán đến tứ chi, để toàn thân căng cứng, tinh thần cũng bảo trì cao độ tập trung. Ngay tại hai chân của hắn sắp chạm đến trong chậu rửa mặt bình tĩnh mặt nước lúc, hắn lần nữa bốn lượn đầu gối, cong lên hai chân cũng căng cứng chờ phân phó. Sau đó, Tần Thiên vận dụng ý niệm, điều động nội lực trong cơ thể một lần nữa hội tụ đến đan điền, lấy yếu bất thân thể hạ xuống tình thế, lại đem cố lực lượng này chuyển đến hai chân. Ngay sau đó, hắn đầu gối đột nhiên thẳng băng, hai chân hữu lực hướng hạ đạp đi. Phốc một cái mắt, Tần Thiên thẳng tắp đứng tại trong chậu nước, nước trong bồn đại bộ phận tràn ra, phòng khách trên mặt đất ẩm ướt một mảnh, nước cũng không hề cố kỵ thẩm thấu dày của hắn. Lại một lần nếm thử cuối cùng đều là thất bại. Tần Thiên lặng lặng mà nhìn xem dưới chân chậu rửa mặt cùng nước mặt, trên mặt biểu lộ không có biến hóa chút nào, vừa không tức giận cũng không nội trí, thậm chí ngay cả một tia ba động cũng chưa có. Mặc dù lần này thất bại tại hắn trong dự liệu, nhưng vẫn là để hắn hơi cảm giác ngoài ý muốn. Dù sao, trước đó dùng gối ôm luyện tập lúc hắn thành công, có thể đổi thành chậu rửa mặt lại thất bại. Hắn một cách tự nhiên nghĩ đến, gối ôm cùng mặt nước trong bồn tồn tại khác biệt. Căn cứ hắn thời gian dài luyện tập kinh nghiệm, gối ôm mặc dù mềm mại không chắc chắn hình, nhưng nó từ đầu đến cuối cung cấp một cái tiếp xúc mặt, một cái có thể mượn lực mặt phẳng. Nhưng mà, bình tĩnh mặt nước lại khác, nước đang lưu động, không hề giống gối ôm như thế có một cái cố định tiếp xúc mặt. Nếu như đây chính là thất bại nguyên nhân, như vậy lúc trước hắn nếm thử thất bại cũng liền có thể giải thích. Nghĩ tới đây, Tần Thiên nhẹ nhàng đem hai chân từ trong chậu nước rời ra, giẫm nát gạch bên trên. Hiển nhiên, dùng gối ôm luyện tập cùng dùng nước luyện tập là hai loại hoàn toàn khái niệm khác nhau. Đây là tất nhiên kết quả, cũng là hợp tình lý. Mà Tần Thiên tại dùng chậu nước luyện tập trước đó liền đã tiên đoán được điểm này. Nếu như có thể sử dụng chậu nước luyện tập đạt tới cùng loại khinh công hiệu quả, vậy hắn cách khinh công bên trong miêu tả đạp lãng mà đi trạng thái liền thêm gần một bước. Mặc dù hắn còn không xác định muốn đột phá khinh công tầng cảnh giới thứ hai cần đạt tới cái dạng gì trạng thái, nhưng hắn có thể khẳng định là lấy trước mắt hắn trạng thái đến xem, muốn đột phá tầng cảnh giới thứ hai đường phải đi còn rất dài. Nhưng mà nếu quả thật có thể làm đến đạp lãng mà đi, như vậy dù cho không có đột phá tầng cảnh giới thứ hai, cũng chênh lệch không xa. Vừa nghĩ tới nếu như mình thật luyện thành kinh công, như vậy ngày sau vô luận là hoàn thành quân đội nhiệm vụ, vẫn là làm một chút chuyện cá nhân, đều muốn đứng ở thế bất bại, đạt tới không ai bằng tình trạng. Thử nghĩ một chút, kinh công của hắn có thể để hắn lấy tốc độ cực nhanh tới gần địch nhân, mà kiếm trong tay vung lên liền có thể nháy mắt đem địch nhân đánh giết. Nếu như là cự ly xa công kích, hắn còn có một tay phi châm tuyệt kỹ, có thể trong nháy mắt để 20 gạo bên ngoài địch nhân mất mạng. Có thể nói, Tần Thiên một khi tiến vào chiến trường, tại chung quanh hắn 20 gạo phạm vi bên trong, chỉ cần có địch nhân, liền không khả năng có người sống. Cho dù ở đối mặt vũ khí nóng thời điểm, hắn cũng không cần lại giống như kiểu trước đây bó tay bó chân, hoàn toàn có thể lợi dụng khinh công tránh né công kích của địch nhân, cũng cấp tốc tiếp cận địch nhân, dùng kiếm trong tay đem địch nhân từng cái đánh giết. Loại này phương thức chiến đấu cơ hồ không có bất kỳ cái gì sơ hở, còn được gọi không có bất kỳ cái gì địch nhân có thể ngăn cản hoặc phá giải. Đương nhiên, nếu như Tần Tiên ở thời điểm này còn có thể luyện thành mình đồng ra sát, như vậy hắn tại phòng ngự bên trên cũng đem không có kẽ hở. Đến lúc kia, hắn đem chân chính đứng ở thế bất bại, không người có thể đánh bại hắn. Nhưng phải chú ý chính là, nếu như đối phương sử dụng cỡ lớn tính sát thương vũ khí, Tần Tiên vẫn là không cách nào tránh né. Hắn tu luyện chỉ là tuyệt học, mà không phải chân chính tu tiên chi đạo. Tu luyện cùng tu tiên ở giữa tồn tại chênh lệch cực lớn cùng hoàn toàn khái niệm khác nhau. Chẳng qua trước mắt khinh công cũng còn không có học được, khoảng cách vô địch chân chính trạng thái còn cách một đoạn. Nghĩ tới đây Tần Thiên không do dự nữa, hắn đem càng nhiều lực chú ý vùi đầu vào một vòng mới trong luyện tập, đồng thời cũng đem toàn bộ tinh lực đặt ở cảm ngộ phía trên. Trong nháy mắt 6 giờ trực tiếp thời gian lần nữa quá khứ. Hắn nhìn xem Sở Tiêu Đi ố bên trong không ngừng đổi mới mưa đạn bình luận, vừa cười vừa nói, cảm tạ mọi người hôm nay duy trì. Mặc dù hôm nay dẫm gối ôm luyện tập thành công, nhưng là đạp nước luyện tập vẫn còn sơ cấp giai đoạn. Muốn hoàn toàn nắm giữ khả năng còn phải cần một khoảng thời gian, cho nên xin mọi người tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Hôm nay trực tiếp thời gian đã đến, cũng là thời điểm cùng mọi người nói tạm biệt. Ngày mai cùng một thời gian, chỉ cần ta không có chuyện gì khác, chúng ta liền sẽ bình thường phát sóng. Tốt lắm các vị, ngày mai gặp. Nói xong những này Tần Thiên quả quyết địa quan đóng Sở Tiêu Đi ố, sau đó yên lặng túi người đem mặt nước trong bồn rửa qua. Từ toilet ra sau cầm trong tay hắn đổ lau nhà bắt đầu thanh lý phòng khách mặt đất. Dùng chậu nước luyện tập một cái rõ ràng khuyết điểm chính là sẽ đem nước vẩy đến đầy phòng khách đều là. Bất quá hôm nay cũng là chuyện không có cách nào, hắn lúc mới bắt đầu nhất liền đã hoàn thành giẫm gối ôm luyện tập. Nếu như lại tiếp tục giẫm một ngày gối ôm cũng sẽ không có bất luận cái gì tiến bộ, ngược lại có thể sẽ ảnh hưởng sau đó luyện tập trạng thái. Bởi vậy hắn chỉ có thể mau chóng bắt đầu đạp nước luyện tập. Chương 713, cái này dáng người, không gì sánh kịp. Chương 713, cái này dáng người, không gì sánh kịp. Đương nhiên thông qua một ngày này luyện tập Tần Thiên cũng tổng kết một chút kinh nghiệm giao hấn, cũng có rõ ràng cảm nộ cùng tích lũy. Về phần loại này phương thức luyện tập có chút phế phòng khách cùng đổ lau nhà vấn đề, Tần Thiên cũng vừa nghĩ đến một cái biện pháp giải quyết. Dù sao không có bất kỳ cái gì quy định hạn chế hắn không thể đi ngoài trời tiến hành luyện tập. Nghĩ tới đây Tần Thiên khỏe miệng có chút dương lên, trong đầu rất nhanh hiện ra một cái tuyệt hảo sân luyện tập. Sáng sớm hôm sau, Tần Thiên đứng tại Hồng Hải duyên hải trên đá ngầm, để ánh mặt trời ấm áp vẩy rơi vào trên người, cảm thụ được hải phong mang đến mặn mùi tươi hơi thở, bên tai là sóng biển đập đá ngầm tiết tấu âm thanh. Đây hết thể để nội tâm của hắn dần dần trở nên tĩnh lặng. Đối với vị này tại thành phố Vân Hải lớn lên thanh niên mà nói, biển không chỉ có là hắn tuổi thơ sân chơi, càng là hắn tâm linh càng trành gió. Mỗi khi đứng tại bờ biển, hắn đều có thể cảm thấy một loại nói không nên lời thân thiết cùng an ninh. Bây giờ, huấn luyện của hắn phương thức chuyển biến làm đạp nước, lựa chọn bờ biển làm sân huấn luyện, không thể nghi ngờ là tốt nhất quyết sách. Hải phong nhẹ nhàng thổi qua, Tần Thiên ở đây đã có thể chuyên tâm luyện tập, lại có thể thưởng thức được mỹ lệ cảnh biển, thực tế là nhất cử lưỡng tiện. Ánh nắng trên mặt biển nhẹ bọn, giống như vô số viên nóng ánh kim cương. Sóng biển vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy đá ngầm, giống như là như nói cổ lao cố sự. Hải âu thỉnh thoảng từ trên bầu trời lướt qua, phát ra êm hai tiếng kêu, vì vùng biển này tăng thêm mấy phần sinh cơ. Rời xa thành thị ồn ào náo động cùng bận rộn, nơi này hết thảy đều lộ ra như vậy yên tĩnh mà mỹ hảo, phảng phất là một cái gì thế độc lập thiên đường. Trên mặt Tần Thiên lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hắn nhìn chăm chú trước mắt mảnh này rộng lớn hải vực, nội tâm bình tĩnh đạt tới cực hạn. Bờ biển luyện tập, đúng là một cái tuyệt không thể tả lựa chọn, nó không chỉ có thể để tâm tình của người ta giữ vững bình tĩnh, còn có thể ở một mức độ nào đó trợ lực huấn luyện của hắn. Theo thời gian trôi qua, Tần Thiên không lại trì hoãn, hắn cấp tốc dựng lên giá ba chân, mở ra Sở Tiêu Điêu. Cơ hồ là trong nháy mắt, đến trăm vạn mà tính người xem tràn vào Sở Tiêu Điêu, nhân khí không giảm chút nào ngày xưa. Làm khán giả nhóm nhìn thấy Tần Thiên thay đổi trực tiếp bối cảnh, đi tới mỹ lệ bờ biển lúc, mưa đạn lập tức giống hồng thủy bình thường mãnh liệt mà đến. Hoa, dẫn chương trình đổi trang cảnh, đây là đang bờ biển sao? Chẳng lẽ hôm nay muốn cho chúng ta biểu diễn trên biển kinh công? Quá tò mò đợi, dẫn chương trình có phải là nghiên cứu phát minh mới đặc hiệu, hoặc là thật luyện thành kinh công? Cái này tiến độ cũng quá nhanh đi. Hôm qua đạp nước còn thất bại cả ngày đâu. Ta đoán nhất định là mới đặc hiệu, dẫn chương trình làm sao có thể nhanh như vậy liền luyện thành kinh công đâu, đúng không? Nhất định là đặc hiệu. Không sai không sai, dẫn chương trình khẳng định là cái đặc hiệu đại sư, luyện tập chỉ là hắn ngụy trang mà thôi. Các ngươi ngẫm lại xem, hắn vì cái gì mỗi ngày chỉ trực tiếp 6 giờ đâu? Thời gian còn lại khẳng định đang nghiên cứu đặc hiệu rồi. Ha ha, nói rất có đạo lý. Dẫn chương trình khẳng định là tại vụ trộm nghiên cứu phát minh đặc hiệu, sau đó nghĩ tại trực tiếp thời điểm kinh diễm chúng ta, để chúng ta coi là khinh công là thật tồn tại. Còn có trước đó cái kia một kiếm bổ ra xe buýt video, khẳng định cũng là đặc hiệu rồi. Dẫn chương trình đặc hiệu kỹ thuật thật sự là quá lợi hại, đều có thể ảnh hưởng đến chúng ta thế giới hiện thực. Ha ha, nói như vậy, dẫn chương trình chẳng phải là thành sáng tạo thế giới thần. Các ngươi cũng quá có thể suy nghĩ đi. Tần Thiên, đừng để ý đến bọn hắn, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể luyện hảo khinh công. Bọn hắn nói cái gì đặc hiệu, ta vậy mới không tin đâu. Bất quá, bọn hắn một mực nói như vậy, cũng không phải cái biện pháp. Ngươi có muốn hay không cân nhắc gia tăng một chút trực tiếp thời gian đâu? Đúng a, Tần Thiên, bọn hắn công kích ngươi điểm chính là ngươi trực tiếp thời gian quá ngắn. Ngươi một ngày chỉ trực tiếp 6 giờ, nhưng một ngày có 24 giờ đâu. Nếu không ngươi liền trực tiếp 24 giờ nhìn xem, dạng này bọn hắn liền không thể nói ngươi dở trò dối trá. bởi vì ngươi một cả ngày đều ở trực tiếp, làm sao có thời giờ đi làm đặc hiệu đâu. Dạng này lời đồn liền tự sụp đổ. Ai nha, các ngươi cũng quá hung ác đi. Vậy mà muốn để dẫn chương trình một ngày trực tiếp 24 giờ. Các ngươi cái này tâm quả thực là so mực nước còn đen a. Chúng ta dẫn chương trình không muốn sống mà. Tần Thiên nhìn xem Sở Tiêu đi ố bên trong phi tốc xoát qua mưa đạn, không khỏi lắc đầu cười khổ. Hắn giơ tay lên, hướng khán giả nhiệt tình chào hỏi. Mọi người tốt, phi thường cảm tạ các ngươi đúng giờ đi tới ta Sở Tiêu đi ố, bồi ta vượt qua cái này trực tiếp thời gian. Các ngươi hẳn là cũng chú ý tới, hôm nay trực tiếp tràng cảnh từ nhà ta đổi đến cái này tráng lệ Ngô Đồng chân núi, bởi vì hôm qua trong nhà luyện tập lúc, nguồn nước lãng phí không ít, sàn nhà cũng lau vô số lần. Vì để tránh cho lần nữa lâm vào lau chùi cùng lãng phí nguồn nước không cảnh, ta lựa chọn cái này phong cảnh như vẽ Ngô Đồng chân núi làm mới trực tiếp sân bãi. Ở đây, ta có thể tùy tâm sở dục luyện tập, không cần lo lắng nguồn nước vấn đề, cũng không cần cân nhắc lau chùi. Càng quan trọng chính là, hoàn cảnh nơi này yên tĩnh, sẽ không có người quấy rầy. Nói, Tần Thiên từ bên cạnh cầm lấy một cái chậu rửa mặt, đi đến sơn tuyển bên cạnh tiếp đầy một chậu thanh tịnh nước suối, sau đó thả lại đến ống kính trước trên đồng cỏ. Hắn thở dài cùng mít tất, chân trần dẫm nát mềm mại trên đồng cỏ. Tốt lắm, các vị, nhàn thoại nói ít, chúng ta bắt đầu hôm nay trực tiếp đi. Vừa dứt lời, hắn cúi đầu nhìn xem trước mặt kia bồn nước suối, hai chân phát lực, nhảy lên một cái. Phù phù Tần Thiên lại một lần vững vàng dẫm nát trong chậu nước, bọt nước văng khắp nơi, hai chân bị thanh lương nước suối thấm ướt. Hắn mặt không thay đổi từ trong chậu nước nhảy ra, sau đó lặp lại trước đó động tác. Dầm dầm lộng lấy hoàng hôn chiếu rọi tại sóng nước lấp loáng trên mặt hồ, phản xạ ra hào quang sáng chói. Nơi xa chân trời cùng mặt hồ giao hội, phản phất vẽ thành một bức vô biên bát ngát mỹ cảnh. Tần Thiên cảm thụ được thời gian trôi qua, ánh mắt nhìn về phía phương xa hoàng hôn, nhìn xem sắp xuống núi mặt trời. Sau đó, hắn nhìn một chút vừa mới bị mình một cước dẫm nát chậu rửa mặt, bất đắc dĩ cười cười. Studio bên trong khán giả thấy cảnh này, mưa đạn nháy mắt mãnh liệt mà đến. Dẫn chương trình vậy mà một cước đem chậu rửa mặt dẫm nát, thật sự là quá ngoài ý muốn. Xem ra dẫn chương trình lúc ấy cảm xúc hẳn là rất kích động đi, dù sao luyện lâu như vậy cũng chưa luyện thành, nếu là ta khả năng đã sớm từ bỏ. Nói đùa, ta cảm thấy dẫn chương trình là ta gặp qua nhất có nghị lực cùng kiên nhẫn người. Hắn dẫm nát chậu rửa mặt khẳng định không phải là bởi vì không luyện được mà phát cáu, ta đoán hắn có thể là không cẩn thận dẫm lên. Hừ, minh minh là cái kia chậu rửa mặt chất lượng quá kém không chịu nổi lực lượng mới nát, cùng ta lão công có quan hệ gì? Khẳng định là buồn vấn đề. Chính là, lão công ta luyện lâu như vậy cũng chưa luyện tốt, chẳng lẽ không phải buồn nguyên nhân sao? Khẳng định là cái này buồn không tốt, không phải làm sao lại nát đâu. Đúng không lão công? Nói đúng, khẳng định cùng ta lão công không quan hệ. Mà lại, lão công ta hiện tại khẳng định đã khinh công đại thành, đừng nghe bọn họ nói lung tung. Ta nhìn một chút thời gian, hôm nay trực tiếp thời trường lại đến. Đã buồn cũng nát, chúng ta hôm nay chỉ tới đây thôi, ngày mai gặp lại. Ai, nói thật, có chút bỏ không được rời đi. Ta vẫn là không thấy được dẫn chương trình luyện thành kinh công, cái này lúc nào mới có thể nhìn thấy a. Đừng nóng đội, ngẫm lại dẫn chương trình ban đầu luyện tập phi châm thời điểm, đây chính là luyện hơn 2 tháng đâu. Luyện tập kiếm thuật cũng tìm hơn 2 tháng. Lần này luyện tập kinh công vẫn chưa tới 1 tháng đâu. Chính là, kinh công có thể không bằng kiếm thuật cùng phi châm đơn giản. Nói không chừng lần này dẫn chương trình luyện tập kinh công muốn đánh phá 2 tháng ghi chép, có thể sẽ bước về phía 3 tháng đâu. T, ngẫm lại đã cảm thấy rất lợi hại. Dẫn chương trình vậy mà chỉ cần 2-3 tháng liền có thể luyện được một môn tuyệt học. Phải biết rất nhiều người cả một đời đều không luyện được một môn tuyệt học đâu. Nhìn xem Sở Tiêu đi ô bên trong mưa đạn, Thần Thiên dần dần thu hồi suy nghĩ. Hắn hướng khán giả lên tiếng chào hỏi. Tốt lắm các vị, hôm nay trực tiếp thời trường đã đến. Chúng ta vẫn quy củ cũ, ngày mai cùng một thời gian gặp lại đi. Nói xong hắn quả quyết quan bế Sở Tiêu đi ô. Sau đó thu thập xong điện thoại cùng giá ba chân đem dẫm nát buồn để ở một bên. Hắn lặng lặng mà ngồi tại trên núi đá nhìn xem dần dần dâng lên nước hồ cùng chậm rãi hạ xuống trời chiều. Thần Thiên tính toán như điêu khắc, phản phất cùng thiên địa cùng hô hấp, tận hưởng phần này yên tĩnh mỹ hảo. Trải qua một ngày khắc khổ huấn luyện, hắn đối với khinh công ảo diệu có càng thâm nhập lĩnh ngộ. Quá khứ, hắn luôn cho là khinh công bèn bèn ỉ lại tại hai chân mạnh mẽ lực bộc phát, dùng cái này làm thân thể nhẹ nhàng, thực hiện như tiểu thuyết võ hiệp bên trong đạp lãng mà đi, vượt nóc băng tường thần kỳ cảnh tượng. Nhưng mà hôm nay luyện tập để hắn hoàn toàn thay đổi cái này nhìn quan niệm. Mặc dù hắn y nguyên tin tưởng vững chắc đôi sức mạnh của chân là khinh công nền tảng, cũng đồng ý chân lực bộc phát đối với thân thể tốc độ tăng lên cực kỳ trọng yếu, nhưng hắn ý thức được mình trước đó xem nhẹ một cái hạch tâm yếu tố, tại sử dụng khinh công lúc thân thể nhẹ nhàng độ càng mấu chốt. Chỉ có thân thể đầy đủ nhẹ nhàng, cùng hai chân lực bộc phát đem kết hợp, mới có thể khiến tốc độ nâng cao một bước, thậm chí đạt tới tiểu thuyết võ hiệp bên trong như vậy cảnh giới. Gần đây liên tục 2 ngày đạp nước luyện tập thất bại, vừa bận xác minh điểm này. Tần Thiên nghĩ lại, mình quá khứ huấn luyện qua tại thiên về chân lực bộc phát tăng cường, lại xem nhẹ như thế nào để thân thể càng thêm nhẹ nhàng. Bây giờ, hắn đã có mới ý nghĩ. Sau đó khiêu chiến, chính là như thế nào hữu hiệu giảm bớt thân thể trọng lượng. Nhưng mà, biết dễ làm khó, cái này một mục tiêu thực hiện cũng không dễ dàng. Tần Thiên ngồi một mình ở trên đá ngầm, nhìn chăm chú trời chiều chậm rãi chìm vào đáy biển, màn đêm dần dần giáng lâm, toàn bộ thế giới bị bóng tối bao trùm. Ngày thứ 3 sáng sớm, ánh dạng đông sơ hiện. Tần Thiên sớm đi tới bờ biển, một tay mang theo một cái mới tinh chậu nước, tay kia nắm chặt phá ma đao. Hắn nhẹ nhàng đem chậu nước cùng giá ba chân sắp đặt tốt, sau đó tay cầm phá ma đao, tại bên trong hải phong thỏa thích diễn luyện lấy đao pháp. Lần tập luyện này chính là 2 giờ, cho đến mồ hôi đầm địa, mới thu đao vào vỏ, cẩn thận từng ly từng tí đem đặt bãi cắt mềm mại bên trên. Tần Thiên vẫn chưa nóng lòng mở ra trực tiếp, mà là hai tay chắp sau lưng, nhìn chăm chú sóng nước lấp loáng mặt biển, để nội tâm của mình tại thời khắc này đạt tới cực hạn bình tĩnh cùng an hòa. Hồi lâu sau, hắn mới từ từ mở mắt. Dẫn chương trình hôm nay lại có trò mới. Có nhiều như vậy đại thạch đầu, đây là muốn làm gì vậy? Nhìn xem giống như là muốn tiến hành cái gì phụ trọng huấn luyện, dẫn chương trình trên thân tảng đá nhìn xem liền chìm. Dẫn chương trình không phải là muốn có những đá này luyện tập đi. Cái này có chút không thực tế a, bất quá nói thật, dẫn chương trình trực tiếp hiệu quả quả thật không tệ, mỗi lần vừa mở truyền bá, liền có thể để chúng ta tự do phát huy, hắn cũng không quá quản chúng ta nói cái gì. Nghe ngươi nói như vậy, làm sao cảm giác giống như là tại phàn nàn dẫn chương trình đâu. Nhưng sự thật chính là như thế mà, dẫn chương trình một luyện tập liền không để ý tới chúng ta. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, dẫn chương trình dù sao cũng là chuyên môn luyện tập dẫn chương trình, không phải đến đùa chúng ta chơi. Dẫn chương trình đừng để ý đến bọn hắn, ngươi luyện ngươi, chúng ta nhìn chúng ta. Thích người sẽ một mực tại nơi này, không thích người ta nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Chính là, dẫn chương trình nhanh bắt đầu luyện tập đi, đừng quản những cái kia vô não mưa đạn. Tần Thiên ung dung mở ra sở tiệu điều, liếc qua thổi qua mưa đạn, không có quá lớn phản ứng, chỉ là mỉm cười chào hỏi. Mọi người tốt, hoan nghênh đi tới ta sở tiệu điều. Các ngươi cũng đã chú ý tới, ta hôm nay chuẩn bị một chút đại thạch đầu. Không sai, những đá này chính là dùng để tiến hành cụ trọng luyện tập. Thông qua gia tăng thân thể trọng lượng đến tiến hành khinh công luyện tập, mặc dù trong ngắn hạn ta khả năng sẽ còn thất bại, nhưng trường kỳ đến xem, đây có lẽ là cái hữu hiệu phương pháp. Tốt lắm, không nói nhiều, chúng ta bắt đầu luyện tập đi. Nói xong, Thần Thiên bưng lên một chậu nước biển, thả người nhảy một cái. Phù phù hắn nặng nề mà dẫm vào chậu nước, nước biển tràn ra hơn phân nửa. Phù trong sau, động tác của hắn càng thêm bộc bề, khó mà làm ra khinh công như vậy thân pháp. Thân thể trọng lượng gia tăng, cần càng lớn lực lượng đến đúng sông. Trước mắt đến xem, đây cơ hội là không có khả năng. Mà lại, loại này phương thức luyện tập trong ngắn hạn phi thường thống khổ, có thể sẽ kinh lịch vô số lần thất bại. Nhưng Thần Thiên chỉ là cười lắc đầu, cũng không thèm để ý, tiếp tục rút ra hai chân, nhiều lần luyện tập. Ngày thứ hai, Thần Thiên đúng hạn mà tới, tiếp tục hắn con đường tu luyện. Ngày thứ ba, ngày thứ năm, ngày thứ 10, hắn chưa hề gián đoạn qua một ngày tu luyện. Đến ngày thứ 15, Thần Thiên hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đem hai chân từ trong chậu nước nâng lên, nhìn chăm chú kia nửa bốn thành tĩnh nước. Trải qua nửa tháng này rèn luyện, Thần Thiên đã dần dần thích ứng trên thân chỗ phụ cự thạch trọng lượng, thậm chí bắt đầu cảm nhận được thân thể nhẹ nhàng cảm giác. Mà tại gần nhất một lần trong tu luyện, hắn tựa hồ bắt được khinh công một chút tinh túy. Cái này tinh túy cùng hắn trước đó phương pháp tu luyện có chút tương tự, nhưng mấu chốt ở chỗ, khi thân thể của hắn bắt đầu chìm xuống lúc, hắn nhất định phải điều động lực lượng trong cơ thể, quán thông đến toàn thân, sau đó toàn thân căng cứng. Ngay sau đó, hắn nhất định phải đem những lực lượng này một lần nữa hội tụ đến nơi đan điền. Tại thân thể chìm xuống quá trình bên trong, hắn cần lần nữa đem lực lượng phân tán đến toàn thân các nơi, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Làm như vậy có thể hữu hiệu giảm bớt thân thể chìm xuống lúc lực trùng kích, vì sau đó vọt lên làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Đây chính là Tần Thiên trải qua mấy ngày tu luyện sau, tổng kết ra có khả năng nhất tu luyện thành khinh công pháp môn. Hắn hít sâu một hơi, chuẩn bị nếm thử một lần trước nay chưa từng có khiêu chiến. Hắn không chút do dự rỡ xuống trên thân cự thạch, lập tức cảm giác thân thể như là rỡ xuống gánh nặng ngàn cân, đây là thời gian giải phụ trọng sau đột nhiên giải thoát cảm giác nhẹ nhõm. Tần Thiên đứng tại tràn đầy một chậu mô phỏng nước biển trước, điều chỉnh mấy lần hô hấp, khuôn mặt ngưng trọng mà ánh mắt kiên định. Hắn nhẹ nhàng nâng lên một chân, cái chân còn lại vững vàng đứng tại trên mặt đất. Sau đó, hắn đột nhiên đem nâng lên chân đạp hướng mặt đất, cùng lúc đó, cái chân còn lại cũng cấp tốc nâng lên. Chương 714, tiểu tử ngươi, lại cả hoa hoạt. Chương 714, tiểu tử ngươi, lại cả hoa hoạt. Một cái mắt, hắn một chân gión nuôi chân, toàn bộ thân thể phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình nâng lên, bay thẳng vút tiêu. Cái này nhảy lên vậy mà đạt tới gần 3 mét cao độ, ngay cả Tần Thiên chính mình cũng cảm thấy khó có thể tin. Nhưng mà, theo trên thân thể thăng xu thế dần dần biến mất, hắn bắt đầu cấp tốc hạ xuống. Tại thời khắc mấu chốt này, Tần Thiên cấp tốc điều động lực lượng trong cơ thể, tiến hành tuần hoàn cùng hội tụ. Hắn lặng lặng chờ đợi một cái thời cơ tốt nhất, bởi vì đối với khinh công tu luyện đến nói, thời gian cùng tiết điểm nắm chắc cực kỳ trọng yếu. Ngay tại Tần Thiên mũi chân khoảng cách mặt nước chỉ có cách nhau một đường lúc, hắn cấp tốc đem lực lượng toàn thân đều tập trung ở mũi chân phía trên, sau đó làm ra vọt lên động tác. Ngay sau đó, mũi chân của hắn bỗng nhiên chạm đến bình tĩnh mặt nước phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình nháy mắt đánh xuyên, giọt nước văng khắp nơi, mà Tần Thiên thì mượn lực lần nữa vọt lên, cuối cùng vững vàng trở xuống mặt đất. Hắn đứng tại chỗ, ánh mắt bên trong để lộ ra khó mà che giấu kích động cùng hưng phấn. Giờ khắc này, Tần Thiên biết mình thành công, phóng ra khinh công tu luyện trọng yếu một bước. Mà sở studio khán giả cũng thấy được hắn vừa rồi kia kinh diễm nhảy lên, mưa đạn điên cuồng nhiệt lên, cũng đang thảo luận cái này một không thể tưởng tượng nổi hành động vĩ đại. Các vị người xem, các ngươi vừa mới có chú ý đến hay không, dẫn chương trình tựa hồ thật biểu hiện ra khinh công như vậy kỹ xảo, hắn dẫm ở trên mặt nước, thân thể nhẹ nhàng lần nữa bật lên, quả thực tựa như trong võ hiệp tiểu thuyết miêu tả trước đạp lãng được à. Ta cũng nhìn thấy, động tác kia thật sự là kinh người. Bất quá nói thật, này làm người khó có thể tin. Theo lẽ thường đến nói, một người thể trọng tăng thêm tốc độ rơi xuống, muốn ở trên mặt nước giống trên mặt đất như thế bắn ngược nhảy lên, hẳn là thiên phương dạ đàm mới đối. Loại chuyện này, nhân loại làm sao có thể làm được đâu. Nhưng sự thực là, dẫn chương trình không chỉ có làm được, còn làm được khá xinh đẹp. Tất cả chúng ta đều tận mắt nhìn thấy một màn kia, hắn xác thực hiện ra cùng loại khinh công thân thủ. Thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt, dẫn chương trình thật chẳng lẽ nắm giữ khinh công. Đây là loại nào đó mới đặc hiệu, vẫn là xác thực. Ta quả thực không dám tin tưởng mắt của chính mình. Trên thế giới này, khinh công thật tồn tại sao? Bất kể nói thế nào, dẫn chương trình chiêu này xác thực làm người ta bội phục. Hắn vừa rồi dẫm ở trên mặt nước lúc, kia chậu nước liền giống bị bom đánh trúng một dạng văng khắp nơi ra. Nếu như đây là đặc hiệu, cái kia cũng quá rất thật. Nếu như không phải đặc hiệu, ta chỉ có thể nói dẫn chương trình quá trâu, không hổ là có thể một đao bổ ra xe buýt trước mặt mấy nhân. Suy nghĩ kỹ một chút, cũng xác thực có khả năng. Dẫn chương trình đã có thể một đao bổ ra xe buýt trước mặt, kia kinh công với hắn mà nói lại đáng là gì đâu. Bất quá, dẫn chương trình chỉ thành công một lần, tựa hồ còn chưa đáng kể. Nếu như hắn có thể chân chính làm được trước đạp lắm đi, đây mới thực sự là ngưỡng bước. Ha ha, xem ra có người muốn dùng phép khích tướng à, không tin dẫn chương trình có thể làm đến đúng không? Dẫn chương trình, nhanh cho bọn hắn lộ hai tay, để những cái kia hoài nghi người của ngươi xem thật kỹ một chút, trên thế giới này khinh công là tồn tại chân thật. Cùng lúc đó, tại xa xôi xứ sở Hoa Anh Đào, Tùng Tỉnh Thạch Tử đang đứng tại văn phòng thủ tướng để bên ngoài, trên mặt hắn tràn ngập ngưng trọng cùng hoang mang, ánh mắt bên trong để lộ ra thật sâu bất an cùng mê mang. Ngay tại vừa rồi, hắn thu được một cái khẩn cấp triệu kiến, thủ tướng tiểu điện thứ lang tự mình yêu cầu gặp hắn, nhưng mà lại vẫn chưa lộ ra cụ thể nguyên do hoặc mục đích. Loại này không biết để trong lòng Tùng Tỉnh Thạch Tử tràn ngập lo nghĩ, hắn không cách nào không liên tưởng đến trước đó phát sinh một hệ liệt sự kiện. Đoạn thời gian kia, hắn chỗ phụ trách bí mật sở nghiên cứu lọt vào hủy diệt tính đả kích, nhưng kỳ quái chính là, thủ tướng vẫn chưa đối với này cho hắn xử phạt nghiêm khắc. Tương phản, thủ tướng cho hắn hạ đạt một cái kỳ lạ nhiệm vụ nếm thử lôi kéo hoặc là tiêu trừ một cái tên là Tần Thiên Hóa Hạ người trẻ tuổi. Nhiệm vụ này để hắn lâm vào khốn cảnh. Hắn nếm thử từ nhiều cái góc độ đi tìm hiểu Tần Thiên, tìm kiếm có thể lôi kéo hắn khả năng, nhưng kết quả đều làm hắn thất vọng. Tần Thiên tựa hồ đối với tiền tài cùng quyền lực không hề có hứng thú quá lớn, hắn thông qua lai sở trẻ ả mỉm đã thực hiện tài phú tự do, mà lại dục vọng của hắn tựa hồ phi thường thấp, trừ tại võ học trên có truy cầu bên ngoài, đối với sự vật khác đều lộ ra thờ ơ. Tùng Tỉnh Thạch Tử từng một trận cho rằng, muốn tiêu trừ Tần Thiên so lôi kéo hắn tới lại càng dễ. Nhưng mà, hắn cũng minh bạch, đây cũng không phải là một món chuyện dễ như trở bàn tay, cần kế hoạch cẩn thận cùng chờ đợi một cái cơ hội tuyệt hảo. Đang lúc hắn bắt hết óc nghĩ biện pháp hoàn thành nhiệm vụ lúc, thủ tướng triệu kiến để cho hắn cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Hắn giấu trong lòng tâm tình thấp vọng, nhẹ nhàng gõ vang thủ tướng cửa ban công. Tiến đến. Trong cửa truyền đến thủ tướng thanh âm lạnh lùng. Tùng Tỉnh Thạch Tử đẩy ra cửa, cất bước đi vào văn phòng, hắn có chút cung thân, gấp cúi đầu, không dám cùng thủ tướng nhìn thẳng, trong giọng nói tràn ngập khiêm tốn cùng cung kính, "Thủ tướng đại nhân, ngài tìm ta có chuyện gì không?" Tiểu Điền Thứ Lang ngồi ngay ngắn ở sau bàn công tác, ánh mắt của hắn như băng đao sắc bén, đâm thẳng Tùng Tỉnh Thạch Tử nội tâm. Ngữ khí của hắn không mang bất cứ tia cảm tình nào sát thái, biểu lộ cũng vẹn vẹn là ngưng trọng mà thôi. "Tùng Tỉnh, liên quan tới nhiệm vụ kia, ngươi tiến hành đến thế nào?" Một nghe điều đó vấn đề, Tùng Tỉnh Thạch Tử toàn thân run một cái. Hắn hiểu được, thủ tướng chỉ chính là chuyện liên quan tới Tần Thiên. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình bảo trì trấn định, sau đó hồi đáp, "Báo cáo thủ tướng đại nhân, cái kia tên người tuổi trẻ kêu Tần Thiên cũng không dễ dàng đối phó. Căn cứ chúng ta điều tra cùng phân tích, hắn cũng không có bị lôi kéo khả năng. Bởi vậy, chúng ta chỉ có thể lựa chọn tiêu trừ hắn, để tránh cho hắn tại tương lai đối với chúng ta xứ sở Hoa Anh Đảo cấu thành uy hiếp." Tiểu Điền Thứ Lang nghe xong như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nhưng mà, hắn lời kế tiếp lại làm cho Tùng Tỉnh Thạch Tử giật nảy cả mình, "Tốt, đã không cách nào cho chúng ta sử dụng, kia liền tiêu trừ đi. Bất quá chuyện liên quan tới Tần Thiên trước tiên có thể thả một chút. Ta hiện tại có một cái càng thêm nhiệm vụ trọng yếu cần ngươi đi hoàn thành." Tùng Tỉnh Thạch Tử sửng sốt. Hắn không nghĩ tới thủ tướng triệu kiến hắn cũng không phải là hoàn toàn là bởi vì chuyện của Tần Thiên. Đột nhiên xuất hiện này chuyển biến để hắn có chút trở tay không kịp. Nhưng mà hắn rất nhanh điều chỉnh tâm thái của chính mình, một mực cung kính nói, "Mời thủ tướng đại nhân chỉ rõ, vô luận là nhiệm vụ gì, ta đều nhất định dốc hết toàn lực đi hoàn thành." Hắn biết rõ trên chính mình lần sai lầm cho quốc gia mang đến tổn thất thật lớn cùng nguy hiểm. Nhiệm vụ lần này với hắn mà nói là một cái vãn hồi tín nhiệm, hối cải để làm người mới tuyệt hảo cơ hội. Hắn nhất định phải tóm chặt lấy cơ hội này, đồng thời đem hết khả năng đi hoàn thành nó. Dù cho trả giá lại lớn đại giới cũng sẽ không tiếc, bởi vì hắn hiểu được, một khi lần nữa thất bại hoặc là cô phụ thủ tướng kỳ vọng, như vậy hắn đời này đều có thể không cách nào lại xoay người. Tiểu Điền Thứ Lang thái độ đối với Tùng Tỉnh Thạch Tử cảm thấy hết sức hài lòng. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một cái không dễ dàng phát giác tiểu dung, đây chính là hắn muốn đạt tới hiệu quả. Hắn đem cái này nhiệm vụ trọng yếu giao cho Tùng Tỉnh Thạch Tử chính là căn cứ vào dạng này cân nhắc. Tùng Tỉnh Thạch Tử trước đó mắc phải sai lầm đồng thời đối với này cảm giác sâu sắc tự trách, ở thời điểm này nếu như đem một cái nhiệm vụ trọng yếu giao cho hắn, hắn tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực đi hoàn thành nó, để bù đắp trước đó khuyết điểm đồng thời một lần nữa thắng được tín nhiệm. So với đem nhiệm vụ này giao cho người khác để hoàn thành, chẳng bằng giao cho Tùng Tỉnh Thạch Tử càng thêm một thỏa, dù sao đây là một cái có thể ảnh hưởng đến bọn hắn xứ sở Hoa Anh Đảo tương lai một hệ liệt kế hoạch trọng yếu bắt đầu. Nhiệm vụ này một khi thất bại liền có khả năng sẽ đối bọn hắn kế hoạch tiếp theo tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng, bởi vậy hắn nhất định phải đem nhiệm vụ này giao cho một cái tuyệt đối đáng giá tín nhiệm, hơn nữa có thể trả giá hết thảy cố gắng đi hoàn thành nhiệm vụ người, mà Tùng Tỉnh Thạch Tử không thể nghi ngờ là dạng này nhân tuyển. "Thủ tướng đại nhân, mời ngài kỹ càng cáo chi nhiệm vụ yêu cầu, ta sẽ lập tức bắt đầu chuẩn bị." Tùng Tỉnh Thạch Tử khẽ ngẩng đầu, ánh mắt kiên định đón lấy thủ tướng ánh mắt, thần tình nghiêm túc mà chuyên chú. Tiểu Điền Thứ Lang nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, "Tùng Tỉnh, kế hoạch chúng ta tại gần đây tại xứ sở Hoa Anh Đảo phụ cận hải vực tiến hành một trận quân sự diễn tập. Ngươi sẽ đảm nhiệm tổng tư lệnh, leo lên dài biển hào hàng không mẫu hạm, tại công hải khu vực tuần hành, cũng nếm thử tiến vào quần đảo Phạm Vi, dùng cái này thăm dò Hoa Hạ phản ứng. Rõ chưa?" Ánh mắt của Tiểu Điền Thứ Lang lạnh lùng mà thâm thúy, trên mặt biểu lộ ngưng trọng lại mang theo một loại uy nghiêm không thể kháng cự. Tùng Tỉnh Thạch Tử nghe xong nội dung nhiệm vụ, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, khóe miệng cũng có chút co rút lấy. Thủ tướng đại nhân, cái này, Tu Tỉnh Thạch Tử tựa hồ có chút làm khó. Hắn không nghĩ tới lần này nhiệm vụ sẽ trọng đại như thế, đúng là muốn đi trước quần đảo thăm dò Hoa Hạ ranh giới cuối cùng. Mặc dù trước đó bọn hắn từng nếm thử thông qua Hải Dương vì rút đả kích Hoa Hạ, nhưng theo bí mật sở nghiên cứu bị phá hủy, kế hoạch kia đã phá sản. Hiện tại xem ra, thủ tướng đại nhân lại có mới sách lược, mà lại lần này càng thêm trực tiếp cùng cường ngạnh. Nhiệm vụ này không thể nghi ngờ là đang điên cuồng thăm dò ranh giới cuối cùng, nhất định phải cẩn thận nắm chắc tiêu chuẩn. Một khi qua tuyến, bọn hắn có thể sẽ lâm vào phi thường xấu hổ cùng tình cảnh nguy hiểm. Đây đều là bọn hắn nhất định phải sớm cân nhắc vấn đề. Thủ tướng đại nhân, liên quan tới nhiệm vụ này, chúng ta phải chăng cần tiến một bước thương nghị hoặc thảo luận cụ thể chi tiết? Tung Tỉnh Thạch Tử trịnh trọng hỏi, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo ngưng trọng biểu lộ. Nói thật, hắn cũng không hoàn toàn xác định mình liệu có thể đảm nhiệm nhiệm vụ này. Dù sao, lúc trước hắn không có tương quan kinh nghiệm làm việc. Tiểu Điền Thứ Lang ngay từ đầu liền đem như thế nhiệm vụ trọng yếu giao cho hắn, hắn quả thật có chút lo lắng, sợ xuất hiện bất kỳ sai lầm, ảnh hưởng đến sứ sở Hoa Anh Đảo sau đó một hệ liệt kế hoạch. Nhưng mà, ngay tại Tùng Tỉnh Thạch Tử do dự không biết trả lời như thế nào thời điểm, Tiểu Điền Thứ Lang lại nhẹ giọng nở nụ cười, yên tâm đi, Tùng Tỉnh. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm tốt chuyện này, cũng sẽ tận cố gắng lớn nhất hoàn thành nó. Đương nhiên, ta vừa rồi nói chỉ là kế hoạch điểm chính. Cụ thể áp dụng lúc còn cần tiến hành điều chỉnh. Nhưng ngươi có thể yên tâm, sẽ không để cho ngươi tiếp nhận quá lớn nguy hiểm. Ngươi chỉ cần làm tổng tư lệnh đứng tại hàng không mẫu hạm bong tàu bên trên liền có thể. Tin tưởng ta, vô luận chúng ta làm sao thăm dò, những cái kia Hoa Hạ người đều không dám đối với ngươi nhóm độc thủ. Bọn hắn nhiều nhất sẽ chỉ dùng ngôn ngữ thúc giục các ngươi rời đi. Tiểu Điền Thứ Lang tự tin cười, trong giọng nói để lộ ra một loại phách lối cùng tùy ý làm bậy cảm xúc. Hắn tin tưởng vững chắc, cho dù bọn họ nhiều lần thăm dò, Hoa Hạ binh sĩ cũng tuyệt đối sẽ không đối bọn hắn khai thác bất luận cái gì hành động. Tối đa cũng chỉ là tiến hành xua tan mà thôi. Nhưng chỉ cần có lần thứ nhất thăm dò, như vậy lần thứ hai liền có thể thuận lý thành chương tiếp tục tiến hành. Như thế nhiều lần mấy lần về sau, bọn hắn liền có thể đạt tới mục đích của bọn hắn, được đến bọn hắn muốn đồ vật. Nghe đến đó, Tung Tỉnh Thạch Tử trầm tư một lát, sau đó trùng điệp gật gật đầu, mời thủ tướng đại nhân yên tâm, ta sẽ dốc hết toàn lực vì sứ sở Hoa Anh Đảo làm ra công hiến. Thành phố Vân Hải. Theo một ngày mới đến, phương đông ánh dạng đông sơ hiện, ánh mặt trời vàng chói như tơ như sợi vẩy xuống, vì đại địa phủ thêm một tầng ấm áp quang huy, đánh vỡ đêm yên lặng. Hải phong nhẹ nhàng thổi qua, trên mặt biển gợn sóng cũng không lớn, ngẫu nhiên có thuyền đánh cá khoan thai chạy qua, trên bầu trời hải âu dương cánh bay lượn, đây hết thể cấu thành một bức yên tĩnh mà hài hòa hình tượng. Tần Thiên đứng bình tĩnh tại bờ biển, ánh mắt mặc dù nhìn về phía mặt biển, nhưng suy nghĩ của hắn cũng đã trôi hướng phương xa. Trước mắt của hắn thản meo một chiếc rất có cảm giác thời đại tiểu ngư thuyền, chiếc thuyền này là hắn từ một vị ngư dân nơi đó cho thuê. Mặc dù chiếc này thuyền đánh cá xem ra có chút cũ nát, nhưng nó động lực cùng tính ổn định đều tương đương xuất sắc, chỉ cần trên biển không có sóng to gió lớn, cưỡi nó rời bến là tuyệt đối an toàn. Từ hôm qua hoàn thành đạp nước luyện tập sau, trong đầu của Tần Thiên liền manh động một cái lớn mật ý nghĩ. Hôm nay, hắn sẽ tiến vào một cái mới luyện tập giai đoạn này đem quyết định khinh công của hắn phải chăng có thể nâng cao một bước. Hắn muốn nếm thử đi luyện tập, nhìn xem có thể hay không luyện thành tiểu thuyết võ hiệp bên trong khinh công đạp lãng mà đi. Ý nghĩ này nghe có chút khó tin, thậm chí có chút không thể tưởng tượng, phản phất chỉ tồn tại ở hư cấu thế giới bên trong. Nhưng mà, Tần Thiên trải qua một đêm tư liệu sưu tập cùng video quan sát, phát hiện trong hiện thực cũng không ai có thể chân chính làm được đạp lãng mà đi. Những cái được gọi là đạp lãng mà đi video đều là mượn nhờ ẩn dấu cầu nối hoặc phụ trợ đạo cụ. Nhưng Tần Thiên muốn làm được, có hay không mượn nhờ bất luận ngoại lực gì, chỉ dựa vào tự thân khinh công thực hiện đạp lãng mà đi. Đây là một hạng gian khổ khiêu chiến, cũng là thường nhân khó có thể tưởng tượng nhiệm vụ. Nhưng như là đã thông qua đạp nước luyện tập khảo nghiệm, sơ bộ nắm giữ khinh công quyết khiếu, như vậy hắn mục tiêu kế tiếp chính là thực hiện chân chính đạp lãng mà đi. Hắn muốn đem môn tuyệt học này tái hiện tại thế, để cho mình trở thành nắm giữ cái này kỹ năng đệ nhất nhân. Đương nhiên, Tần Thiên cũng rõ ràng đây cũng không phải là chuyện dễ, cần thời gian dài luyện tập cùng kiên trì. Bởi vậy hắn không hẳn có nóng lòng muốn thành công tâm thái, mà là chuẩn bị tiến hành theo chất lượng hướng lấy cái mục tiêu này cố gắng. Nghĩ tới đây, Tần Thiên cũng không do dự nữa, hắn dựng lên giá ba chân cũng mở ra sở tiêu đi ô. Mọi người tốt, hoan nên các vị đúng giờ đi tới ta sở tiêu đi ô. Hôm nay chúng ta chủ đề vẫn là khinh công luyện tập, nhưng chúng ta đem nếm thử một loại hoàn toàn mới phương thức luyện tập. Tất cả mọi thứ đều tại sáng tạo cái mới, vậy ta đương nhiên cũng không thể là hậu. Nói, hắn xoay người chỉ hướng kia chiếc cũ nát thuyền đánh cá, đây chính là ta hôm nay muốn sử dụng đạo cụ. Mặc dù mấy ngày kế tiếp khả năng còn dùng không lên nó, nhưng ta có thể sớm cho sở tiêu đi ô bên trong các bằng hữu tiết lộ một chút, tại hoàn thành hôm qua đạp nước luyện tập sau, ta đã quyết định nếm thử luyện tập đạp lãng mà đi. Tần Thiên vừa dứt lời, sở tiêu đi ô mưa đạn tựa như điên cuồng sóng biển một dạng mãnh liệt mà đến. Chương 715, thất bại nữa chương 715, thất bại nữa cái gì? Dẫn chương trình nói muốn luyện đạp lãng mà đi. Đây quả thực khó có thể tin, chỉ có tại tiểu thuyết võ hiệp bên trong mới có thể nhìn thấy chẳng cảnh A dẫn chương trình là đang nói đùa, vẫn là muốn cho chúng ta biểu hiện ra cái gì cho mới. Từ dẫn chương trình tính cách đến xem, hắn tựa hồ không phải loại kia thích nói dẫn người. Hắn mỗi lần nói đều là lời thật lòng, cũng đều đem hết toàn lực đi hoàn thành. Chẳng lẽ hắn thật muốn nếm thử đạp lãng mà đi? Đây quả thực làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Nói trở lại, đã dẫn chương trình có thể sử dụng một kiếm bổ ra xe buýt đầu xe, như vậy hắn muốn luyện tập khinh công, nếm thử đạp lãng mà đi, cũng không là chuyện không thể nào. Nếu như là ta, không biểu diễn cái phi thiên độ địa, đều thật xin lỗi người xem, ai chúng ta bây giờ sinh hoạt thời đại này, thật là phổ thông thế giới sao? Vì cái gì dẫn chương trình có thể làm đến chúng ta làm không được? hắn sao có thể giống trong võ hiệp tiểu thuyết người một dạng tu luyện. Ta mặc dù không hiểu, nhưng cảm giác rung động sâu sắc. Dẫn chương trình những ngày tuyệt học, tựa hồ đã siêu việt trung võ thế giới phạm chủ, càng giống là tiến vào cao võ thế giới lĩnh vực. Mặc kệ là cái gì thế giới, ta chỉ biết, trừ dẫn chương trình, bên người ta thậm chí toàn thế giới, không có người thứ hai có thể giống như hắn tu luyện. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa, dẫn chương trình có thể là đương kim trên đời duy nhất tu tiên giả? Khả năng này xác thực tồn tại. Bất kể nói thế nào, dẫn chương trình chỗ hiện ra năng lực đã vượt qua tưởng tượng của chúng ta, để chúng ta cảm thấy chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Trước kia chúng ta nghĩ cũng không dám nghĩ những chuyện này. Dẫn chương trình mang đến cho chúng ta rung động nhiều lắm. Mượn hắn phi châm kỹ xảo đến nói, lúc trước chúng ta cũng không tin, nhưng kết quả lại là thật. Còn có lúc trước hắn luyện tập kiếm thuật thời điểm. Trời ạ, nghĩ đến những thứ này, ta đã cảm thấy dẫn chương trình thật sự là quá lợi hại, làm được thường nhân không cách nào làm được sự tình. Đó cũng không phải là thường nhân có thể làm đến sự tình, vậy đơn giản chính là thần tiên mới có thể làm đến a. Mặc kệ các ngươi tin hay không, ta tin tưởng dẫn chương trình có thể làm đến. Dẫn chương trình, nhanh bắt đầu đi, chúng ta muốn xem ngươi đạp lãng mà đi. Mặc kệ các ngươi tin hay không, dẫn chương trình khẳng định sẽ dựa theo kế hoạch của mình đi luyện tập khinh công. Cũng không thể bởi vì các ngươi nói vài lời không có khả năng, không tin, dẫn chương trình liền từ bỏ đi. Lại nói, các ngươi chẳng lẽ không muốn xem dẫn chương trình đạp lãng mà được không? Nói thật, ta quá muốn nhìn. Ta cũng muốn nhìn dẫn chương trình đạp lãng mà đi, còn muốn nhìn hắn vượt nóc băng tường, càng muốn nhìn hơn hắn một bước lên trời, tại chỗ cho chúng ta biểu diễn một cái nguyên địa phi thăng. Ta đồng ý. Ta cũng tán thành. Nhanh lên bắt đầu đi, ta cũng chờ không kịp. Hạt dưa đồ uống đều chuẩn bị kỹ càng, dẫn chương trình nhanh bắt đầu đi. Đúng thế, dẫn chương trình đừng lề mề, nhanh bắt đầu đi. Chúng ta đều chờ đợi đâu, nắm chặt thời gian. Tần Thiên nhìn xem sở tiêu đi ố bên trong phi tốc đổi mới mưa đạn, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên. Xem ra, khán giả điểm chú ý vẫn là trước sau như một dễ dàng bắt giữ. Bọn hắn mỗi ngày đều đến sở tiêu đi ố, kiên trì quan sát mình những cái kia nhìn như buồn kẻ luyện tập video. Hiển nhiên đều là chờ mong có thể chứng kiến mình luyện thành tuyệt thế võ học một khắc này, cảm thụ kia trước nay chưa từng có rung động. Tại toàn bộ trực tiếp giới, chỉ sợ cũng tìm không ra cái thứ hai như chính mình dạng này dẫn chương trình. Căn cứ Tần Thiên trước đó nghiên cứu, trên thế giới này tựa hồ không hẳn có người có được như chính mình thiên phú như vậy. Bởi vậy, hắn có lý do tin tưởng mình là độc nhất vô nhị. Có lẽ tương lai sẽ có cùng loại người xuất hiện, nhưng ít ra tại trước mắt, thậm chí trong lịch sử cũng chưa có dạng này người. Nguyên nhân chính là như thế. Những này tìm kiếm mới lạ thể nghiệm khán giả mới có thể tụ tập tại hắn sở studio, không muốn bỏ lỡ bất kỳ một cái nào làm cho người rung động mấy mắt. Bọn hắn đều khát vọng có thể ngay lập tức chứng kiến Tần Thiên luyện thành tuyệt thế võ học. Nghĩ tới đây, Tần Thiên không còn kéo dài, đối thẳng truyền bá ở giữa khán giả nói, tốt lắm, các vị, chúng ta nhàn thoại nói ít, lập tức bắt đầu hôm nay luyện tập. Nói xong, hắn lui lại mấy bước, đứng tại ly thành bờ biển, làm mấy lần hít sâu, bình phục nội tâm sao động. Tiếng sóng biển, hải âu kêu to cùng nơi xa mơ hồ truyền đến tiếng giao thông, những âm thanh này truyền vào trong thai của hắn, để nội tâm hắn táo bạo dần dần lắng lại. Trải qua đơn giản điều chỉnh, tâm tình của Tần Tiên rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Hắn mở to mắt, ánh mắt kiên định nhìn chăm chú lên trước mắt bình tĩnh mặt biển. Tiếp lấy, hắn thở dài cùng mít đất, để ở một bên. Sau đó, hắn chậm rãi hướng về phía trước phóng ra hai bước. Lạnh buốt nước biển trào lên lòng bàn chân của hắn, khi thì dừng lại, khi thì thối lui. Lại làm mấy lần hít sâu sau, Tần Tiên lui ra phía sau mấy bước, nhìn ra khoảng cách không sai biệt lắm sau, hắn hít sâu một hơi, hai tay huy động, hai chân cơ bắp căng cứng. Một giây sau, hắn chân sau đột nhiên phát lực, tại trên bờ cắt lưu lại dấu chân thật sâu. Thân thể của hắn giống một viên như đạn pháo hướng phía trước phóng đi. Ngay sau đó, liền thấy Tần Thiên giẫm lên bãi cát, thẳng tắp hướng phía sóng biển phóng đi. Nhưng mà, ngay tại sóng biển đánh tới thời điểm, hai chân của hắn cũng giẫm nát trên mặt biển, ngay sau đó liền nghe tới bịch một tiếng. Tần Thiên thẳng tắp ngã vào trong biển, bị sóng biển bao phủ, toàn bộ thân thể đều ngâm ở trong nước biển. Hai tay hắn chống đỡ bị nước biển thấm ướt bãi cát, cảm thụ được bãi cát vũng bùn cùng nước biển bị mặn. Hắn bất đắc dĩ cười cười, chống lên thân thể. Quả nhiên, lần này nếm thử lại thất bại. Nhưng vô luận như thế nào, lần này nếm thử cũng không phải là không có chút nào thu hoạch. Tại trợ lực trạng thái đạp lãng mà đi tựa hồ lại càng dễ chút, hoặc là nói có trợ giúp đạp lãng mà đi luyện tập. Bởi vì tại hai chân đạp lên nước biển cái nào đó nháy mắt, Tần Thiên có thể rõ ràng cảm giác được chân của mình là dẫm trên mặt biển, cơ hồ ở vào một cái song song trạng thái. Hắn không có đạp hụt cũng không có mất trọng lượng cảm giác mà là chân chính dẫm nát mặt biển bên trên. Điều này nói rõ loại này phương pháp luyện tập là có trợ giúp, hữu hiệu. Chỉ là bởi vì mình luyện tập đến còn chưa đủ thuần thục, hắn còn không có nắm giữ tinh túy trong đó, cũng không có chân chính thu hoạch được loại lực lượng này. Càng nói chính xác hắn chỉ là nắm giữ sơ cấp khinh công, không hẳn có chân chính hoàn toàn học được khinh công. Đây là bình thường cũng ở Tần Thiên trong dự liệu. Hắn không có chút nào ngoài ý muốn hoặc nhục chí bởi vì mỗi lần nếm thử đều là như thế. Nào một lần hắn không phải từ vô số lần trong thất bại lục lọi ra kinh nghiệm cũng cuối cùng lấy được thành công. Nào một lần hắn lại là trực tiếp đi hướng thành công. Không quan trọng, chỉ cần tiếp tục nếm thử là tốt rồi. Nghĩ tới đây, Tần Thiên không trên người cố ướt đẫm quần áo cùng nhiễm bùn cát đứng dậy cấp tốc lui về phía sau thẳng đến hai chân giẫm nát khô ráo bãi cát mềm mại bên trên. Tiếp lấy hắn lần nữa bày ra trước đó tư thế lại một lần hướng phía nước biển phóng đi. Mặt trời chiều ngã về tây, mặt trời lặn treo ở phương xa, mặt biển bên trên phảng phất lưu luyến lấy thế gian này hết thảy không muốn chân chính rời đi. Tần Thiên đứng bình tĩnh tại trên bờ cát mượn ánh nắng chiều đem quần áo trên người phơi khô. Cuối cùng hắn thật dài thở hắt ra phảng phất muốn đem trên thân cảm giác mệt mỏi cùng một ngày huấn luyện mệt nhọc đều làm hao mòn rơi. Không hề nghi ngờ hôm nay là thất bại một ngày cũng là hắn chưa hề thành công một ngày. Tần Thiên đã nhớ không rõ hắn hôm nay bao nhiêu lần phóng tới nước biển, cũng hoàn toàn nhớ không rõ mình bao nhiêu lần bổ nhào ở trong nước biển. Thậm chí hắn đều đã quên mình uống qua bao nhiêu miệng nước biển. Không có cách nào luyện tập luôn luôn một chuyện thống khổ, huống chi còn là một loại hoàn toàn mới phương thức luyện tập. Hắn yên lặng xoay người, khỏe miệng hơi nếch lên, nhìn cách đó không xa camera cười cười. Các vị người xem, các bằng hữu, hôm nay trực tiếp đã chuẩn bị kết thúc, ta cũng sắp cùng mọi người nói tạm biệt. Mọi người thấy ta hôm nay cùng Đại Hải nhiều lần thân mật tiếp xúc, trên thân quần áo cũng là ướt lại khô, khô lại ướt, loại này đặc biệt phương thức luyện tập, không biết các vị có thích hay không. Ta bản nhân là 10 phần yêu quý, bởi vì nó mang cho ta vô tận khiêu chiến cùng niềm vui thú. Thần Thiên lấy nhẹ nhõm giọng điệu nói. Studio mưa đạn lập tức sôi trào lên. Ta muốn đổi tên Đại Hải, cùng dẫn chương trình thêm gần một bước. Chân một bước, danh tự bị ướt. Ta siêu cấp thích dẫn chương trình loại này dũng cảm tiến tới phương thức luyện tập, nhìn thấy ngươi lần lượt ngã vào trong biển lại ương ngạnh đứng lên, thật làm cho người ta cảm nhận được sinh hoạt hy vọng cùng lực lượng. Dẫn chương trình nghị lực có thể xưng vô địch, lại thêm thiên phú của ngươi, cái gì võ học tuyệt kỹ đều có thể luyện thành. Bất quá, dẫn chương trình ngươi cũng phải chú ý thân thể khỏe mạnh a, nhiều lần như vậy cùng nước biển tiếp xúc thân mật, quần áo đều ướt đẫm, sau khi trở về nhất định phải tắm nước nóng, khu khu hàn khí, tuyệt đối đừng cảm mạo. Không sai, dẫn chương trình ngươi nếu là cảm mạo, chúng ta liền không nhìn thấy đặc sắc trực tiếp, nhất định phải bảo trọng thân thể a. Tần Thiên nhìn xem Sở Tiêu Đi Ố bên trong đầy bình phong quan tâm cùng cổ vũ, trong lòng tràn ngập cảm kích. Vô luận là nói chêm chọc cười lời đùa giỡn, vẫn là chân thành tha thiết chúc phúc cùng đề nghị, đều để hắn cảm thấy vô cùng ấm áp. Hắn biết rõ, mình mới đầu luyện tập những này tuyệt học chỉ là ra ngoài hứng thú, nhưng theo thời gian trôi qua, đặc biệt là tại khinh công luyện tập quá trình bên trong, khán giả duy trì cùng cổ vũ trở thành hắn kiên trì động lực. Tín nhiệm của bọn hắn cùng chờ mong, để hắn càng thêm kiên định niềm tin của chính mình. Đương nhiên, Tần Thiên đã từng có mê mang cùng nghi ngờ bản thân thời khắc. Nhưng mỗi khi hắn nhìn thấy Sở Tiêu Đi Ố bên trong những cái kia tin tưởng vững chắc hắn có thể làm được công mưa đã lúc, hắn liền sẽ một lần nữa tìm về tự tin cùng lực lượng. Hắn hiểu được, cố gắng của mình đang bị vô số người thấy chứng lấy, hắn cũng không phải là một mình phân chiến. Nghĩ tới những thứ này, Tần Thiên đối ống kính lộ ra cảm kích tiểu dung, phi thường cảm tạ mọi người mỗi ngày làm bạn cùng duy trì, là người nhóm nhường ta có tiếp tục tiến lên dũng khí cùng lực lượng. Hôm nay trực tiếp liền đến đây là kết thúc, chúng ta ngày mai gặp lại. Vừa dứt lời, Tần Thiên liền nhẹ nhàng quan bế Sở Tiêu Đi Ố. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt kiên định cùng lòng cảm kích lộ rõ trên mặt. Dứt lời, Tần Thiên lập tức quan bế Sở Tiêu Đi Ố, hắn nháy mắt cảm thấy như chút được gánh nặng, trong mắt mê mang cũng tiêu tán theo. Trong lòng đại thạch rốt cục rơi xuống đất, nội tâm hoang mang giờ phút này cũng tan thành mây khói, phản phất cùng hắn triệt để quyết liệt, từ đây không còn xuất hiện. Hắn xoay người, nhìn về phía sắp chìm trời chiều, ánh mắt xuyên qua mặt biển cùng trời tế chỗ giao hội, nơi đó phản phất là chân trời phần cuối. Hắn nhìn chăm chú bình tĩnh mặt biển cùng tự do bay lượn hải âu, hết thảy đều lộ ra như thế yên tĩnh, tường hòa, chính như hắn giờ phút này nội tâm bình tĩnh cùng phong phú. Trong lòng vô tạp niệm, mới có thể luyện thành tuyệt thế võ học. Giờ khắc này, trong đầu của Tần Thiên đột nhiên dần hiện ra ý nghĩ như vậy. Hắn không khỏi sửng sở, phản phất thành một tòa lâu không động đậy điều khác. Nói thật, cái này quan niệm tại hắn sơ luyện phi châm, kiếm pháp lúc liền có điều linh ngộ. Chỉ có bảo trì nội tâm bình tĩnh, hắn mới có thể nếm thử tiến vào nội cảnh cảm nội trạng thái, điều động tự thân lực lượng. Nhưng mà, từ khi bắt đầu luyện tập khinh công, hắn đứng trước vấn đề cùng số lần thất bại đều kịch liệt gia tăng. Nguyên nhân chính là như thế, trong lòng hắn càng thêm mờ mịt cùng không biết làm sao. Thậm chí, hắn đã bắt đầu có chút thỏa mãn với hiện trạng. Dù sao, hắn đã trở thành thế gian này đỉnh tiêm cao thủ. Hắn phi châm cùng kiếm pháp đã đạt tới đỉnh phong, phóng nhãn thế giới, cơ hồ không người có thể địch. Tại không sử dụng cỡ lớn vũ khí tình huống dưới, không người có thể thương tổn được hắn. Nhưng Tần Thiên sắc thực khát vọng luyện thành kinh công, thậm chí hy vọng phi châm cùng kiếm pháp có thể tiến thêm một bước, siêu việt đỉnh phong, đạt tới một cái không ai bằng cao độ. Chính là phần này tín niệm trèo chống hắn kiên trì lâu như vậy. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, phần này tín niệm cũng ở dần dần làm hao mòn, đây là nhân chi thường tình, khó mà tránh khỏi. Không người có thể từ đầu tới cuối duy trì dũng cảm tiến tới, cũng không có người có thể dài lâu đối với một sự kiện bảo trì nhiệt tình. Nhưng vừa mới trong đầu thoáng hiện ý nghĩ, để hắn rộng mở trong sáng, hết thảy vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Hắn cảm thấy mình chân chính lĩnh ngộ được tu luyện võ học chân lý. Đó chính là không ôm bất luận cái gì chờ mong, không đi nghĩ phải chăng có thể thành công, thậm chí không quan tâm mỗi một lần thành bại. Không đem mỗi một lần thành công coi như giai đoạn kết thúc, cũng không đem thất bại coi như là thông hướng thành công bản đạn. Hắn không suy nghĩ thêm nữa khinh công có thể mang cho hắn cái gì, cũng không suy nghĩ thêm nữa luyện thành khinh công sau muốn làm gì. Hắn cái gì đều không đi nghĩ, chỉ bảo trì một cái ý niệm trong đầu, ta chỉ nghĩ luyện khinh công. Mặc kệ chuyện này có thể thành công hay không, mặc kệ cuối cùng phải chăng có thể đạt tới đạp lãng mà đi, vượt nóc băng tường, thậm chí một bước lên trời cảnh giới. Hắn chỉ là nghĩ luyện, bởi vì yêu quý, bởi vì chấp niệm, bởi vì xuất phát từ nội tâm khát vọng. Chỉ thế thôi, hắn chỉ cần tiếp tục bảo trì phần này sơ tâm. Nghĩ tới đây, Tần Thiên khỏe miệng có chút dương lên, trong mắt lóe lên một tia thanh tịnh. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía kia nhìn như có thể đụng tay đến nhưng lại xa không thể chạm mặt trời lặn dư huy, từ đáy lòng nở nụ cười. Cùng lúc đó, tại xứ sở hoa anh đào, Tùng Tỉnh Thạch Tử ngồi ở rộng rãi trong văn phòng. Hắn bình tĩnh xem lấy văn kiện trong tay, xem hoàn tất sau, tại ký tên chỗ trôi chạy ký tên chính mình. Sau đó, hắn đem văn kiện đưa cho chờ đang làm việc bàn bên ngoài trợ lý, cũng nghiêm túc phân phó, mời lập tức đem phần văn kiện này giao cho Ván Trượt tướng quân, để hắn lấy tốc độ nhanh nhất chuẩn bị hạm đội. Đồng thời, trước điều động một chi điều tra bộ đội tiến về mục tiêu khu vực, một khi phát hiện bất cứ dị thường nào, nhất định phải lập tức hướng ta báo cáo, không được sai sót. Trợ lý tiếp nhận văn kiện, sắc mặt nghiêm trọng gật đầu trả lời, mời lãnh đạo yên tâm, ta sẽ đem chỉ thị của ngài hoàn chỉnh chuyển đạt cho Ván Trượt tướng quân. Nói xong, hắn quay người rời phòng làm việc, cũng tỉ mỉ đóng cửa lại. Xử lý xong những sự vụ này sau, Tùng Tỉnh Thạch từ từ trên ghế ngồi đứng lên, đi đến bên cửa sổ, hai tay đút túi, lặng lặng nhìn chăm chú ngoài cửa sổ cảnh trí. Suy nghĩ của hắn giống như thủy triều phun trào, các loại ý nghĩ tầng tầng lớp lớp. Từ khi tiếp nhận Tiểu Điền Thứ Lang giao phó quân diễn nhiệm vụ đến nay, hắn liên tục mấy ngày bề bộn nhiều việc chế định kế hoạch, tổ chức hội nghị, cũng xâm nhập phòng đoán thủ tướng ý đồ. Mặt ngoài nhìn, thủ tướng tựa hồ là muốn thông qua nhiệm vụ lần này thu hoạch kia phiến tranh luận quần đảo bộ phận quyền khống chế. Dù sao, khu vực kia tài nguyên phong phú, đối với xứ sở Hoa Anh đảo có to lớn lợi ích. Chương 716, dần dần tiến bộ khinh công. Chương 716, dần dần tiến bộ khinh công chỉ là trước đó bởi vì quốc tế dư luận chế ước cùng Hoa Hạ phương diện áp lực, bọn hắn một mực chưa thể đã được như nguyện, cũng không có thể chân chính đem khu vực kia thuộc vì lãnh địa của mình. Nhưng mà tình thế bây giờ vì bọn họ cung cấp thời cơ, bọn hắn có thể nhờ lần này quân sự diễn tập làm lý do xâm nhập thăm dò Hoa Hạ tại phương này mà khoan dung danh giới cuối cùng, đồng thời đếm thử lục lọi ra một bộ có thể đem khu vực kia cấp tốc đặt vào trong túi hữu hiệu chiến lược. Trước mắt bọn hắn duy nhất cần là một hợp lý lại đầy đủ lý do đến chính thức khởi động trận này quân sự diễn tập. Khuyết thiếu đầy đủ lý do mà tùy tiện hành động, tất nhiên sẽ khiến Hoa Hạ cảnh giác, tiến tới thúc đẩy nó sớm làm ra phòng bị. Đây là bọn hắn châu không muốn nhìn thấy, cũng là bọn hắn kiệt lực tránh. Bởi vì một khi Hoa Hạ có chút chuẩn bị, kế hoạch của bọn hắn xác suất thành công đem trên diện rộng hạ xuống, thậm chí khả năng ảnh hưởng đến bọn hắn mục tiêu cuối cùng nhất. Càng quan trọng chính là hắn nhu cầu cấp bách thông qua nhiệm vụ lần này đến tái tạo hình tượng của mình, một lần nữa thắng được thủ tướng tín nhiệm. Bởi vậy, nhiệm vụ lần này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Bởi vì thất bại mang ý nghĩa hắn khả năng rốt cuộc không còn cách nào được đến thủ tướng trọng dụng, sĩ đồ của hắn có lẽ cũng chấp nhận này kết thúc. Nhưng dạ tâm của hắn xa không chỉ như thế. Hắn khát vọng bò cao hơn, nắm giữ càng lớn quyền lực, trở thành sứ sở Hoa Anh đảo chân chính cao tầng. Bởi vậy, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ, nhất định phải kế hoạch cẩn thận, bảo đảm nhiệm vụ lần này cùng quân sự diễn tập lý do không có kẽ hở. Đột nhiên, điện thoại trên bàn làm việc tiếng chuông đánh vỡ trầm mặc. Tung Tỉnh Thạch Tử cấp tốc quay đầu, trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc cùng nghi hoặc. Hắn không xác định lúc này ai sẽ gọi điện thoại cho hắn, cũng không biết ai sẽ tại thời gian này điểm liên hệ hắn. Hắn đi đến trước bàn làm việc, làm sơ do dự sau tiếp lên điện thoại. "Ta là Tùng Tỉnh Thạch Tử." Đầu bên kia điện thoại truyền tới một cung kính mà khiêm tốn thô kệch thanh âm. "Tùng Tỉnh tiên sinh, chúng ta trải qua điều tra phát hiện, phụ cận hải vực không hẳn có khả nghi nhân viên. Thông qua giả đã ôn tồn nạp phán đoán, gần đây Hoa Hạ cũng không có xuất động qua tàu ngầm chở trang bị." Nghe điều đó tin tức, Tùng Tỉnh Thạch Tử đầu tiên là sửng sở, sau đó rơi vào trầm tư. Đây có phải hay không mang ý nghĩa Hoa Hạ tại thu hoạch được tin tức tương quan sau, cho rằng xứ sở Hoa Anh đảo không hẳn có áp dụng kế hoạch này, từ đó buông lỏng bờ biển an phòng lực lượng. Từ tình huống trước mắt đến xem, tựa hồ xác thực như thế. Nhưng mà, đây đối với xứ sở Hoa Anh đảo cùng hắn sắp chấp hành nhiệm vụ đến nói, lại là một cái vô cùng tốt tin tức. Hoa Hạ tính cảnh giác càng thấp, kế hoạch của bọn hắn xác suất thành công lại càng cao, trái lại thì càng thấp. Hiện tại, bọn hắn chỉ cần tìm tới một cái lý do thích hợp đến phát động quân sự diễn tập, hoặc là nói, tìm tới một cái có thể để cho bọn hắn tới gần khu vực kia hợp lý lấy cớ. "Tốt, ta rõ ràng rồi. Còn có cái khác cần bẩm báo tình huống sao?" Tùng Tỉnh Thạch Tử nhẹ gật đầu, thuận miệng hỏi. Thanh âm bên đầu điện thoại kia đột nhiên trở nên có chút nổi nóng. "Tùng Tỉnh tiên sinh, chúng ta tại phụ cận hải vực phát hiện có bao nhiêu chiếc thuyền đánh cá đang tiến hành đánh bắt làm việc, mà lại rất có thể là tại đánh bắt chúng ta thiết bị. Bởi vì tại kia phiến hải vực, chúng ta bố trí đại lượng máy định vị bằng sóng âm thanh thiết bị. Nhưng xin yên tâm, chúng ta tại phát hiện bọn hắn sau lập tức tiến hành xua tan, cũng bảo đảm bọn hắn không có bắt được bất luận cái gì thiết bị." "Ừ, vậy là tốt rồi." Tùng Tỉnh Thạch Tử lời còn chưa dứt, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên lóe qua bộ não cũng cấp tốc thành hình. Trên mặt hắn lộ ra kích động cùng nét mặt hưng phấn, ánh mắt bên trong càng là hiện lên một tia rung động. Ngay ở một khắc đó, hắn tìm tới lý do kia, cũng đột nhiên ý thức được xứ sở Hoa Anh đảo hoàn toàn có đầy đủ lý do tiến hành quân sự diễn tập cũng tới gần khu vực kia. Mà lý do này chính là vừa rồi báo cáo tình huống sĩ quan nói như vậy ngư dân. Những cái kia đến từ Hoa Hạ hải vực ngư dân. Chỉ cần xứ sở Hoa Anh đảo công bố những cái kia ngư dân đang đánh vứt bọn hắn máy định vị bằng sóng âm thanh thiết bị hoặc phá hư bọn họ ở đây hải vực bố trí quân sự, như vậy bọn hắn liền có thể mượn quân sự diễn tập chi danh tới gần kia phiến hải vực lấy đạt tới mục đích của mình. Nghĩ tới chỗ này, Tùng Tỉnh Thạch Tử nội tâm tràn ngập kích động hòa hưng phấn, hai tay khẽ run, bộ mặt cơ bắp cũng theo biểu lộ biến hóa mà run rẩy. Trên mặt biển sóng nước lấp loáng, lãng hoa lan lộn, không ngừng đuốt kim sắc bãi cát, cũng nhẹ vỗ về tần thiên hai chân. Hắn lặng lặng đứng lặng tại bờ biển, ánh mắt xa xăm đường chân trời, hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra. Giờ khắc này, nội tâm hắn rối bời cùng kích động đều dần dần lắng lại. Vô luận là thời gian dài tu luyện mỏi mệt, vẫn là sắp nắm giữ khinh công hưng phấn, đều tại hải phong quét hạ trở nên yên tĩnh. Bởi vì Tần Thiên biết rõ, chỉ có bảo trì nội tâm bình thản, mới có thể tốt hơn đắm chìm trong tu luyện, một cách tự nhiên tiến vào trạng thái, từ đó tăng lên tu luyện hiệu quả. Trải qua hơn nửa tháng khắc khổ luyện tập, hắn đã nắm giữ một chút mới tu luyện kỹ xảo, cũng tổng kết ra thích hợp phương pháp của mình. Bây giờ, hắn đã bước vào đạp lãng mà đi sơ cấp giai đoạn, có thể ở trên mặt nước phóng ra mấy bước. Đây là thường nhân khó mà với tới cảnh giới, không phải tại nước cạn khu chơi đùa, mà là tại chân chính trên đại hải, như giống trên đất bằng hành động. Cứ việc bước tiến của hắn lộ vẻ non nớt, nhưng mỗi một lần tiến bộ đều ngưng tụ mồ hôi cùng kiên trì. Trong khoảng thời gian này trong tu luyện, Tần Thiên không chỉ có tăng lên kinh công, còn học xong bơi lội. Lấy hắn hiện tại trình độ, đi bể bơi làm cái huấn luyện viên dư xài. Mỗi lần rơi vào trong biển, hắn đều nương tựa theo ý chí kiên cường, bản năng cầu sinh cùng ngày càng tinh tiến bơi lội kỹ xảo, thành công thoát hiểm. Nói thật, nếu như không có học được bơi lội, hắn khả năng sớm đã không ở nhân thế, một lần nào đó trực tiếp sự cố liền có thể để hắn vĩnh chìm đáy biển. Nhưng bây giờ, nguy hiểm như vậy đã không còn tồn tại. Trên thế giới này, có thể uy hiếp được hắn sự vật lác đác không có mấy, chỉ cần hắn không chủ động mạo hiểm, tử vong xác suất cơ hội là số 0. Hắn ngước đầu nhìn lên liệt nhật đương không, lại nhìn lại cái này sóng nước lấp loáng mặt biển, trên mặt bình tĩnh không lay động, phản phất hết thể đều ở trong lòng bàn tay. Tại trên bờ cắt ngừng chân một lúc lâu sau, hắn quay người cầm lấy giá ba chân, đi hướng một bên kia chiếc hơi có vẻ cũ nát thuyền đánh cá. Cái này hơn nửa tháng đến, hắn tu luyện chàng trô đã từ bờ biển mở rộng đến hải vực bên trong. Mỗi lần cưỡi chiếc này thuyền đánh cá đi tới trên mặt biển, hắn đều sẽ bắt đầu dài đến 6 giờ tu luyện, thẳng đến tình trạng kiệt sức mới thôi. Ong ong ong, ầm ầm. Tần Thiên thuần thục khởi động đuôi thuyền cỡ nhỏ động cơ, khói đen lượn lờ dâng lên, thuyền đánh cá trong tiếng nổ vang chậm rãi lái về phía mặt biển. Khi thuyền đánh cá lái vào rộng lớn vô ngần mặt biển lúc, nó phảng phất biến thành trên biển một mảnh không có ý nghĩa lá khô. Lúc này, Tần Thiên quan bế động cơ, để thuyền đánh cá trên mặt biển tự do phiêu đãng. Hắn đứng dậy nhìn chăm chú sóng nước lấp loáng mặt biển, sau đó mở ra sở tiêu đi ô. Mọi người tốt, hoan nên đi tới các ngươi mỗi ngày đều quét thẻ sở tiêu đi ô. Ta là lão bằng hữu của các ngươi, Tần Thiên. Trải qua gần nửa năm trực tiếp tiếp sống, Tần Thiên đã càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Hắn thường xuyên cùng người xem hố động trêu chọc, vì buồn kẻ trực tiếp tăng thêm không ít niềm vui thú. Vừa dứt lời, sở tiêu đi ô mưa đạn liền chen nhau mà tới, dẫn chương trình hiện tại thật sự là càng ngày càng tự luyến ha ha ha. Còn các ngươi quen thuộc lại kính yêu dẫn chương trình chúng ta quen thuộc ngươi là không sai, nhưng kính yêu coi như xong đi ha ha, đừng quá cho trên mặt chính mình thiếp bằng a. Bất quá nói thật à, ta hiện tại mỗi ngày xác thực đều sẽ tới quét thẻ nhìn trực tiếp, cảm giác tựa như đi làm một dạng quy luật, đây chính là ta nằm trong nhà nhiều năm địa vị một lần có loại cảm giác này. Dẫn chương trình hiện tại khẩu khí không nhỏ a, còn mỗi ngày đều sẽ tới quét thẻ chúng ta kia là đến quét thẻ sao? Chúng ta kia là tới thăm ngươi có hay không đem mình lừa chết. Quan tâm ngươi biết hay không? Nói không sai, chúng ta kỳ thật chính là muốn nhìn ngươi một chút hôm nay là không phải còn sống, ha ha. Bất quá ngươi cái tên này gần nhất thế mà không có bồ câu, thật sự là hiếm lạ. Xem ra, dẫn chương trình khoảng thời gian này xác thực không từng đứt đoạn truyền bá, chẳng lẽ nói, chúng ta các vương muốn truyền hình. Dẫn chương trình, ngươi có muốn hay không thử ngưng phát hình một ngày, để chúng ta những này fan hâm mộ cũng buông lòng một chút, đừng để chúng ta tổng lo lắng ngươi có phải hay không lại xảy ra chuyện gì, hoặc là muốn dựa vào trực tiếp kiếm tiền. Đầu chó nói không chừng ngươi thật là đúng, dẫn chương trình khả năng nghĩ vất đủ liền rời đi, đến lúc đó chúng ta nhưng là không còn phải xem. Cho nên, mọi người hiện tại chớ nóng đội tặng quà, vạn nhất tiền hắn kiếm đủ, chúng ta liền không trực tiếp nhưng nhìn. Buồn cười cái này đơn giản, chúng ta tìm mấy người đem dẫn chương trình mời đến phòng tối bên trong, để hắn mỗi ngày cho chúng ta trực tiếp luyện tuyệt học, dạng này hắn liền không pháp ngưng phát hình. Như vậy, ai nguyện ý đến áp dụng kế hoạch này đâu? Người xác định. Đừng nói chúng ta, coi như gọi tới nguyên một đội lính đặc chủng, cũng chưa chắc có thể ngăn được dẫn chương trình. Hắn tiện tay một đao, chúng ta khả năng liền đều ngã xuống đất. Cái này nguy hiểm ý nghĩ, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian từ bỏ đi. Buồn cười sẽ không, dẫn chương trình sẽ không làm như thế. Chúng ta là hắn trung thực fan hâm mộ, mà lại dẫn chương trình khẳng định là cái tuân theo luật pháp công dân, hắn tuyệt đối sẽ không tổn thương chúng ta, đúng không dẫn chương trình? Ai nha, ngươi đây là muốn cho dẫn chương trình tẩy não à, để hắn tại hạ tay thời điểm do dự, từ đó đạt tới mục đích của ngươi. Các ngươi những này giả fan hâm mộ thật sự là thật đáng sợ. Đầu chó đừng nói mò lời nói thật, để dẫn chương trình biết kế hoạch của chúng ta liền nguy rồi. Buồn cười Tần Thiên nhìn xem sở tiêu đi ô bên trong mưa đạn, mang trên mặt mấy phần trêu tức, khóe miệng hơi bệnh, nghĩ thầm những này fan hâm mộ thật sự là mình mỗi ngày hạt rẻ cười. Đúng lúc này, một trận lãng hoa đánh tới, cụ nát thuyền đánh cá đột nhiên kịch liệt lay động. Tần Thiên đứng tại trên thuyền, cũng cảm thấy rõ ràng lắc lư, sở tiêu đi ô ống kính càng là sáng rõ không ngừng. Cái này ống kính sáng rõ quá lợi hại, ta đều muốn nôn. Dẫn chương trình ngươi có thể hay không thay cái điện thoại, hoặc là thêm cái bộ ổn định a? Đúng thế, ta nhìn cái này lắc lư hình tượng đều nhanh chịu không được. Dẫn chương trình ngươi tranh thủ thời gian thay cái tốt đi một chút điện thoại hoặc là thêm cái cố định khí đi, chí ít để ống kính đừng như vậy lung lay. Mãnh liệt đề nghị đổi pha sẽ không lắc, chúng ta nhìn xem cũng dễ chịu. Dẫn chương trình ngươi bây giờ tiền kiếm được hẳn là đủ thay cái pha, tranh thủ thời gian đổi đi. Nói đúng, ta đề nghị dẫn chương trình trực tiếp đổi 3 tầng xa hoa du thuyền, dạng này chúng ta fan hâm mộ mỗi lần đều có thể đi theo ngươi rời bến. Đến lúc đó còn có thể tổ chức cái fan hâm mộ gặp mặt sẽ, du thuyền oanh nằm sấp 3 ngày du lịch, dẫn chương trình ngươi còn có thể thu vé vào cửa làm lễ vật đâu. Các ngươi bản tính này đánh cho thật tinh a, đây không phải để dẫn chương trình luyện tuyệt học, là muốn cho hắn cho các ngươi tổ chức du thuyền tiệc tùng đi. Bất quá, cái chủ ý này quả thật không tệ. Dẫn chương trình ngươi tranh thủ thời gian bắt đầu đi, đừng luyện tuyệt học, trực tiếp đi mua xa hoa du thuyền đi. Tần Thiên nhìn xem sở tiêu đi ô bên trong mưa đạn, cười lắc đầu, các ngươi cho là ta là thần tài a? Nói mua du thuyền liền mua du thuyền. Ta cả ngày luyện tuyệt học, trực tiếp kiếm điểm kia tiền các ngươi còn muốn nhường ta mua du thuyền. Nói đùa đâu, ta còn chờ lấy có người đưa ta du thuyền đâu. Ngay sau đó, Tần Thiên nhìn thấy trước đó sở tiêu đi ô bên trong vài vị phú bà fan hâm mộ bắt đầu quẹt màn ảnh, chỉ cần hắn đáp ứng những cái kia phú bà điều kiện, du thuyền trong 3 ngày liền có thể đưa đến trước mặt hắn. Nhưng Tần Thiên quả quyết lựa chọn không nhìn những tin tức này, quay người cởi áo ngoài, lộ ra bên trong đồ lặn, đôi ống kính cười nói: "Tốt lắm các vị, không ra trò đùa. Chúng ta bắt đầu hôm nay trực tiếp đi. Hôm nay vẫn quy củ cũ, luyện tập trên mặt biển đạp lãng mà đi. Các ngươi cũng biết nhiều ngày như vậy trực tiếp bên trong ta đã ngay cả dẫm 5 bước, cách thành công càng ngày càng gần. Mọi người rửa mắt mà đợi đi, ta nhất định sẽ đem khinh công luyện ra. Nói xong hắn lập tức quay người nhìn qua lăn lộn mặt biển, hít sâu mấy lần sau đột nhiên để khí, một cước giẫm nát thuyền bên cạnh ra sức hướng lên nhảy lên, thân hình liền bọt ra ngoài, thẳng tắp nhảy đến trên mặt biển gần 3 mét cao độ. Thân thể của hắn tại không trung đình trệ không đến một giây, liền bắt đầu hạ xuống. Đúng lúc này, Tần Thiên cấp tốc điều chỉnh hô hấp, cũng điều động lực lượng trong cơ thể, để nó tại tứ chi trăm mạch ở giữa lưu chuyển, cuối cùng hội tụ ở đan điền. Khi Tần Thiên hai chân sắp chạm đến mặt biển lúc, hắn đột nhiên thu liễm tất cả lực lượng, để cố lực lượng này tại thể nội nháy mắt tiêu tán, phảng phất chưa từng tồn tại bình thường. Ngay sau đó, hắn hai chân hơi cong, hai chân câu lên. Ngay tại hai chân sờ nhẹ mặt biển mấy mắt, một cố lực lượng vô hình phảng phất bao trùm hai chân của hắn, đột nhiên hướng đó cũng không bình tĩnh mặt biển chút xuống. Trong khoảnh khắc, mặt biển giống như bị bom đánh trúng, ầm vang nổ tung, to lớn bọt nước văng khắp nơi. Tần Thiên mượn nhờ cố lực lượng này, thân hình nhảy lên một cái, đình chỉ hạ xuống. Sau đó, thân thể của Tần Thiên nhẹ nhàng làm ra chạy bộ tư thái, một bước, hai bước, ba bước. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối kiên định nhìn về phía trước, dẫn theo khẩu khí kia không buông lỏng. Hai chân bị lực lượng vô hình bao khỏa, mỗi bước ra một bước, mặt biển đều sẽ kích thích kịch liệt bọt nước, phảng phất nhận trọng kích. Cứ như vậy, Tần Thiên ở trên mặt nước ngay cả đạp bảy bước. Nhưng mà, khi hắn nếm thử bước ra bước thứ 8 lúc, thân hình đột nhiên chỉ trệ, sau đó không bị khống chế hướng về phía trước quỳnh đảo. Bình một tiếng, thân thể của Tần Thiên nặng nề mà quẳng ở trên mặt nước, nháy mắt bị lăn lộn nước biển nuốt hết. Không đến 2 giây, đầu của hắn từ trong nước toát ra, phun ra trong miệng nước biển. Nhìn cách đó không xa thuyền đánh cá, hắn lắc đầu, lộ ra tiểu dung. Quả nhiên, trước mắt cực hạn vẫn là 7 bước, bước thứ 8 vô luận như thế nào cũng không bước ra đi. Bất quá, cái này cũng cùng hắn khống chế sức mạnh phương thức có quan hệ. Dù sao, hắn hiện tại nắm giữ khinh công kỹ xảo cần bắp thịt toàn thân chặt chẽ phối hợp. Chỉ có tại điều động lực lượng toàn thân đồng thời, căng cứng toàn thân cơ bắp, mới có thể khống chế lại thân thể hạ xuống tốc độ cùng lực lượng. Mà khi hai chân giẫm trên mặt biển lúc, cần phải mượn cố lực lượng này đến triệt tiêu thân thể hạ xuống sức lực, từ đó thực hiện đạp lãng mà đi. Cho tới bây giờ, Tần Thiên còn chưa tìm được có thể lâu dài bảo trì loại trạng thái này kỹ xảo. Hắn chỉ có thể duy trì 7 bước khoảng cách, không cách nào bước ra bước thứ 8. Chương 717, kích động hoa anh đảo chương 717, kích động hoa anh đảo nguyên nhân chính là như thế, hắn tại bình cảnh này bên trên đã thẻ một tuần lễ. Phiêu phù ở sóng nước lấp loáng trên mặt biển, Tần Thiên lặng lặng cảm thụ được lãng hoa vướt thân thể của chính mình cùng khuôn mặt. Trên bầu trời hải âu tự do bay lượn, liệt nhật treo cao, hết thảy đều lộ ra tốt đẹp như thế. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi xa trên mặt biển còn có mấy cái chấm đen nhỏ tại phiêu bạc. Tần Thiên biết, kia là ngay tại trên biển bắt cá cát. Tại xứ sở Hoa Anh đảo trong hải vực, mấy chiếc chiến hạm bảo vệ lấy một chiếc khổng lồ hàng không mẫu hạm, bọn chúng trên mặt biển nhanh chóng hành sự, vô luận đứng xa nhìn vẫn là nhìn gần, đều tản ra làm người ta kính sợ trang nghiêm khí tức. Chung quanh thuyền đều kính nhi viết chi, không dám tới gần. Dù sao, đối mặt dạng này lực lượng quân sự, bất luận kẻ nào phản ứng đầu tiên đều là mau chóng rời xa, tránh không tất yếu phong hiểm. Lúc này, tại hàng không mẫu hạm phòng điều khiển chính bên trong, một vị giữ lại hai phiết tiểu hồ tử trung niên sĩ quan đứng tại to lớn trước màn hình. Hắn dáng người không cao, thậm chí có thể nói có chút thấp bé, nhưng hắn tản mát ra khí chàng lại vô cùng cường đại. Hai tay hắn vắt tại sau lưng, khoe môi nết lên vẻ mỉm cười, hiển nhiên đối với sắp tiến hành nhiệm vụ tràn ngập lòng tin. Vị sĩ quan này chính là Quy Điền Sa Tử, lần này quân sự diễn tập hiện trường chỉ huy. Hắn đối với hôm nay diễn tập tràn ngập chờ mong, thậm chí có thể nói, hắn vì thế đã làm đầy đủ chuẩn bị. Bởi vì lần này diễn tập không chỉ có liên quan đến sứ sở Hoa Anh đảo lợi ích, càng liên quan đến cá nhân hắn tiền đồ cùng địa vị. Đột nhiên, thông tin thiết bị bên trong truyền đến một cái gấp rút mà hơi có vẻ hồi hộp thanh âm, rủa ruộng chỉ huy, tình huống thế nào? Đây là âm thanh của Tùng Tỉnh Thạch Tử, hắn hiển nhiên đối với lần hành động này mười phần chú ý. Quy Điển Sa Tử cấp tốc đáp lại nói, xin yên tâm, Tùng Tỉnh tiên sinh. Chúng ta đã xuất phát, tin tưởng rất nhanh liền có thể đến mục đích. Chỉ cần dựa theo kế hoạch làm việc, chúng ta nhất định có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Hôm nay là quân diễn chính thức bắt đầu thời gian, Quy Điển Sa Tử đối với này ôm lấy cực cao chờ mong. Hắn biết rõ, lần này quân diễn không chỉ có liên quan đến sứ sở Hoa Anh đảo được đến lợi ích, càng là bọn hắn quốc gia quật khởi trọng yếu một bước. Đồng thời, đây cũng là cá nhân hắn tấn thăng cùng thu hoạch được càng nhiều quyền lực mấu chốt cơ hội. Chỉ cần hắn có thể thành công hoàn thành lần này quân diễn nhiệm vụ, dựa theo kế hoạch từng bước đẩy tới, như vậy hắn sẽ thu hoạch được trước nay chưa từng có hồi báo cùng khen ngợi. Từ tình huống trước mắt đến xem, hết thảy đều tại theo kế hoạch thuận lợi tiến hành, không có bất kỳ cái gì tình huống đột phát. Lúc này, Tùng Tỉnh Thạch Tử hỏi lại lần nữa, những cái kia ngư dân đều đã tại phụ cận sao? Trong giọng nói của hắn mang theo một tia ngưng trọng cùng hồi hộp. Quy Điển Sa Tử không chút do dự trả lời, xin yên tâm, Tùng Tỉnh tiên sinh. Trải qua chúng ta điều tra, những cái kia ngư dân còn tại đánh bắt làm việc bên trong. Căn cứ chúng ta trước mắt tốc độ cùng thời gian suy tính, chúng ta đến lúc bọn hắn hẳn là còn tại làm việc. Cái này sẽ vì kế hoạch của chúng ta cung cấp có lợi điều kiện. Hắn tiếp tục nói, Tùng Tỉnh tiên sinh, ngài chỉ cần ở hậu phương lặng chờ tin lành liền có thể. Hiện trường hết thảy đều tại chúng ta trong khống chế, ta tuyệt sẽ không để bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Huống chi, từ tình huống trước mắt đến xem, Hoa Hạ phương diện tựa hồ còn không nhận thấy được hành động của chúng ta. Lần này quân diễn là bí mật tiến hành, không có công bố ra ngoài bất cứ tin tức gì. Bởi vậy, Hoa Hạ phương diện rất không có khả năng sớm biết được tình báo tương quan. Đây đối với sứ sở Hoa Anh đảo đến nói cực kỳ trọng yếu, bởi vì một khi Hoa Hạ biết được tin tức cũng khai thác ứng đối biện pháp, kế hoạch của bọn hắn có thể sẽ nhận nghiêm trọng bấy nhiêu thậm chí thất bại. Làm ơn tất hành sự cẩn thận, Tùng Tỉnh Thạch Tử dặn dò, Hoa Hạ phương diện cũng không phải là hạng người bình thường, bọn hắn một khi biết được tin tức tất nhiên sẽ cấp tốc làm ra phản ứng. Các ngươi nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất chiếm lĩnh kia phiến hải vực lấy bảo đảm kế hoạch thuận lợi tiến hành. mặt khác tận lực không nên thương tổn đến những cái kia ngư dân để tránh cho Hoa Hạ lưu lại tay cầm. Tung Tỉnh Thạch Tử lòng dạ biết rõ, nếu như bọn hắn sứ sở Hoa Anh Đào đang hành động bên trong vô ý tổn thương đến những cái kia ngư dân, cái này không khác đem một thanh lợi khí giao cho Hoa Hạ, để Hoa Hạ có chỉ trích bọn họ đích xác đục lý do. Hoa Hạ hoàn toàn có thể nhờ vào đó đối bọn hắn sứ sở Hoa Anh Đào đưa ra khiển trách, thậm chí có thể lợi dụng cái này một tội danh đến đúng bọn hắn tiến hành phê phán, từ đó làm kế hoạch của bọn hắn thất bại. Bởi vậy, tại nhiệm vụ lần này bên trong, bọn hắn đã muốn bảo đảm kế hoạch thuận lợi đẩy tới, lại nhất định phải bảo hộ ngư dân an toàn, chí ít ở ngoài mặt muốn làm đến điểm này. Đương nhiên, nếu như tình thế trở nên cực kỳ gấp gáp, hoặc là những cái kia ngư dân có bất kỳ hành vi phản kháng, chúng ta khai thác tất yếu hành động cũng là chuyện đương nhiên. Tình huống cụ thể còn cần căn cứ thực tế để phán đoán. Dùa Điền tướng quân, ta tin tưởng ngươi có năng lực như vậy, cũng nhất định có thể xử lý thích đáng loại tình huống này. Tung Tỉnh Thạch Tử nghiêm túc nói, âm thanh của hắn bên trong mang theo một tia vui mừng, nhưng là khó nén trong lòng sầu lo. Nhiệm vụ lần này tầm quan trọng không cần nói cũng biết, Tung Tỉnh Thạch Tử lại thế nào cường điệu cũng không quá đáng. Càng quan trọng chính là, một khi kế hoạch thành công, bọn hắn sứ sở Hoa Anh Đảo sẽ thu hoạch được ích lợi thật lớn, mà hắn Tung Tỉnh Thạch Tử cũng có hy vọng một lần nữa thắng được thủ tướng tin cậy, từ đó đền bù quá khứ sai lầm. Uy Điển Sa Tử khẽ miệng nhẹ nhàng dương lên, trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn. Hắn đưa tay chào theo tiêu chuẩn quân lễ, thân thể thẳng tắp, thanh âm kiên định nói, "Mời Tung Tỉnh tiên sinh yên tâm, ta chắc chắn dốc hết toàn lực, cho dù là đánh cược tính mạng của ta, cũng phải hoàn thành nhiệm vụ lần này. Bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản chúng ta sứ sở Hoa Anh Đào tiến lên bộ pháp, bất luận cái gì dám can đảm cản trở chúng ta phát triển lực lượng, ta đều sẽ xuất lĩnh hạm đội của ta đem triệt để phá hủy." Tung Tỉnh Thạch Tử khẳng định gật gật đầu, nói, "Đây chính là ta cùng thủ tướng kỳ vọng kết quả, Dùa Điền tướng quân, hết thảy liền nhờ ngươi, ta tin tưởng ngươi sẽ không để cho chúng ta thất vọng." Thông tin lập tức gián đoạn. Uy Điển Sa Tử đứng tại trước màn ảnh lớn, ánh mắt từ ở đây mỗi trên người một người đảo qua, cuối cùng dừng lại tại trên màn hình lớn. Lúc này, hắn xuất lĩnh hạm đội chính lấy mỗi giờ 30 tiết tốc độ hướng mục đích xuất phát. Căn cứ dự đoán, bọn hắn ước chừng còn có nửa giờ liền có thể đến công biển, về sau trong vòng một canh giờ liền có thể thuận lợi đến mục đích, cũng áp dụng bọn hắn toàn bộ kế hoạch. Hoa Hạ, Hải Dương giám thị cục. Tút tút tút. Tiếng cảnh báo bình ổn mà có thứ tự trong đại sảnh tiếng vọng. Mấy tên nhân viên công tác chính chuyên chú nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, thời gian thực giám sát Hải Dương mỗi một cái động thái. Bọn hắn là Hoa Hạ hải vực bảo hộ người, cũng là người quan sát, bất luận cái gì trên biển gió thổi cỏ lay đều không thể trốn qua pháp nhãn của bọn họ, bất cứ dị thường nào cử động đều sẽ ngay lập tức bị bọn hắn bắt giữ. Có thể nói, tại bất luận cái gì người, bất kỳ thế lực nào hoặc lực lượng sắp tiến vào Hoa Hạ hải vực trước đó, bọn hắn đều sẽ cấp tốc thu hoạch được tình báo, đồng thời lập tức làm ra tương ứng phản ứng. Vào thời khắc này, một nhân viên công tác trên màn ảnh máy vi tính, một cái có chút chớp động điểm đỏ gây nên chú ý của hắn. Hắn cấp tốc điều chỉnh thị giác, khóa chặt cái kia điểm đỏ, cũng đem lên khu vực phóng đại, nhìn chằm chằm cái kia lấp loé không yên, cấp tốc di động điểm đỏ. Ngay sau đó, hắn phát hiện cái kia điểm đỏ chính lấy tốc độ cực nhanh hướng Hoa Hạ hải vực tới gần. Đây là một cái nguy hiểm tín hiệu, để hắn lập tức cảnh giác lên, nhất định phải cấp tốc khai thác hành động. Báo cáo, có biến. Hắn không chút do dự, lập tức đứng dậy lớn tiếng báo cáo. Cách đó không xa, chủ quản ngay tại phân tích toàn bộ hải dương khí hậu hóa phương hướng. Nghe tới nhân viên công tác báo cáo, chủ quản lập tức xoay người lại, cấp tốc chạy đến bên người của hắn. Xảy ra chuyện gì? Có vấn đề gì sao? Chủ quản sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Phải biết, bọn hắn cái ngành này bình thường tương đối nhàn nhã, thời gian thậm chí có thể nói là tương đương yên tĩnh. Trừ phi gặp được cực đoan thời tiết, hoặc là quân đội tiến hành tương quan quân sự diễn tập, bọn hắn mới có thể tiến vào hồi hộp bận rộn trạng thái. Tại trong công việc thường ngày, bọn hắn phần lớn thời gian đều là đối máy tính, phân tích số liệu, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng phát sinh tình huống khẩn cấp. Nguyên nhân chính là như thế, một khi có nhân viên công tác báo cáo tình huống dị thường, kia liền mang ý nghĩa khả năng thật xảy ra chuyện gì vấn đề. Lãnh đạo, ta phát bây giờ cách Hoa Hạ hải vực không đến 300 trong biển công trên biển, có hư hư thực thực hạm đội tín hiệu đang theo chúng ta hải vực tiến lên. Căn cứ bọn hắn tốc độ trước mắt, dự tính chỉ cần nửa giờ liền có thể tiến vào chúng ta Hoa Hạ hải vực. Nhân viên công tác nghiêm túc nói, trên mặt tràn ngập nghiêm trọng. Cái gì? Chủ quản nghe xong, lập tức sửng sốt, trên mặt biểu lộ cũng biến thành lo lắng. Nửa giờ liền có thể đến Hoa Hạ hải vực, đây đối với bọn hắn mà nói là một cái cực kỳ nguy hiểm tín hiệu, cũng là bọn hắn bất ngờ. Dù sao, mặc dù mỗi cái quốc gia đều có được hạm đội, nhưng bọn hắn không hẳn có tiếp vào thượng cấp thông tri, có bất kỳ quốc gia nào sẽ vào hôm nay tiến hành quân sự diễn tập. Một chi hạm đội tại công trên biển hành sự, trừ quân sự diễn tập khả năng bên ngoài, chỉ còn lại bọn hắn không muốn nhất đối mặt, nhất không muốn nhìn thấy một loại khả năng tính. Đó chính là hải chiến bắt đầu. Nhưng mà, căn cứ tình huống trước mắt đến xem, phát sinh hải chiến khả năng cực kỳ bé nhỏ. Thế nhưng là, bọn hắn hôm nay thậm chí trước mấy ngày cũng chưa có thu được bất kỳ quốc gia nào muốn vào hôm nay cử hành quân sự diễn tập tin tức. Như vậy, liền chỉ còn lại cuối cùng một loại khả năng tính. Chi hạm đội này phía sau quốc gia chính giấu giếm tất cả mọi người, một mình tiến hành quân sự diễn tập. Mà có thể trong khoảng thời gian ngắn tiến lên đến Hoa Hạ hải vực hạm đội, bọn hắn biết rõ chỉ có hai quốc gia. Một cái là xứ sở Hoa Anh Đảo, một cái khác là Cao Ly Nước. Nhưng vô luận là xứ sở Hoa Anh Đảo vẫn là Cao Ly Nước, bọn hắn loại hành vi này đều đã đối với Hoa Hạ cấu thành nhất định uy hiếp. Thậm chí có thể nói, bọn hắn rất có thể ôm mục đích nào đó xâm lấn Hoa Hạ hải vực. Tại ngắn ngủi suy nghĩ sau, chủ quản không chút do dự chạy về văn phòng, cấp tốc nắm lên điện thoại trên bàn làm việc, gọi một cái mã số. Điện thoại rất nhanh được kết nối, không đợi đối phương nói chuyện, hắn dẫn đầu đội vàng mở miệng nói: "Báo cáo, nơi này là Hoa Hạ Hải Dương giám thị cục." vừa mới chúng ta phát hiện một chi hạm đội tại vùng biển quốc tế bên trên lấy tốc độ cực nhanh hướng Hoa Hạ hải vực xuất phát. Căn cứ chúng ta dự đoán tốc độ cùng đường biển, bọn hắn có khả năng tại nửa giờ sau đến Hoa Hạ hải vực. Vừa hồi báo xong tin tức này, thanh âm bên đầu điện thoại kia đột nhiên trở nên dồn dập lên, ngữ khí cũng để lộ ra thật sâu nghiêm trọng. Mật thiết giám sát chi hạm đội kia độc tính, đem tất cả số liệu đồng bộ đến chúng ta cảnh bị khu bên trong. Chủ quản liên hệ chính là cảnh bị khu bên trong hải quân hạm đội. Bởi vì dưới loại tình huống này, chỉ có hải quân hạm đội có thể ngay lập tức làm ra phản ứng, cũng lấy tốc độ nhanh nhất ngăn cản chi này có tính uy hiếp hạm đội. Tại trước mắt tình thế hạ, bất kỳ tình huống gì cũng không có thể bị coi nhẹ hoặc xem nhẹ. Chúng chi đối phương còn có thể che giấu quân sự diễn tập tin tức, ôm lấy địch ý, lại đối với Hoa Hạ hải vực cấu thành uy hiếp một chi hạm đội. Loại tình huống này nhất định phải gây nên cao độ coi trọng, lại thế nào coi trọng cũng không đủ. Mà tại đây cái khẩn cấp tình báo cấp tốc truyền đạt cho hải quân hạm đội về sau. Ô gấp rút tiếng cảnh báo tại cảnh bị khu bên trong quân quần, mấy ngàn tên thân mang chế phục hải quân quan binh đang chỉ huy quan dẫn đầu hạm, cấp tốc có thứ tự chạy về phía chiến hạm, vẻ mặt bọn hắn nghiêm túc mà kiên định. Bọn hắn biết rõ, tiếng cảnh báo vang lên, mang ý nghĩa bọn hắn chỗ bảo hộ hải vực xuất hiện tình huống dị thường, bọn hắn sắp đứng trước nghiêm trọng khiêu chiến. Tại dạng này khẩn yếu quan đầu, không có người chọn lùi bước, lại càng không có người cân nhắc trốn tránh. Bọn hắn chỉ cần thi hành mệnh lệnh, nghe theo thượng cấp chỉ huy, tiếp tục bảo hộ kia phiến bọn hắn lời thề bảo hộ hải dương. Ngay sau đó, khi tất cả binh sĩ toàn bộ lên hạm về sau, theo chỉ huy một tiếng mệnh lệnh, nhiều tàu chiến hạm đồng thời từ bến cảng xuất phát, tốc độ bọn họ nhanh chóng, dựa theo cố định đường biển, lao thẳng tới mặt biển bên trên xuất hiện chi tia thần bí hạm đội. Cùng lúc đó, tất cả mọi người cũng lập tức làm tốt ứng chiến chuẩn bị. Cũng ngay lúc này, Hải Dương Cục An toàn hướng xung quanh biên hải vực tất cả ngư dân tuyên bố một cái khẩn cấp thông cáo. Phát hiện không rõ hạm đội, mời tất cả ngư dân tại tiếp vào thông chi sau, lập tức quay về. Cùng lúc đó, tại rộng lớn trên biển, Tiểu Điền Thứ Lang xuất lĩnh hàng không mẫu hạm hạm đội, ngay tại tốc độ cao nhất hướng mặt biển tiến lên. Mà lại, tại trước mắt hắn cách đó không xa, này chút ít tiểu nhân điểm đèn đã như ẩn như hiện, chính là ngay tại đánh bắt làm việc cắt. Đứng tại trước đài điều khiển, nhìn trên màn ảnh hiện hình tượng, Tiểu Điền Thứ Lang khoe miệng có chút dương lên, trong mắt lóe lên vẻ kích động và mang. Vây quanh bọn hắn, lập tức vây quanh những cái kia ngư dân, tuyệt không thể để bọn hắn đào thoát, chúng ta còn cần bọn hắn làm kế hoạch lấy cớ, nhanh, nhất định phải nhanh. Từ trước mắt tình huống đến xem, bọn hắn nhất định phải nhanh vây quanh những cái kia ngư dân, không thể cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội chạy thoát, dù sao, một khi những cái kia ngư dân kịp phản ứng, thậm chí bắt đầu rút lui, vậy bọn hắn xứ sở Hoa Anh đảo kế hoạch liền có thể hoàn toàn thất bại. Càng quan trọng chính là, bọn hắn chi hạm đội khổng lồ này lại tới, những cái kia ngay tại đánh bắt ngư dân khả năng sớm đã phát giác. Dưới tình huống bình thường, những này ngư dân phản ứng đầu tiên khẳng định là lựa chọn rút lui, bởi vì đối mặt dạng này một chi hạm đội khổng lồ, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản, cũng tuyệt đối không dám có bất kỳ ý niệm chống cự, khẳng định là quay đầu bỏ chạy. Dưới loại tình huống này, nếu như bọn hắn không cấp tốc hành động vây quanh ngư dân, chỉ sợ những cái kia ngư dân sẽ tại bọn hắn tới gần trước đó liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phải biết, những này ở trên biển phiêu bạc đánh bắt cát, đối với trên mặt biển bất luận cái gì động tĩnh đều cực kỳ mẫn cảm, cũng phi thường cảnh giác, một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, bọn hắn đều sẽ lập tức ngửi được khí tức nguy hiểm, sau đó cấp tốc rút lui. Nghe tới mệnh lệnh của Tiểu Điền Thứ Lang sau, đứng tại bên cạnh hắn phó quan lập tức cúi chào, nghiêm túc đáp lại nói: "Là, Tiểu Điền tướng quân, chúng ta lập tức chấp hành." Nói xong câu đó, phó quan lập tức quay người hành động.